Chương 46, nữ binh chương 46, nữ binh cũng mấy ngày từ đợt giao linh cho công bà đông, bữa ngộ độc giờ cô ta nói gì cũng nghe, rất ngoan ngoãn lạ thường. Nhiều người là vậy, bị gì xong là đổi tính đổi nết chẳng giải thích nổi. Lúc hắn tới thì thấy linh đá một cước làm lủng cả một chiếc khiên mà hắn phải rèn 3 tiếng. Trong khi đó, nguyên một đám nữ tử với mấy cụ ngồi ngoài coi ké vỗ tay liên tục. Dẫu động tác chưa tốt lắm song uy lực thì đủ mạnh, coi như hắn không nhìn lầm người. Công và bọn lính đã từng hỏi hắn vì lý gì lại chỉ dùng pháo bắn vào thuần mà không phải loan. Hắn chỉ rõ điều thuần dễ tiếp cận hơn, hắn là át chủ bài của loan nhưng bọn phái đảng còn lại không quan tâm, giết thuần thì loan đau nhưng bọn kia không, với tiêu diệt tiêu hao dần mới vui được. Cớ ấy nên giờ hắn mới lo loan chơi thêm mấy cái nữa, nặng và nguy hơn trước, muốn để phòng thì phải tăng quân. Thấy bọn con gái háo hưng coi linh luyện võ, hắn vui trong lòng mà nghĩ tới việc phê chuẩn chính sách riêng để thu nhận binh chủng nữ binh. Phụ nữ có sức bền, sức mạnh kém hơn đàn ông, vậy nên phải có cơ chế riêng chứ không thể như đàn ông được. Nếu thực sự mở rộng thêm nữ binh thì phải cơ chế từ nghĩa vụ thành tự nguyện, nghề nghiệp thêm. Với lại học Bạch Hổ Sơn quân với nữ nhân có vẻ hơi khó vì độ cứng cáp của nó, phải đổi phái võ và mời người dạy riêng. Sáng quân doanh nam tập, chiều nghỉ thì nữ tập. Vậy cũng hợp để họ lo cho gia đình, nấu cơm sáng và trưa cho người thân. Lương thì một tháng năm quan, lực lượng quân thì chỉ trên bộ, kỵ binh, xạ binh. Loại bỏ họ ra khỏi pháo binh, vận lương, thám tính. Trong khi đó, bên ngoài, người ta đang lót nền đá để thay thế đường đất, cũng như đâu ra có nhà thương nhân người Quảng Bình là Nguyễn Văn Thiện tự ra tiền tạc đá thành tượng tứ linh mà đặt hai bên. Dựng cột treo đèn lồng, lại thấy cơ đang tự tay trồng cây và hoa nữa chứ. Chứng tỏ nhu cầu lớn, nhưng chưa khai thác hết. Giờ hắn cũng thêm tiền nên nhập càng nhiều hàng của thương nhân về bán, cha mắc cổ là mối trung gian với Tây Dương, còn Kiên là với Trung Hoa. Khác với Hải Phố, nơi đây chỉ toàn đa số người Việt, mà cũng toàn là dân thuận hóa là chính. Người Nhật hay Hoa thì ít hoặc gần như không có, cho nên sự ổn định của nó được đảm bảo hơn. Nhìn xuống dòng sông Hương, hắn thấy mấy chiếc thuyền bán hàng tạp hóa như ở miền Tây, đa số là mấy người bán cho thuyền thương nhân. Cũng có thuyền đi qua lại trung chuyển hàng hóa ngoại quốc qua hoặc nội quốc lại. Xưa kia chúng xin giấy xuất hàng nhập hàng khó, tham nhũng và lầm nhằng. Nay may có hắn rảnh mà duyệt không có yêu cầu cao nên mới dần xuất hiện cảnh này. Đang đứng đứng thì Như lại tới đứng bên cạnh, vô vô vai hắn rồi cười, mà cái thằng Nhi. Mi ra đây làm chi? Lo vô rèn cho họ một thanh trường đao tệ. Ai giữa? Ai ở Thanh Hà Nhi mà chơi trường đao? Công nữ ngọc cơ, rèn trả tiền, mà bọn kia tao, coi không đủ khả năng mô. Mi vô rèn đi. Chơi. Công nữ chi chơi chỗ giữa, hắn nghĩ. Mà có khi cơ cũng là bậc võ nữ, biết thế thì lôi vào dạy binh nữ. Tiện bận bịu mà đỡ quản lý hắn đi. Về lò, hắn kiếm thanh gỗ bạch lạp loại gỗ quý nhất để làm binh khí mà làm cán. Cán và đầu dắt đao hắn sai thợ đúc đúc cho mấy họa tiết mây và rồng bằng sắt. Trong khi đó, hắn bắt đầu rèn lưỡi đao. Hắn chưa rõ cái tiểu rèn thành lưỡi hình rồng có vậy có thực chiến như trong đêm không, nhưng chắn chắn ngoài đời muốn thì phải làm kiểu khác. Ban đầu tính là làm trường đao với đao to, nhưng nghĩ làm vậy thì sẽ quá nặng nên thôi. Hắn làm trường đao với đao thon gọn, bỏ mấy cục sắt vào lò rồi vớt ra đập mấy nhát là thành hình. Hắn đắp đất sét lên phần thân để giữ độ dẻo dai của đao, còn phần lưỡi thì để trần cho việc tôi thêm độ cứng. Từ dạo hắn quản lý việc rèn vũ khí, hắn bỏ hắn lối rèn pha tạp chất như lưu mình, gang, thép, mà chuyển hẳn sang mạ bạch kim cho sắt, giữ độ cứng và chống hen gỉ. Nên thanh đao này cũng vậy. Mất nguyên 3 ngày hắn không về phủ, nguyên phần cán và trôi đao hắn đều làm bằng sắt mạ bạch kim vì vàng chịu lực với nhiệt không hợp với chiến trường. Đem về phủ thì thấy cơ ngồi trước cổng nha môn của hắn rồi. Người không vào phủ, trời nóng mặc đối khâm ngồi mát nhưng ngủ lắm. Nhà ngươi mấy ngày không về? Trong tay cầm đao chỉ giữa. Ha ha ha. Mất 3 ngày mới xong đấy, huyễn nguyệt đao theo đơn đặt. Nhà ngươi giờ vẫn giữ nghề rèn. Ly hương bất ly tổ, việc ấy rõ mồn một với mọi người. Lý do cơ chờ hắn thật ra là vì nhà không có hắn thì không ai nấu ăn, đồ còn trong kho, nên vô tiếc nên nấu ăn, ai ngờ nấu dở quá có mấy ngày mà bọn trẻ chạy đi hết rồi. Giờ trong phủ còn mình cơ, cô cứ ngồi ngoài đợi coi hắn có về không rồi đi ăn ngoài. Bước đao, hắn bảo nấu cho cơ một bữa cơm rồi ngồi ăn với cô. Cơ vừa ăn, ăn đúng tiểu quyền quý mỗi miếng gắp vừa phải, miếng to cắn nhỏ nhẹ, gắp vào bát rồi mới bỏ vào miệng, rồi nhai xong mới nói, nhà ngươi mô dạy ta nấu tí đồ ăn buồn công nữ nấu không hạ bọn nhỏ. Muốn học cũng dễ công nữ người. Một ánh mắt lạnh có nhìn vào mắt hắn, cơ có vẻ cảnh giác rất cao, không được hôn lão. Người rốt cuộc cũng chẳng khác chi tên quý trạch với tên thuần nữ. Ham mê tiểu không nhưng sắc có. Tên thuần chết với một đống loan nữ, vô đạo bất lương. Anh ta có à? À mà thôi đang hỏi người vụ luyện võ cho bọn nữ binh nếu được, ai hỏi chi mấy cái nữa. Dạy. Ngươi có nhận nữ nhân làm binh à? Nam nữ chi cũng là người Việt cả, sợ chi? Nếu chỉ có giữa thì ta còn tạm đồng ý được mà công nữ thấy cái đống nữ nhân nơi phủ của công tử thuần thì à? Thực là vậy đó, nhìn mà cả hoàng thất ô nhục thay cho. À mà ngươi hồi rảnh không? Người nhờ cái chi? À thôi khỏi giữa công nữ học võ chi giữa. Ta bữa thấy người vận lực chặn đao ta thấy chắc chắn không đơn giản mô. Thiên Mục Sơn đối địch với Bạch Hổ nhà ngươi, thôi ăn mau mà làm việc đi, làm quan không được lười nhác chậm trễ. Mà ngươi có dạy chữ cho bọn lính à? Có nhưng tầm gần ngàn chữ chớ mấy. Hai người cứ nói chuyện rồi ăn. Hắn tạm tạo việc cho cơ đỡ để ý hắn, với bước đầu tìm người thích hợp để luyện nữ binh. Sáng hôm sau, vừa mới tỉnh dậy dưới sàn nhà của trung phủ, hắn thức dậy liền, nhanh chóng đi thắp hương cho trạch cái rồi kêu tên mấy tên lính đi dàn cáo thị, tuyển nữ binh nghiệp. Dẫu biết chuyện này có đôi chút nhanh, nhưng hắn làm thế muốn phụ là nhốt chân cơ tại doanh trại luôn. Mà doanh trại hắn cũng mở rộng ra thêm một chút, lát gạch đá thì lại bắt lính mang ruốc để khỏi nóng chân. Phụ nữ ở Thanh Hà quyền quý thì át hẳn chẳng thèm có ý nhập ngũ làm gì, nhưng đàn bà miền biển thì khác. Hắn cũng quan sát xung quanh rồi chứ, nơi đây gần huyện Tư Vinh mà sao đổi thành Phú Vinh, Phú Bang. Gần miền biển, dân cư đàn ông làm còn chưa có việc mà làm thì chắc gì đàn bà đã có. Họ toàn đi đánh bắt và nuôi thủy hải sản, quanh năm sống chết với biển. Chỉ vài ngày sau khi có chính sách, đã thấy một nhóm tầm 120 người tới để đăng ký rồi. Đặc điểm chung là khá nghèo, nghèo là thật chứ chẳng như ngoài quê hắn. Có người đã lớn, người thì còn nhỏ, nói chung họ khá thô kệch, nước da ngâm đen của bao mùa xa bờ. Họ khỏe không? Hắn coi họ thì thấy cũng khỏe không khác gì lắm bọn lính của hắn. Giọng nói đặc và to không kiềm được, đôi chút hơi khó nghe vì quá nặng. Người miền biển nói to nói đặc thành quen, có thể là do trên biển mênh mông nói nhỏ nói nhẹ quá thuyền với thuyền không thể nào nghe nhau được, nên họ dần có thói quen nói to và đặc sệt như vậy. Hắn thấy mấy người này đa số thống kê thì tiểu trung đều từ Phú Vinh tới thật, ai nấy đều mạnh hơn người phụ nữ thường cả, nhưng khá chậm hiểu và hơi đủ đờ vì không quen với chốn phố xá nhộn nhịp. Tiểu trung khả năng phản xạ hơi kém, hắn soạn sẵn giáo trình tập luyện thì giảm bớt số lượng tập nặng, lại tăng cường lượng tập cường độ cao. Dù sao thế mới hợp với tư duy muốn nhanh, lệ của phụ nữ trong chiến trận hơn. Hắn do biết đàn bà con gái có cơ thể nhỏ hơn đàn ông, nên việc nhanh nhạy hoạt bát mà được phát huy thì độ khó chịu của họ sẽ tăng thêm. Nếu thế thì nữ binh cần tăng độ chống chịu hơn một tí vì khả năng chịu đựng thua nên phải làm giáp trụ phù hợp hơn. Nói tới đây hắn nhớ lại lính của hắn còn chưa có giáp mà nói gì bọn này. Binh lính thời xưa đa số giáp vải, thêm đi giao sắt đồ vậy ở chỗ hiểm là cùng. Thế là chuyện này xéo sang chuyện nọ, hắn lại phải ghé vào lò rèn, tiến hành giảm lượng sản xuất điều thương vốn đã thừa, tiến hành rèn giáp khí cho binh lính. À mà tính ra hắn nghĩ tới việc này cũng khá thuận lợi, chỗ luật, thuận thế gần biển, lại còn làm mấy tên lính bên kia không dám đánh phụ nữ theo lệ nghĩa nữa chứ. Tại phủ Phúc Loan, các ngươi chuẩn bị đi, lễ thượng giờ bực tức lắm rồi. Thông, giờ là định làm cái chi? Nghiễm, tên Thanh Hà công nớ phải chết. Mấy lần là chưa đủ, còn nghĩ kế nã pháo vô phủ giết người. Hạng như này quá nguy hiểm, phá đầu độc, đánh phế tên trạch, lại không chịu theo phe chúng ta, loại này phải chết từ lâu rồi. Phúc Loan thì đang sốt nằm liệt giường, phá bao chuyện tốt của hắn chỉ sau vài kế, nào hắn không tức nổ não. Chương 47, nguyên do vũ khí thánh xưa nay chẳng hiếm, người ta kể nước Nam ta chẳng thua phương Bắc, cũng có mà thôi, nhưng người ta biết chẳng nhiều. Thời An Dương Vương Tục Phán có nỏ Liên Châu, sau có Thuận Thiên kiếm của Lê Lợi, Định Nam, Trường, đao của Mạc Đăng Dung. Đặc điểm chung là chúng có những sức mạnh vượt quá giới hạn vũ khí con người tự rèn được. Từ dạo thăm dò hiến, luôn được cho Thanh Thái A kiếm, mấy lần rút ra dương lên trời thì cháy rực lửa dữ dội. Hắn còn tận mắt chứng kiến tên Ngọc Yến dùng nên chắc chắn không phải hàng tầm thường lùa gà được. Múa kiếm cảm giác mượt tay, nhanh nhẹn dù kiếm rất nặng. Luôn bữa ấy may chẳng lên cơn đau, đang ngắm nghĩa cây kiếm thì bị tên Yến vào sàm luôn cho mấy câu. Bản thân hắn chẳng hiểu tên kia nói gì, nhưng tạm bỏ ngoài tai. Chỉ đợi tối cùng ngày, pháo nổ 4 phát rồi lại thêm 4 phát nữa, làm hắn đang ôm vợ cả mà phải thức dậy cả lên. Ra ngoài, hắn thấy nguyên một khu vực cháy to cháy từ phủ Thuần Lan ra, nhà xung quanh bị đạn bắn nát không có người trốn chạy được. Nhanh đều lính lấy giáp ra mà mặc vào, lại thấy từ xa một tên cưỡi ngựa trắng, đối khâm mấy lớp đen, đỏ, trắng, lại mang kính đội tròn hổ, là Ngọc Yến. Cứu dân là việc hàng đầu lúc bấy giờ. Nhưng chạy ngựa ngang qua phủ Thuần mà thấy cái đống cơ thể cháy rủi trần như nhộng ấy mà hắn phát đói cả lên, phải tạm dừng mà nén tức mới tiếp tục được. Hắn vốn rõ Thuần bị Loan ô bế hóa từ lâu, nhưng không nghĩ mới 11 tuổi mà trời trội như vậy. Ai mà nghĩ ra được. Nhìn cảnh xung quanh mà hắn cũng chút kinh hãi, một tên quan lại mới nổi do chính trị đấu mà thành không ngờ cũng có tài, cũng có độ nguy hiểm khôn lường. Giết người còn cười được. Về nhà sau một đêm không ngủ, hắn chằn trọc một hồi vì lên cơn, rồi mới nằm trườn ra giường. Không bàn bạc gì, xin hắn tự làm súng xong thành ra làm pháo lậu đem đo bắn thẳng vào Phú Xuân. Này hắn không biết tên kia ưa gì làm đấy, chứ có thật sự dưới trướng hắn không nữa. Mức độ nguy hiểm của nữ như là khó đoán, lối suy nghĩ của nữ như làm hắn cứ có cảm giác là tên kia không có tí nào giống người thường. Mà tên kia vốn chẳng bình thường, ai đâu mới 14-15 một tay giết hổ, mấy tuổi biết đống chữ, còn mang kính lão. Thật ra không rõ là kính lao hay không, chỉ là người trẻ như vậy khó mà mang kính. Hắn thấy cứ đàn này có khi nữ như chẳng còn chịu sự kiểm soát và chỉ huy của hắn nữa, phải có biện pháp áp chế và kiểm soát tên này lại. Nhưng hắn về nhà Yến cũng đã thấy, tên này có vẻ không màng tiền bạc lắm. Với nghe Đông và Công hai tên thân cận với Yến, mới thu vào của Luân mà Luân giao cho hắn, kể mấy lần thì gần nửa năm từ đợt cháy phủ cũng chẳng màng xây phủ lại, ăn mặc thì như ăn xin ven đường, hay là đánh vào gia đình hắn. Nghĩ tới đó Luân lại thấy không được, ác quá. Nhà Yến đối xử với hắn chẳng tội, chỉ là không biết sao giữa cái làng hoa lang ai cũng chất phát thực thà thì lòi ra một tên nghịch thiên trời đánh như vậy, lối hành động của Yến chẳng giống bọn nhà quê mà đâu đó mảng mảng bọn quý tộc gian manh. Anh hùng khó thoát ải nữ nhân, bữa nghe Ngọc Cơ kể hắn rất lo lắng cho một người con gái nào đó bị ngộ độc. Điều tra đâu ra thì là Châu Thị Beo của nhà buôn hoa quả Châu Văn Liên. Nhưng Beo và hắn cũng từng gặp qua, chắc chắn một điều là Yến không thể nào thích một đứa con gái vừa điên vừa khờ được. Mấy dạo rồi, hắn cùng với Hoàng Thất phải lập nơi mà làm tang cho Thuần và đám người dân thường. Hắn thấy Yến, ừ thì thấy, nhưng thấy con bé cơ em hắn kéo tên đó vào trong một điện riêng mà nói gì đó. Có thể là do mấy hôm trước hắn có cảm giảm với quần thần về tên đó, nhưng trông có vẻ cơ có hơi thân với tên kia, vậy là có thể lợi dụng mà khai thác rồi. Chỉ là anh em trong họ vẫn phải nể nhau, hắn không thể ép em gái của mình được. Ngày đó, hắn ghé qua nhà của cơ, tiện đường vi hành qua dinh Kim Long làm lễ tế mà lấy làm cớ, tham là phụ. Bước vào ngôi phủ tuy nhỏ, nhưng chất đầy các loại hoa quả và cây trái, Hương thơm ngào ngạt làm Luân bị sổ mũi ngay lập tức mà hắt xì liên tục, phải nhanh chóng kêu lính ở ngoài, còn hắn nhanh chân bước vào gian chính của Cơ. Nơi đây Cơ đang nằm chơi trên cái giường gỗ, ăn trầu ăn mức. Trên bàn thờ vẫn là bức tranh mẫu Liêu Hạnh và những cọng hương còn cháy. Mi làm cái chi thì làm, bữa sau trồng ít hoa hoẹ hộ anh Mi với. Ngọc Cơ thấy Minh trưởng tới thì mới ngồi dậy, tới nơi bàn và kéo ghế mời Luân ngồi, còn đem chầu mời trà cho Luân nữa. Thực Luân tới nhà mấy đứa em chưa chắc đã có đứa làm như vậy, Cơ là số ít. Minh trưởng bận chuyện chi tới nhà em đây giữa? Có chuyện, Mi quen thằng Nữ Như đúng không? Nữ Như Mô, Hoàng Nữ Như, Hoàng Ngọc Yến ấy. Ta thấy Mi với hắn bữa tang còn vào điện thờ hú hí chi mà.
Không,
em chỉ nói hắn kém kém lại thôi, giết người như hắn mà nói chuyện vẫn chẳng chi mảy may chi, còn toàn dân thường chỉ mỗi phúc thuần nữa. Luân hấp cục trà, ngai miếng cau. Cau ăn nhiều có thể bị ung thư, nhưng người Việt đã biết dung hòa bằng việc ăn cùng nôi, lá trầu để khắc chế đi, từ đó ăn từ trẻ tới già chẳng ai bị gì. Với nữa ăn trâu làm sạch răng, giúp răng trở nên mạnh mẽ và cứng cáp hơn, nên nhà nhà đều ăn mà chẳng có gì kiêng sợ cả. Thầy tên đó điên điên cùng cùng, chẳng biết như răng khi không lại đòi giết phúc thuần. Ta còn chưa từng kể hắn việc phúc thuần là kẻ như nào nữa mà. Hắn lại tự ý tự biết, hữu duyên tiên lý năng tương ngộ hay sao?
Không,
thậm chí hắn còn biết loan loạn quyền nữa. Dân thường như hắn vốn chẳng có thể biết được những điều đó. Giữa không phải em nói cho hắn biết.
Không,
nghĩ rằng hắn tự khai ra đó chờ, có khi hắn là văn thánh hoặc được quan đại thần mô từng nghỉ hưu chỉ dạy cho. Cái nớ em không biết, mà giữa quen hắn thì có chuyện chi hả anh? Ta thấy hắn là càng ngày càng tự tung tự tác, ta rõ tấm lòng nhưng tự xông vào thế phủ, tự tiện in ấn tiền mới, trốn thuế, phá giá, đúc pháo chui lừa ta, bán pháo vào Phú Xuân. Ta đây là cần em đi coi ở Thanh Hà mà áp chế hắn lại, lâu dần quá điên rồi. Chuyện gì cũng dám làm, chỉ trong thời gian ngắn chọc giận bệ đảng loan tới mức bị gây chuyện liên tục. Những người như chúng ta gần như gì còn chưa bị như hắn huynh trưởng tới đây là nhờ ta đi Thanh Hà mà áp chế hắn thôi á. Giữa vườn hoa như răng. Với lại, nam nữ thụ thụ bất thân, hắn với ta còn cùng tuổi, lại còn chung giống nhà với tên Quý Trạch nữa. Nói như vậy là do Quý Trạch thời mấy năm gần trước đó, theo đuổi Cơ nhưng lại hay vào phủ của Thuần, lại hay ghé ký viện mà ăn chơi, dẫu không rõ có chơi tác gì không nhưng Cơ rất dị ứng trước những hành động như vậy. Tên nữa có khi là đồng tánh chơ mô ra mà thụ thụ bất thân.
Ha ha ha.
Nhưng Thủy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, em cố chịu khó thì mà chơi đùa với hắn, áp chế hắn một tí, dù sao Thanh Hà hình như giờ cũng chưa có hoa hoẹ chi hết. Thế là giờ ngày nào Cơ vừa trồng hoa hoẹ mà vừa theo dõi động tĩnh việc làm của Yến. Coi nào, sáng dậy đầu giờ mão, khoảng 5 giờ, rửa mặt rửa kính, nấu đồ ăn sáng, giữa giờ mão ăn rồi đi luyện võ đến cuối giờ mão, 6-7 giờ, khoảng giờ định, 8 giờ, thì qua bên doanh trại coi quân như sao rồi qua bên lò rèn đúc làm việc, trưa về nấu ăn cho doanh quân, chiều đi lại xung quanh phố xá, tối bắt đầu xử lý sổ sách rồi nấu ăn, ngủ. Ghi chép đầy đủ, báo về cho Luân. Mà cô cũng cực kỳ dị ứng khi thấy tên này đi gần mấy người con gái, nghe đâu bà Dung có kể vị quan mang choàng hổ với đối khăn đỏ, gương sáng, mang kính tròn của người già có đi vào phủ Thuần một lúc mới ra, có khi chơi cho đã rồi mới giết chăng. Nghĩ tới đó mà giận người. Mà Cơ không thích cái tên lừa dân mê hoặc người, lấy thần tiên ra đùa giỡn lừa dân, ấy là việc không nên. Cô coi hắn tựa những kẻ coi dân như rác, như cỏ mà tha hổ quét dọn vậy. Được cái hắn tốt với người trong nhà, lại còn nghĩ ra mấy cái binh cùng gì nữa, Cơ tạm coi là có tiến bộ. Mà nhận xét nữa là Nữ Như là kẻ trầm tư, ít nói, thường làm nhiều hơn nói. Khó đoán, ngày nào cũng làm việc như nhau, chẳng khác gì mấy. Để mà nói thì may lúc cô đến thì phủ Thanh Hà quận công mới xây lại, nhưng quy mô nhỏ thì nhỏ thật. Kiến trúc thì không chạm khắc gì cả nên trong mắt phải nói là kém sang. Nghe lời huynh trưởng, Cơ cứ quan sát với kìm ép hắn lại, còn mỹ nhân kế thì vẫn còn lưỡng lự. Canh vàng lá ngọc, thanh cao chi nữ như cô mà lại quyến rũ gì cái tên như hắn. Mà trước giờ cũng chưa có làm cái gì tựa như thế, phải đi quan sát xung quanh, hỏi mấy đứa nhỏ dạy coi như thế nào. Chỉ thử để giúp hoàng huynh, hết cách trừ nấu ăn, kỹ nhạc thì cô đều thua hắn. Chẳng biết là cô là con gái hay Yến mới là con gái nữa. Đàn ông gì mà nấu ăn, nhạc ý, nội trợ còn hơn nhiều người đàn bà đương thời. Thực ra hắn là kiếp trước ba hắn nấu ăn chính trong gia đình, từ nhỏ ngưỡng mộ mà học theo mà thấy bình thường. Dù ba hắn không ưa gì việc nấu ăn nhưng hắn thì có, hắn muốn được nấu ăn để thấy người khác hạnh phúc, chỉ đơn giản là vậy. Chương 48, tham nhũng chương 48, tham nhũng từ bữa nhìn thấy mấy người phụ nữ rắn giỏi ở vùng biển Phú Vinh ấy, hắn chột dạ mà nhìn lại bản thân mấy nay không tập luyện, rèn lại tư chất gì cả. Hắn từ lúc ấy ngày nào chưa cũng về phủ, lúc tạ đồ vậy để tập luyện rèn luyện bản thân thêm, cũng như dở sách vở học tiếp mấy thế võ. Thường chiều hắn đi bộ vọng cảnh rồi xem xét chính sách, nhưng giờ cứ đẻ trưa với chiều mà tập luyện, tương lai còn nhiều vấn đề cần kỹ năng võ kỹ cứu vớt hắn mà. Mấy bữa nay sáng hắn dậy thấy Cơ nấu sẵn cơm, mà đúng chuẩn là chỉ mỗi cơm chứ chẳng có đồ ăn gì cả. Hắn không cản, để coi cô có trò gì mà luôn bày để pha hắn, ưa gì làm đấy. Nhưng lần đầu chế buổi sáng cháy khét cả gian bếp nên hắn mới cấm cô nấu đồ ăn. Lâu lâu thì dạy nấu mấy món ăn đơn giản, chiều thì để Cơ đi luyện binh. Cơ quả thực là người hiểu rõ tính người cùng giới, giảng dạy nghe rất dễ hiểu và chi tiết. Thực tất cả là lấy từ sư phụ của cổ mà truyền lại cả, sự uyển chuyển của Kim Long vẫn hợp hơn sự hùng dũng của Bạch Hổ trong thế võ. Hắn thấy người dân, nhiều người nấu ăn hắn ăn thấy không hợp, hắn mới nhớ tới hồi trước hắn có đọc qua Thực Phổ Bách Thiên Sách nấu ăn trong ngày. Thực hắn không nhớ rõ từng bài thơ của nó, nhưng tương truyền là do vợ của một vị quan ở Huế biên soạn, nhằm lưu giữ cách nấu ăn cho hậu thế. Nhiều bài hắn từng đọc nay đã quên, chỗ nào quên thì tự địa, bài nào thiếu thì tự tác. Chập dần hắn mới biên soạn xong Thực Phổ Bách Thiên kiểu mới. vài ngày sau mới đem ra để xưởng in ra rồi bán cho người dân. Về cơ bản món ăn không quá cầu kỳ, cách thức chế biến thì gói gọn trong bốn khổ thơ từng bài, dễ thuộc dễ nhớ. Ngay cả Ngọc Cơ lâu lâu cũng lấy ra đọc đi đọc lại. Bữa nay Cơ cứ chủ động bưng bê cơm ra, múc cơm cho hắn, lại ngồi sát sát dịp, cả người hắn. Nhưng mà được quá, hắn thấy gượng ép kiểu gì, chẳng chịu được. Công nữ bữa sau đừng làm mấy chuyện đi nữa, buồn hạ báo lại với thế từ đó. Ta đây là giám sát ngươi theo lệnh minh trưởng. À mà ngươi với Châu Tự Linh đó là có quan hệ thân tình chi không? Tất nhiên là không, hắn với Đeo tính ra chỉ là bạn bè theo kiểu hơi khó hiểu. Nhưng chắc chắn không thể nào hắn lại thích người theo kiểu Đeo được, không phải cô của hắn. Không, đặt tên cho Đeo xong ta với cô ta còn suýt giết nhau nữa, cô ta sức mạnh rất mạnh, nhưng không biết giữ mình, dễ bộc trực hơn cả ta. Với họ Châu với ta qua lại chẳng chi nhiều. Giang nữa thấy ngươi đi với hắn vào tử quán. Có thể gọi là bằng hữu thôi, thợ săn một lúc cho vui. Giữa mà ta tưởng kiếm mô cho ngươi ý trung nhân để mà quản người chơ. Ai ngờ ngươi lại hế tương lai hế là bình thường, gần 30 tuổi có khi chưa có vợ chưa có bạn gái thì có sao đâu. Giờ hắn mới 15 nên cũng chẳng sợ hay gì, nói thế hắn chỉ cười xong đi ra ngoài chứ chẳng nói gì thêm. Hắn từng nghe Trạch kể Trạch thích công nữ Ngọc Cơ ra sao, và phải nhất quyết xin bà chính thất của hắn như nào để mong nhường cơ ngôi chính thất. Nhưng Trạch quen thói bục trực, liều mạng của dân rèn, với ít học hành thành ra Cơ không chấm hắn. Chẳng hiểu sao hắn cũng hay hấp tấp, lôi thôi chẳng khác gì Trạch mà sao Luân nghĩ cho Cơ tới trấn áp hắn nữa. À, Cơ có võ, mạnh hơn cả Luân. Nên nếu hắn làm phản Cơ dễ dàng đập nát đầu hắn thôi. Với Luân làm gì quan tâm em hắn như nào? Cơ cũng như bao người con gái khác, bị biến thành con cờ chính trị của giới lãnh đạo. Tiến ra là còn gặp nhà họ Lương để làm trung gian mua bán tranh cảnh sơn mài với Tây Dương. Đây đang có bỡ nở đi ở tổ là một nhà buôn của quý đang tìm mua số lượng lớn tranh sơn mài, nên hắn ra làm trung gian giữa hai bên. Lương Văn Trọng với nhà cô định biếu tí tiền gọi là phí trung gian cho hắn, mà hắn lại có cảm giác là hối lộ nên là không nhận. Gần đây Thanh Hà lại hay có việc hối lộ, tham nhũng giữa binh lính truyền tin, đi tuần với thương nhân và người đi đường. Tham nhũng là gì? Là khi số lượng hàng hóa và của cải sau khi đã đến tay đầy đủ các tầng lớp nhân dân, lo việc đầu tư xã hội mà thừa ra. Số tiền và hàng thừa ra đó đi đâu? Tất nhiên là sẽ có những người tham lam mà lấy đi rồi. Giờ mới có, để lâu át thành thói, thành nạn. Nhưng giải quyết đâu thể dễ dàng. Muốn lâu dài phải rèn luyện ý thức, văn hóa và lối sống của người dân. Còn tạm thời là trừng phạt, có chính sách quản lý thành phần dễ tham nhũng nhất là người công vụ. Việc nhà họ Lương đút tiền cho hắn là theo lên họ hay làm để nhờ bọn lính xin đưa giấy tờ cho hắn. Hắn bỏ đi ra khỏi nhà họ Lương, hướng thẳng tới quân doanh. Đánh chống linh gọi cả lên để kêu toàn bộ quân lính về. Một lúc sau, bọn chúng tập hợp lại, công cũng có mặt nhưng chẳng hiểu chuyện gì. Lấy một hơi, hắn nói, ta nghe bách đánh than vãn, các ngươi nhận hối lộ đúng không? Cả đám lính sồn cả lên, chỉ mặt nhau. Hắn để ý một vài tên lính có đồ khá mới, còn mang vòng bạc nhẫn bạc, hắn đi xuống, rượt ra rồi giơ lên mà nói tiếp, huynh. Thức công, coi mấy tên ni đi. Luyện binh như răng không để ý mấy cái ni. Ngài ngài quận công thông cảm. Mấy cái ni là vợ ta mua cho chứ khô. Lính, từ mai. Mỗi tháng đều phải tới chỗ linh mục mặt cổ kê khai tài sản, lệnh ấy không được cãi. Kê khai tài sản là một vấn đề, hắn còn phải thành lập một đội chuyên đi điều tra tham nhũng nữa chứ. Nhưng cũng cần đào tạo nhận thức người dân về việc này. Thế là từ ngày hôm sau, hắn hay vì ra quân lính thì mới sáng sớm đã kêu Cơ dậy mà đi điều quân nữ binh dậy đi tuần. Vì sao lại vậy? Giờ sáng sớm là giờ người ta chuyển hàng, bày hàng ra khỏi kho và di chuyển tới cảng. Giữa sáng sớm trời chưa rạng ánh dương, nhiều người đã dậy bốc hàng ra cảng hoặc bày hàng bán cho cả nội và ngoại thương nhân. Hắn thấy rõ. Nhiều tên lính mới hôm qua bị nạt vẫn chứng nào tận ấy, thậm chí có cả những tên chặn đầu tàu nhập cảng, phải nộp thêm tiền mới cho nhập. Thấy một tên đang đòi nhà bốc vác nộp tiền bảo kê, hắn lao tới một bộ thẳng vào đầu tên kia rồi sai chói lại. Mấy tên thu tiền bảo kê khác cũng bị đánh rồi bắt chói bước thẳng vào văn miếu. Còn những kẻ không phải lính trắng mà có thói ngang ngược, trái pháp luật cũng bắt hết vào một chỗ. Người dân nhiều người tò mò thì bị xua đi. Tầm giữa trưa, hắn mới loan cho người dân tới coi cảnh mỗi tên gian manh tham nhũng bị đánh 30 trượng mỗi tên, thậm chí có cả thương nhân nước ngoài xem coi. Lần này là muốn để người dân rõ cái việc tham nhũng bảo kê hối lộ là sai, và tuyên cáo ai tham nhũng thì đánh không tha, càng nhiều lần đánh càng tăng thêm chứ không giữ. Thế là sáng đó chỉ có vài tên lính cho sư phụ và sư minh của hắn luyện tập, còn đâu hơn nửa bị đánh xong mấy ngày sau đi còn không nổi. Sau vụ này, hắn cho phép dân thấy ai hối lộ, tham nhũng thì chỉnh tố, bắt tại trận đem lên phủ của hắn để xử tội. Mỗi lần ấy lại cho trẻ con tới coi để chúng biết sợ để sau này mà né. Còn việc tưởng tham nhũng mới bị bắt thì ai hối lộ cũng bị đánh nhưng mà là đánh gấp đôi, vì theo hắn đây là nguồn gốc của tham nhũng. Với muốn tiêu tốn lượng hàng hóa và tiền bạc thừa, hắn còn tiến hành phê chuẩn việc thực hiện an sinh xã hội, đầu tư lại đường xá và bến cảng, hỗ trợ người nghèo và đầu tư trồng thêm ngô và khoai lang, khoai tây vốn đang được hắn thúc đẩy để người dân đầu tư trồng trọt. Tham nhũng với hắn là con sâu mọt của chế độ, nhưng nó không thể nào triệt hạ được dễ dàng, mà phải từ từ với những biện pháp phù hợp. Mấy tên lính bị đánh mất mấy ngày mới đi lại được. Hắn lại thấy mấy người nữ binh này cũng ghê thật, hắn không nghĩ là họ có sức đánh mạnh đến như thế. Không hổ là dân biển chèo thuyền chống lại sức của đại hải. Khen thưởng mỗi người bốn quan, một tí vải lụa và một bữa ăn chung. Hắn như vậy cũng là có ý để cho họ có hứng thú với công việc, cho thấy công minh rõ ràng trong việc quản lý của hắn, cũng như làm gương cho bọn lính kia biết thế nào là quang minh chính đại trong công việc. Sau vụ ấy, dân thì kinh sợ vì luật lệ với hình phạt, thương nhân thì thấy hắn có thiện chí đảm bảo việc giao thương, kinh doanh nên đánh giá khá cao hắn. Tiến còn yêu cầu thương nhân gặp khó dễ gì với dân bản địa thì phải báo hắn để hắn xét xử, không được tự ý xử sự theo lẽ thường. Tạm hắn chỉ biết giải quyết vấn đề theo đường lối như vậy, phải coi lâu dài người ta xử sự như nào để còn tính bước thêm. Giờ cứ theo luật hiện đại và quá khứ mà suy xét thêm. Tối đó hắn ăn cơm mà vẫn chột dạ, lo lắng, sợ rằng tương lai không quản nổi bọn thương nhân, nạn tham nhũng nổ ra lại như đại án chuyến bay giải cứu của Việt Nam kiếp trước nữa. Giải quyết thì nhanh, nhưng xong thì lại chẳng còn người để phục vụ quản lý và công tác xã hội. Lại sợ lính Trác bị đánh đau thì sinh hận thù, chống đối không chịu hợp tác. Nhưng những kẻ từng bưng bốn khẩu pháo không lý do gần chục cây với ý chí đó thì làm sao mà có thể tự làm chuyện như ấy. Nhưng hắn vẫn phải đề phòng, định mai mốt gì đó sẽ khao bữa ăn để xoa dịu chúng. Chương 49, Minh Thanh, tiền sự, chương 49, Minh Thanh, tiền sự, sự sụp đổ của nhà Minh ảnh hưởng chẳng nhỏ đến sự phát triển của Đại Việt thời kỳ này, dòng người di cư Hoa chia thành hai thời kỳ là Minh Hương gốc Minh bảo toàn văn hóa Hán và Thanh Hương gốc Thanh và bị Mãn hóa. Ở Thanh Hà, xóm Minh Thanh là sự tập hợp lại của triều đình, khi nhập hai thành phần làng xã là Thanh Hà của người Việt và làng Minh Hương của người Hoa. Tại vì sao lại nhắc tới như vậy? Là vì hôm nay có chuyện chứ sao? Dân cư Minh Thanh từ lâu trộn lẫn cả Việt Hoa, vốn gây ra chẳng ít xung đột lớn nhỏ. Mà hôm nay, hắn nghe tin đâu đó lại thêm việc người Thanh Hương và Minh Hương tranh nhau việc làm ăn thì chuyển thành đâm chém nhau ngay giữa phố. Sự việc này là do người Thanh Hương dần tràn vào theo dòng buôn bán, bị người Minh Hương vốn ghét nhà Thanh ra sức bài xích và đánh đuổi. Chập dần người Thanh Hương lại chạy lấn sang làng Thanh Hà. Tiến khá đau đầu, đám người này được lãnh đạo bởi hai phe là Vương Diệu Quân và Lý Tài với Thanh và Minh. Lý Tín thì là một cướp biển và danh tướng ban đầu thuộc Tây Sơn, sau lại theo Chúa Nguyễn, rồi vì tranh đấu trong triều mà chết. Nhưng vì là đầu phái Thanh Hương, lại là cướp biển nên Yến không dám tin dùng với chiêu mộ hắn lắm. Sau này hải tặc Trung Hoa đa số đều theo Tây Sơn nên Lý Tín lại phải thành bộ tướng, sức mạnh thủy tướng của hắn suy yếu nữa. Với thân mệnh quan phủ chúa, không thể nào chiêu mộ hải tặc được. Lý Tín tới cũng gần đây tầm một tháng nhưng hắn không để ý mấy. Còn Vương Diệu Quân thì đã lãnh đạo người Minh Hương mà nhất là các kỹ viện ăn chơi, hàng quán mua bán. Quân hắn chỉ nghe qua Từ Kiên vì đó là cháu gái của Kiên, người cũng hay làm từ thiện nên hắn nghe cũng xôi lòng. Lấy bản đồ Thanh Hà ra, hắn lại viết thư cho phía triều đình, kể việc xung đột giữa Việt Minh Thanh. Xin tách xóm Minh Thanh, thực ra là làng, thành Thanh Hà với Minh Thanh mới. Việc này hắn muốn tách riêng ra để Thanh Hà làm một xóm riêng, tọa lạc phủ Thanh Hà quận công ngay bên trong và ở giữa cảng thị, là trốn của người Việt. Còn lại muốn đàm phán giữa hai phe đảng Minh Thanh để chung sống và hợp tác lẫn nhau ở Minh Thanh mới. Hắn cũng có ý tách riêng hoặc rời người Thanh Hương sang chỗ khác, song đơn vị hành chính nhiều sẽ khiến việc quản lý và thu chi tăng cao, khó mà chấp nhận được. Sự khác biệt về tư tưởng của hai phe hắn sợ tách ra lại thêm phần thù hằn nhau nữa. Ví như Quảng Trị Thừa Thiên, Ninh Bình Nam Định sau này thì sao? Nhưng rồi hắn lại cho là khác, đó đều là lãnh thổ của người Việt và họ sống tương đồng nhau về văn hóa. Còn Minh Thanh thì có chút điều phân biệt nhau rồi. Hắn viết lại, tách Thanh Hà và Minh Hương, xin lập xóm Tân Thanh Hà thành Thanh Hương. Vì người Minh Hương đa số buôn bán nhỏ lẻ, làm thủ công và dịch vụ, trong khi người Thanh Hương lại mạnh về mặt giao thương, buôn bán giải. Tận dụng sức mạnh của cả hai, có thể tập trung những người giỏi về hai bờ hắn quy hoạch trước tương ứng. Vậy theo quy hoạch của hắn, bờ tả từ Bắc Chí Nam gồm, Triều Sơn Đông, Triều Sơn Nam, Thanh Hà, Minh Hương, Bao Vinh. Còn bờ hưu chỉ có đúng Thanh Hương và sau có thể chính thức thêm làng Hoa Giấy Thanh Tiên. Mới viết thư xong, đã nghe tiếng hỏa mai nổ đùng đùng ngoài phủ, tiếng hỏa mai nhỏ cầm tay. Hắn nhanh chóng vác đao ra coi như thế nào. Thấy ngay cảnh bắn nhau trên đường phố của hai phe người Hoa, chính việc này mà người dân tố cáo với hắn một ngày mấy lần. Khác cái lần này bọn lính của hắn không dám nhận tiền hối lộ nữa, thấy hắn thì lại chạy ra chĩa súng và hô hét mấy tên kia dừng bắn. Bọn lính của cơ chỉ đóng quanh phủ chứ không thèm ra can ngăn, lệnh thì chúng chỉ theo của cơ chứ chẳng theo hắn nên hắn chịu. Tiến thấy Diệu Quân và Lý Tài mang kiếm ra tỉ thí với nhau, bên trường đao bên thì trường thương. Nhưng Diệu Quân có phần nhỉnh hơn do Lý Tài thân cướp biển, mà cướp biển phải áp sát tàu mình với họ, nên thạo đao kiếm hơn. Hắn ra lệnh cho quân lính bắn cảnh cáo chỉ thiên lên trời. Nhưng mấy tên người Hoa coi trời như vung nên chẳng quan tâm, thấy một viên đạn bay thẳng vào chỗ hai tên lãnh đạo, hắn lao vào đỡ ngay bằng vỏ đao. Mấy tên kia thấy thế thì mới dừng bắn, thêm mấy tên lính bắt đầu bao vây chúng nữa. Tiến ra lệnh bắt hết đem vào văn miếu đập mấy chục trượng, còn đem hai tên lãnh đạo vào trung phủ chất vấn. Lý Tài thì giọng ồm ồm, âm rõ âm không, còn trong khi Diệu Quân lại rõ từng âm từng chữ, nhỏ nhẹ hơn. Nhưng cả hai đều rất cương định, nghiêm túc. Này đúng quận công không thế. Tài, thế nào lại trẻ như vậy? A hửng. Không nói gì nhiều cả. Các ngươi một là hợp tác, hai là đi ra khỏi Thanh Hà. Bữa thì đánh nhau nay lại bắn nhau. Có coi pháp luật ra cái gì nữa? Tiến, ngài công ni thông cảm, chúng tôi lập xã hơn 10 năm, nay lực tôi mạnh tôi được dân làng tương tín, tin tưởng, cho mà đánh lại kẻ vũ phu ni, mong ngài thông cảm. Bạn nói cái gì? Bạn phải rõ là không được đàn áp dân Tân Triều, đàn áp nên họ mới kêu tôi đi nhờ mà đánh lại. Tài, nghe hai tên nói tiếng Việt dù có hay có dở, nhưng chúng quy khá gượng ép, không quen. Căn bản là do nhiều ngôi xưng quá, có thể quân cả Tài vẫn chưa quen, dùng từ khá gượng gạo. Nhĩ môn biệt sinh khí liêu. Mấy người đừng tức giận nữa. Tiến, Tây. Quý quận công chi đạo Hoa ngữ a. Ngài quận công biết tiếng Hoa à? Tài, hay ra. Tảo hữu thính vấn, chân thị Thanh Hà quận công. Đang nghe danh từ lâu, đúng là Thanh Hà quận công. Quân, ngã đích Hoa ngữ bất thái hảo, nhĩ môn đẳng ngã giải thích. Tiếng Hoa của ta không quá tốt, các ngươi nghe ta giải thích, nói một hồi, thì ra là người Thanh Hương tới sau nhưng buôn bán ngoại thương tốt, từ lâu kéo mất việc của người Minh Hương, nay dân Thanh càng đông lên thì dân Minh càng thiếu việc. Thêm bất đồng chính trị, bên để Vương Diệu Quân làm chủ đánh Thanh, còn bên Thanh đánh không lại mới thuê Lý Tài làm tướng. Yến giải thích rõ ra về ý định cấp đất cho người Thanh Hương và đổi tên thành xóm Thanh Hương mà hắn đệ trình lên triều đình. Tạm thời hai bên không được xích mích, sau này hai bên định rõ không tranh giành việc của nhau hay chèn ép nhau. Đồng thời, sai tịch thu tất cả súng hỏa mai, đâu đó gần 60 khẩu tiểu điểu thương đều bị thu hết. Phạt tên Lý Tài 10 quan, Vương Diệu Quân 12 quan vì thêm tội không trình báo lên quan việc bất bình trái lễ đạo. Định rằng cùng là dân tộc Hoa, nhưng dù khác chính trị ra sao thì đang ở đất Đại Việt nên phải bỏ qua đi, không được đem ra đối đầu nhau nữa. Việc này dẫu biết khó, như Việt Nam Cộng Hòa với Việt Nam sau này, nhưng hắn đang cố để hòa giải dân tộc theo hướng dân tộc chủ nghĩa xóa nhòa chính trị và niềm tin. Mong sao họ chấp nhận nhau, chấp nhận tuy khác mà một của nhau. Số ít tiến bộ mới làm được như thế, tựa như Nguyễn Cao Kỳ vậy. Hắn khổ nhờ biết cơ đang lén nhìn cũng bọn trẻ từ ngoài vào, nghe lời hắn nói mà phần coi mặt mũi hai tên giang hồ. Bọn Bích, hàng thì coi coi Lý Tài đẹp trai, cặp giáo, ăn mặc tuy bẩn nhưng không bẩn. Diệu Quân thì người nhỏ nhắn, khá xinh xắn, mảnh mai nhưng cứng cáp. Diêm Cơ chỉ nghe mấy lời nói, chẳng ngờ nữ như đây còn biết tiếng Tàu. Bản thân Cơ có học qua nhưng không nhiều, đa số vẫn phải qua bút đàm trao đổi qua văn tự chữ Hán. Tiến kiếp trước cũng xong HSK3 rồi, gần lên HSK4. Học có quy chuẩn và giáo trình, khoa học hơn, nhưng là văn phong hiện đại nên đôi lúc khó hiểu với người đương thời. Chợt nghe đâu đó tiếng kỹ viên mà đưa người ra, là quân muốn tôi việc phạt bằng cho Yến chơi miễn phí ở hệ thống kỹ viện của ả. Hắn liền từ chối chứ không thể hiện sự khinh bỉ của mình với kỹ viện. Hắn tuy muốn dẹp nhưng nghĩ lại thà làm công khai có người bảo vệ còn hơn làm bên vệ đường không ai quan tâm. Mô hình kỹ viện thực là do du nhập từ Tàu qua chứ Việt Nam căn bản là không hề có, lâu dần du nhập thêm mấy cái xấu vào chốn đô thì thôi. Mời hai kẻ gây rồi bắt tay nhận lỗi rồi tiến đi, làm chúng bỡ ngỡ vì chẳng biết sao phải theo tục bắt tay phương Tây, thời này người ta chấp tay cúi đầu nhận lỗi nhau mà thôi. Hắn do mình lỡ quen nên lại nắt chung túi đầu nhận lỗi với nhau rồi mới cho đi. Vấn đề xung đột Minh Thanh tựa tựa và hao hao Việt Nam Cộng Hòa với Việt Nam rất khó giải quyết ngay, mà phải tạo tâm lý thông cảm và chấp nhận lẫn nhau về mặt dân tộc và tư tưởng. Tương lai con người còn phân biệt nhau như thế, phân thành bò đỏ với bò vàng mà ra sức chửi với nhau, phân biệt lẫn nhau. Mặc cho chính sách của nhà nước là hòa giải dân tộc, hắn giờ biết hai tên kia hòa diện bất hòa tâm, bằng mặt không bằng lòng, nhưng tạm giải quyết như vậy. Định mai sẽ qua gặp cả hai tên để nghe tâm sự và hiểu cho rõ mà có kế sách thích hợp. Trong khi đó, bọn quân Thanh Hương và Minh Hương bị đập cho hê mông đi ra còn suýt đập nhau tiếp, làm lính phải lôi vào đập thêm cho một trận vô cùng hỗn loạn. Lần này bắn loạn xạ làm quân triều đình cũng phải xuống, hắn lại mắc mệnh vì quân này xuống thì chỉ mắc phá thôi. Mà không giải quyết nhanh vụ này thì dễ bị bè đảng của Loan lợi dụng mà phá đám hắn, ngay việc cử lính xuống cũng có thể coi là khó khăn rồi. Chương 50, Minh Thanh, Trung Sự, chương 50, Minh Thanh, Trung Sự, vẫn thói quen ấy, tiến giải bước trên từng miếng đường Thanh Hà để tới kỹ viện Bắc, nơi mà Vương Diệu Quân đang làm việc chính và quản lý các kỹ viện khác ở Minh Thanh. Đây cũng là lần đầu hắn bước vào tòa kỹ viện, mà cũng là loại to nhất cảng thị Thanh Hà nữa. Nghe nói truyền đã mấy lời rồi, cứ từ con gái trưởng nhà họ Vương mà truyền, nay đã đời thứ ba. Kỹ viện này có sân khá rộng, nhiều nơi hoang mát, hai nhà phục vụ khách và gian chính giữa là phục vụ. Nơi đây tọa lạc một lầu cao gọi là Vọng Bắc Lâu, cao 2 tầng, và tầng trên là nơi mà quân ở và làm việc. Xin hỏi xong, hắn được hai gã người cũng khá đô dắt lên lầu trên. Gian phòng to, có ban công, giường ngủ cỡ lớn với mấy tủ quần áo, nhìn choáng ngợp và sang hơn trung phủ của hắn rất nhiều, hậu phủ cũng thua. Quân ăn mặc kín đáo, bàn soạn sẵn mấy món ăn của người Hoa mời hắn. Nhưng hắn kiêng vì dầu mỡ nhiều, chẳng phải gu của hắn. Ngài quân công, ngài rõ Minh Hương nhân ta xưa ni ở Minh Hương xã ni đã lâu rồi, giữa mà bọn Man Di tể lại gây hấn. Ngài còn bao biện chúng nữa? Ta bao biện mô. Chẳng qua các ngươi quá coi thường pháp luật. Lần ni thăm là để tìm hiểu thực sự mà suy xét. Vương Diệu Quân con của Vương Diệu Triều họ Vương này con trai hay gái đều là Diệu, nhưng nữ là Diệu còn trai là Diệu nghĩa na ná nhau. Cha quân là người Minh Hương chạy loạn Bắc Di mà bị đánh thuyền vào làng Kế Môn, một trong các làng con của Hoa Lang. Sau được người dân cứu chữa, định cư lâu dài cùng các nhà họ Hoa khác thành lập làng Minh Hương ở nơi đây. Dân Hoa thường bị người Việt nghi kỵ, nhưng nếu tốt thì họ vẫn chơi như thường. Nhưng chính sách của triều đình vẫn là hạn chế sự phát triển của người Hoa, làm người Hoa di cư chạy nạn phải quy vào các làng xóm như Minh Hương. Nhà họ Vương vì thế cũng phải chạy vào lập các làng riêng, thực hiện những phương thức kinh doanh tránh cạnh tranh với bản địa xung quanh. Thực quân cũng chẳng ưa gì việc kinh doanh kỹ viện, nhưng truyền thống của gia đình là vậy, họ không để đàn ông kinh doanh những thứ ô nhục như thế này. Đến đây là không biết hắn đã mắc mưu của Nguyễn Cửu Thông. Là lính triều đình kích động, giả làm dân hai bên kích động xung đột giữa hai cộng đồng vốn không giao du với nhau. Chúng lại cậy vừa rồi kích động nổ súng lẫn nhau, làm cớ lấy thêm lính xuống, gây sức ép cho người Hoa cả hai bên. Như thế nào? Đơn giản là yêu cầu trục xuất người Hoa bằng chính cái xung đột chúng tạo dựng nên. Với Thanh Hương thì họ không sợ, nhưng với Minh Hương thì có. Chúng ép người Minh Hương một là trục xuất, hai là giúp bọn chúng giết chết Yến. Lựa chọn vẫn còn tí nhân đạo, một là hắn nhận 1.000 quan với tiếng tham nhũng rồi được sống, tử quan. Hai là chết. Đàm đếu một lúc, hỏi về gia cảnh của nhau, mấy lần quân nhanh giục hắn ăn đồ ăn mau kẻo nguội. Cơ bản cô ta mãi chẳng chịu mở bữa, là do muốn nhanh giải quyết không đau đớn cho Yến. Dù sao từ lúc hắn nhậm chức tuy tuổi nhỏ nhưng tầm nhìn xa, thúc đẩy được tàu thuyền qua lại nhiều hơn. Nên thế mới sẵn món nào cũng thuốc độc sẵn, không dám động đũa. Nhưng Yến lại thuộc tiểu luôn ưu tiên người lớn tuổi nhất trong bàn khai đũa, với không hợp đồ ăn nên mãi cũng chẳng chịu ăn uống gì. Thời xưa luôn phải đợi người lớn nhất mâm mở đũa, tức là khai đũa hoặc khai trợ, rồi những người khác mới được ăn. Điều ấy là thể hiện sự tôn trọng cho bề trên, thương lúc còn sống cũng theo tục ấy, dẫu người xung quanh chẳng còn theo, hoàn toàn là do ba hắn dạy. Giờ đây với tư cách là Hoàng Ngọc Yến, nhờ những phong tục được người ba kính mến dạy cho, hắn vẫn ứng xử phải lẽ ở cả hiện tại và giờ là quá khứ, đồng thời giúp hắn một mạng sống trông thấy. Quân đưa ra một dương tiền, cười mà nói rằng, ni là gửi cho ngài cảm ơn, ơn, ngài tương trợ Minh Hương chúng ta. Không nhận. Ta đã rõ có hối lộ phạt gấp đôi các ngươi còn không nghe. Ha ha, ngài không nhận thì hôm ni khó mà ra khỏi nhà ni lắm à nha. Ta nói ngươi rồi, nãy giờ không nghe. Ta nhận là nhà ngươi bị phạt 40 triệu đó. Chợt thấy quân cười, nhưng nụ cười không có ý hảo hữu mà đâu đó pha thêm ý tuyệt vọng, thất vọng nữa. Cảm nhận đâu đó hơn chục hơi thở, mỗi tên đang dần có hơi thở nhẹ và tắt lịm đi. Rất nhanh, hắn do ấy là kỹ thuật nín thở tạo ổn định trước khi bắn súng. Định thần lại, hắn cố giữ bình tĩnh, hạ giọng nói đùa câu câu để hạ nhiệt trong phòng, đó là ta nói với người khác, ha ha. Tiến vừa nói vừa lấy tay lau mồ hôi, như quý nhân nhi, thì ta nào dám chối. Nhưng cũng phải phân rõ ngạch ngòi một tí, ta nhận thì cũng phải có đền đáp chi chơ. Ha ha ha, ngài giúp chúng ta, là được rồi chơ chi. Trục xuất Thanh Hương là được, chúng vừa rồi ngoài mặt thì hòa hoãn nhưng lại đánh chết một tên hải tử, nhóc. Ngài coi xử lý thì tiền này tất của ngài a. E hèm. Nhưng mà giữa tên mô gây ra. Cái nớ ta không biết, ngài coi không cần mô, đuổi quách bọn man gì đó đi là được. Yến muốn bọn kia bớt manh động hơn, cũng như thể hiện đang hợp tác tỏ rõ thiện chí với quân. Hắn kéo ghế tới ngồi bên cạnh, lại gấp liền mấy miếng đậu phụ vào chén của quân. Chuyện nớ phải có lệnh triều đình, chơ trục xuất dân số lượng đông mô ra dễ giữ được. Ta nghĩ triều đình không quan tâm mô, ngài đừng quan tâm chi. Phi lý, vì dù bị triều đình hạn chế một số ngành nghề và chính sách, nhưng được cho định cư và sinh sống lâu dài. Vì thế nên họ nể mặt nhà chúa, sợ nhà chúa và luôn đi theo luật nhà chúa. Chẳng cớ gì mà quân lại có thể thốt ra việc bỏ qua nhà chúa vậy được. Giữa thì ta không nhận, các ngươi quả là đang cánh kế ta đúng không? Hắn rút đao ra liền kề cổ quân, quân thấy cảnh này, mới thở dài, ra hiệu cho bọn mai phục đi ra khỏi chỗ trốn, rồi mới nói tiếp, là ngài trưởng dinh ngài ta nói sẽ nói chúa thượng trục xuất chúng ta nếu không triệt ngài đi. Tội chúng ta là tự ý gây loạn, gây chết người, loạn phố xá. Nghe thôi đã thấy cấn cấn, mới có vài vụ đánh nhau với một vụ bắn nhau mà đòi trục xuất cả dân cư một làng. Việc ấy đâu nào có thể. Làng các ngươi khai đi, còn chuyện chi ngoài vụ xung đột gần đây mà đủ cho hắn tâu chúa trục xuất các ngươi. Chúng ta thuê giàn nấu rượu lậu, nhập với buôn hàng lậu, giết người trái phép. Mấy việc ấy trưởng dinh đều cho qua, nhưng phải giúp ngài ấy vài điều. Ngài đây chọc giận gì trưởng dinh ta không biết, nhưng giờ ta chỉ nguyện chết mà giết ngài, hoặc ngài nhận tiền rồi nhận danh tham nhũng mà thôi việc triều chính, hoặc ngài và ta chết tại đây thôi. Giọng nói đầy cương nghị, bàn tay đang ghì chặt vào tay hắn tới mức chảy cả máu. Mấy tên kia cũng giơ súng lên, dấu hơi chần chừ nhưng cũng sẵn tay ở mồi lửa để bắn. Hắn cũng chẳng ngờ bệ đảng phản tặc lại lợi dụng tấm lòng trung quân ái quốc của dân chúng, biết tội dân không chỉ còn tống việc. Đạo đức con người đâu có cớ suy tàn như vậy. Nước là của dân, các ngươi ở đây đã lâu thì cũng tính là dân, việc phạm tội của các ngươi là khó tha, nhưng lợi dụng như cựu thông thì càng không nên. Sang nôn. Đoạn cuối, tên lính nọ hét lên rồi đốt dây bắn thẳng vào hắn. Tiến bật cả người quân xuống, còn đứng lên kề sát cổ quân một đao mà nói to cả lên, các ngươi không hiểu. Kẻ mà tống sự, tống tiền nhưng bằng được làm, lợi dụng các ngươi như dứa để làm việc các mà cho là đúng. Giờ ngài làm gì chúng ta giết ngài còn được che giấu hơn đỏ. Ngài nên nhận tiền rồi chạy hoặc không chỉ còn cách này thôi. Quân, ta thả chết cho dân Minh Hương và chính phủ còn hơn bị làm đủ. Không nói nhiều, mấy tên kia cũng nã đạn theo, có tên còn lo lên một bộ đại đao nhằm đầu hắn. Lần này giàn cảnh đánh nhau, bắn nhau trí chóe kích động thù hằn người Hoa chúng làm như nào không biết, nhưng việc tẩy não người dân thì hay phết. Chân trừ làm gì nữa? Một chém bay tay của mấy tên đao thủ làm bọn chúng rú quá trời quá đất. Dù là trốn kỹ viện nhưng là thương điểm lớn nhất của Minh Hương nên bọn lính tráng vũ khí và tài nghệ cũng chẳng tính là kém. Mấy khẩu súng hắn nhìn qua là biết hàng gia công hạng trung, chẳng tới mức thượng phẩm như hắn và đồng bọn trang bị cho nhau. Đó là sự khác biệt giữa chính quyền và dân sự mà khó thế được. Nhờ thế mới vài đường chém mà súng bên kia đã nát rời ra, thường thì súng như này cũng ít ai đem đi đỡ gươm đao vì khả năng chịu lực và chất liệu không phù hợp. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Đó là tiếng của hơn chục tên lính sau khi bị tận ra bã. Bọn này liệu là chính chứ kỹ năng không có, hang máu thừa. Đánh giang hồ với đánh trận quả chẳng thể nào so được với nhau. Đến đây cũng chẳng tốn nhiều sức, nhưng cảm thấy cơ thể ngày càng nặng trĩu một cách bất thường, thậm chí mất dần lực mà thả cả quân ra. Chỉ thấy ả cười nết mép một tí, hắn là nghĩ không thông, làm sao một chỗ kỹ viện có thể thực hiện được việc giết người tới mức phản tặc tin dùng. Gây loạn Hoa cho hắn một phần khiến Thanh Hà loạn, phần khác muốn mượn tay giết người thì tay đó phải là tay sát nhân. Mà nãy giờ lính toàn quèn thì đâu ra loại sát thủ. Là quân. Giải từng bước chân sau khi thoát khỏi áp chế của hắn, Diệu Quân chỉ nói đơn giản vài điều chứ không miên man như trước nữa, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Minh Hương Nhân đã luôn phục nhà chúa để sống, mấy đời đều giữa, ngài tuy trí lớn, nhưng thông cảm cho phận chúng ta, đây là ngài chọc giận trưởng dinh. Chúng ta chỉ theo thường sự xử sự mà giải quyết thôi. Chương 50.5, Vương Diệu Quân chương 50.5, Vương Diệu Quân nhà họ Vương vốn là dân Quảng Đông, lưu lạc vào chốn này vì lẽ gì thì đã từng nói qua. Nghe đâu lúc Vương Diệu triều được cưu mang, người ta cho ông học nghề, mà vì là người ngoại quốc nên nhiều người ở làng kế môn nghi hoặc, không dám giúp học nghề. May sao được một người ở làng Hoa Lang mở lòng dạy nghề rèn cho mà kiếm tí đỉnh. Để cảm ơn ân huệ đó, lúc ấy đã có con là quân thì xin sau gả cho con trai của người ấy. Gia đình họ ở đợ và ngụ cư tạm như vậy, cho tới khi được cho đi vào lập phường rèn Bao Vinh và gặp gỡ những người Minh Hương khác, cùng nhau mà phát triển và xin phụ chúa về việc định cư, từ đó đặt ra làng Minh Hương của những người coi nhà Minh là quê hương của mình. nhưng triều đình cũng có cấm túng người Hoa về việc làm các công việc của người nam, nên thành ra một thời gian triều cũng phải làm rất nhiều nghề trái pháp luật để có thể nuôi con cái vợ con. Không riêng gã, mà làng Minh Thanh bắt đầu các nghề truyền thống của người Hoa và buôn bán bất hợp pháp, chính vì lẽ ấy mà lúc ấy Loan cùng bè đảng đã chủ động nắm thóc cái làng Minh Hương ấy, lợi dụng mà làm biết bao việc ám sát, giết người diệt khẩu. Ví như Nguyễn Phúc Trương cả Trương cũng là một tay sát thủ của làng Đầu Độc. Nói thì nói quá, chứ trong làng chỉ có nhà họ Vương là có nghề sát thủ. Tương truyền là truyền riêng trong nhà đã mấy đời, gần như ai cũng biết, chỉ có Triều là không, vì ông ta bản tính hiền lành không muốn và rất cắn dứt lương tâm khi làm những chuyện vô đạo bất lương như thế. Lão có sách thì để cho mấy đứa con học mà giữ nghề, mà trong đó thì Quân là đứa học nhanh và giỏi nhất. Để phù hợp với vai trò sát thủ, Diệu Quân có rất nhiều kiểu giả cảm xúc, duy trì phong thái ăn mặc, qua đó không tỏa ra được sự đặc trực riêng mà mỗi lần gặp thì người ta không nhận ra là chung một người. Từ nhỏ người ta đã không rõ Diệu Quân tính tình thực sự như thế nào, chỉ có nội tộc mới biết được thôi. Thực tế thì cô luôn có cảm xúc buồn bã, lo âu, theo kiểu hướng nội và không hoặc ít khi bộc lộ ra ngoài. Rất hiểu chuyện, luôn lo cho những người cùng dân tộc kể cả khi còn nhỏ, điều ấy hoàn toàn là nhờ Triều dạy lên mà thành. Từ nhỏ đã theo phụ thân lao đao trên biển, trôi giặt vào cái đất giao chỉ này sau, nên thành ra cô không bị đồng hóa hẳn, mà vẫn giữ được bản sắc Hoa Hạ thứ đang bị Bắc Di, nhà Thanh, đàn áp và xâm lược, nhiều kẻ bỏ đi mà du nhập bản sắc Bắc Di vào. Thường hay nghe phụ thân kể trong mỗi bữa cơm, tất cả những đứa con đều tức chứ không phải chắc mình cô. Lần cuối là Quân thực hiện ám sát theo lệnh của phản loạn là khi ám sát Thanh Hà quận công thứ ba là Lưu Văn Xuân. Thực ra Xuân cũng là dạng rác rưởi may xin được chân làm quận công do là con rể của Loan mà thôi, lấy cớ là thời cha hắn có cùng quân phủ chúa đánh bại tàu Đông Ấn Hà Lan ở cửa Thuận An mà chưa được ban đồng lộc, nay còn hắn thì xin nhận lấy. Ngày nào cũng chỉ lo ăn chơi là chính, thế nào Loan cho hay đặt hàng gì mới duyệt, còn lại duyệt qua loa không thôi. Sau hắn chẳng hiểu sao sinh thói vũ phu, đánh đập con gái của Loan. Chuyện ấy Loan biết nên sắp xếp Quân làm bồ nhí phục vụ Xuân, rồi mới có vụ án đâm chết quận công tại phủ quận công Thanh Hà. Từ dạo ấy thì Quân chẳng tham gia vào việc ám sát nữa, thay vào đó lại kế thừa công việc kỹ viện mà người bác gái truyền lại cho cô. Thế là bàn tay đỡ nhuốm máu của loại xuất sinh. Thật tình Quân không ưa gì nghề sát thủ cả, nghề đó giả dối, luôn phải ẩn mình chứ chẳng được lộ ra. Mấy lần ám sát thành công là được người làng chúc mừng, coi như phụ mệnh phủ chúa ban cho. Làm nghề kỹ viện thì tạo được việc làm cho người địa phương xung quanh, lại chẳng phải cần làm mấy việc trái nhân đạo như thế nữa. Ấy thế mà dạo này chẳng biết sao lại có vụ người Thanh Hương chém đứt tay một ông lão bán hàng gỗ gia dụng bên đường. Còn có kẻ nào Minh Hương tự ý đánh đập con người Thanh Hương nữa chứ? Vốn trước giờ có xung đột nhưng không lớn. Đỉnh điểm là mấy ngày sau, chẳng biết cơ gì bọn Minh Hương lại nã đạn vào đỉnh làng Minh Hương, người dân tức nhưng thế thương nhân Thanh Hương giàu có thuê hải tặc là Lý Tài và đồng bọn ra chiến, ra làng chịu phải nhờ cô ra đại diện đánh trả. Sau vụ bắn nhau và bị phát ấy, Nguyễn Cửu Thông đã xuống chơi thỏa thích cái kỹ viện vọng Bắc rồi còn muốn mượn vụ xả súng mà vốn hắn sắp đặt trước mà ép ám sát thêm một vụ hoặc bị trục xuất cả làng nữa chứ. Trước giờ Minh Hương luôn bị phái đảng của Loan bảo kê, cho qua những chuyện chẳng nên nhiều, hễ trái ý là chúng lại đòi trục xuất hoặc đổi người. Khó lắm người ta mới tới lập được một làng ngoại tộc ở chốn đất khách quê người như vậy, coi như quê hương thứ hai rồi, bao nhiêu công sức cứ thế dễ mà bỏ đi. An cư lạc nghiệp mới là thượng sách, không du mục như Man Di phương Bắc, nhà Thanh, được. Điều tra coi, Ngọc Yến là kẻ tuổi chỉ thua cô có 4 tuổi mà thăng tiến chức nghiệp nhanh, văn võ tài toàn. Tính ra kể từ đợt tên này lấy hàng độc quyền mua cho quý tộc bán giá nhập thì tăng được lượng tiền vào, giúp Quân tăng thêm được nguồn khách hàng thường xuyên nữa. Nhưng thiện ác gì cũng vậy, cần thì cô đều phải giết cho thỏa ý của quan phụ chúa, cầu mong an bình cho Minh Hương này thôi. Giết hay chẳng quan trọng, tính từ nhỏ tới giờ cô giết đã hơn chục người rồi, đổi lại hơn 100 người của làng Minh Hương này được lính tráng bảo kê cho việc kinh doanh và phát triển bước đầu là điều tra rõ ra về thói quen và sinh hoạt, thấy tên này đi đâu cũng thường đi một mình, ít cảnh giác, thường mang đao hoặc kiếm chứ chẳng có súng xích gì, thường mặc áo quần bình thường dân dã chứ không quý tộc sang trọng như những người khác. Nể năng là quan có cống hiến cho đời sống nhân dân, chăm lo cho dân, nên kế hoạch một là mời hắn ăn cơm chứa thuốc độc mà chết từ từ cũng được, nhưng chẳng dành hắn thích ăn gì, Quân chỉ biết nấu món của người Hoa. Mặc cho gần đây có cuốn sách gì mà Thực Phổ Bách Tiên dạy phong tục nấu ăn thuần hóa nhưng cô chưa có mà đọc. Nhưng dân Nam Hà rất chuộng mấy món như thịt kho tàu, trứng bắc thảo, đậu phụ. Nên mới chế biến mấy món này, cũng coi như là được nấu bữa cuối cho một kẻ lắm tài bạc phận đi. Kế hoạch 2 theo ý của bọn kia thì tha cho Yến nhưng gồng vào tội tham nhũng, hủy hoại thanh danh, không bao giờ bước nghiệp con nữa. Nhưng cách này là thông muốn làm nhục phe của thế tử, chứ hắn nhận thì danh hoại tưởng được tiền tiêu nhưng cũng sẽ chính tay Quân ám sát và giết chết hắn. Nếu như bị phát giác thì khoảng 8 trên 10 phần hắn sẽ áp sát Quân, vậy nên cô bôi sẵn thuốc độc ở móng tay mà đợi hắn làm vậy thật thì đâm mạnh vào. Qua đó khiến tên Yến bị nhiễm độc, suy kiệt dần mà chết, một cái chết đau đớn hành hạ từ từ. Cuối cùng, nếu hết 3 phương án mà hắn chưa chết, cô vẫn còn được cấp một tí thuốc nổ, chỉ cần ném vào người Yến rồi cho một lửa mà thôi. Nổ banh người, tựa như cái cách mà hắn cho thuốc nổ vào gối sứ mà nổ như lưu đạn vậy, chỉ khác lần này là không cần giấu mà ném trực diện. Trở về thực tại trước mắt, mấy đòn đâm tựa thế xà quyền đâm vào Yến liên tục, nhưng hắn mặc sức chẳng thèm đánh mà chỉ đỡ thôi để bảo toàn lối sống không đánh phụ nữ. Quân cũng cho là tên này đúng nho sĩ, nhưng loạn như giờ mà giữ khư khư đạo đức thì có ăn được không? Không. Rút từ trong tay hái đối khâm một con dao găm nhỏ, một quặt vào gối của Yến rồi lao vào quyết đâm mấy phát nhằm sọ mà đâm, làm Yến phải lắc đầu mà né liên tục. Rồi lại dùng tay hất thẳng Quân lên, cô chỉ lộn nhào cái rồi đắp đất. Ngài ta biết không có dụng ý đánh nữ nhân, nhưng ngài không sợ chết ư? Không sợ bao công lực này đều mất hết ư? Chất độc dần thấm làm đầu óc Ngọc Yến choáng váng, xâm nhập và phá hủy, tê liệt hệ thần kinh. tay chân bùn rùn dần mà chẳng chịu theo suy nghĩ của não bộ nữa, máu chảy ra cả từ mắt và thai, miệng bùn tọa ni có chết thì cũng chẳng răng cả. Đời ni tuy ngắn nhưng hiển bình, thể hiện đại trí diệt loạn thần, cứu dân an bình hóa hoàn cảnh. Chết mà mãn nguyện, mãn ý, không không có chi mà ta ơn, ân, thận hết. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Quân bỗng động lòng, chẳng mấy kẻ cô từng đối diện không van xin còn sẵn sàng đối diện cái chết như vậy, người như vậy xứng đáng được chết một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. San thế, kêu mấy tên lính đang lăn lộn chạy đi, còn cô một phát phốc tới một tay bóp chặt cổ của Yến, muốn đánh mạnh vào yết hầu nơi cổ mà chết cho nhanh, chẳng cần bóp chết từ từ. Chương 51, Minh Thanh, hậu sự, chương 51, Minh Thanh, hậu sự, Yến mệt quá rồi, cái bóp cổ của quân chỉ đè thẳng vào yết hầu làm hắn khó thở hẳn cả ra. Nhớ lại mới tới đây gần 15 năm, chỉ trong gần 2 năm mà đã chạy lên được chức cao như này cũng là nhờ loạn thế chức quan rẻ mạt, nhưng ít ra hắn giết được Phúc Thuần để chặn kế trọng yếu của Loan, có đóng góp cho nước nhà, được sống đúng lý tưởng, đúng con người quả thực sướng biết bao. Chợt một kiếm xuyên qua sườn của hắn, làm hắn tỉnh cả người đi. Lưỡi kiếm lạnh đi qua sườn kích thích hệ thần kinh tạm thời giúp hắn không bị hôn mê. Lưỡi kiếm đâm một phát vào bụng của quân, làm cô phải bất giác thả Yến ra mà ôm bụng, nhưng nhanh chóng cùng lúc một ném dao găm về phía thanh kiếm được ném tới. Nhanh chóng hai ngón đã bắt được, chỉ có thể là ngọc cơ công nữ mà thôi. Cơ cởi bớt ba lớp áo đối khâm ra, nói đơn giản là do đối khâm cũng là trực lĩnh nên đa số phải mang nhiều lớp, còn như quân mặc thì là giao lĩnh có chỗ chỉ mang một hai lớp là xong, cơ muốn giảm sức nặng mà quần áo mang lên người, tăng khả năng di chuyển. Khác với Yến, cơ thấy quân đã lùi ra sau thì nhanh chóng bắt lại thanh kiếm và ôm lấy Yến. Cũng như chẳng nương tay gì cả, một quạt kiếm nhanh lấy hết đầu của mấy tên lính giang hồ đi, điều này khiến quân nhìn thấy vừa ớn lạnh, vừa căm giận. Lấy thêm trong vạt áo mấy con dao găm nữa định tấn công. Cơ nói chẳng cần nhìn mặt Yến, giọng vẫn trầm và đều như mọi khi, ta tưởng chơi công chuyện như răng đi chơi kỹ viện rồi bị bắt. Nói ngươi mấy lần cũng chẳng đem theo lính tráng đi theo phòng tai họa. Lý do không dùng thanh trường đao của cơ khá đơn giản, do Yến tưởng cơ hay nhất bộ pháp trường đao, nhưng ai ngờ là cô chỉ đặt mua loại bình thường mà không rõ giá nên trả lố, giờ thanh đao nặng quá nên khó múa. Cũng như vì khó giấu nữa, tiện đem thanh kiếm vô danh của hắn theo mà giả làm gậy chống đường. Sự biến chuyển của kim long để đấu với lục xà, rắn xanh lục có phần ngang nhau, tiêu trung mang đao sẽ bị tù túng đi, mang kiếm cũng hợp hơn, nhưng khó hơn và đòi hỏi kỹ năng cao hơn khi cơ thiên về các đòn đâm hơn là chém. Một sấp dao bay tới phía cơ, nhanh chóng một bán quạt, múa kiếm nửa vòng, mà hất văng đi hết. Tận dụng có thế quân lại lấn tới cho một đòn gối nhằm hạ bộ mà đánh, để mà nói thì đòn này với đàn ông thốn hơn chứ đàn bà có thốn nhưng chẳng thốn lắm. Sở dĩ có sai lầm trong gia đòn là do quân chưa từng hạ sát với phụ nữ bao giờ, cứ linh ninh nghĩ là như đàn ông thôi. Cơ cũng chỉ né qua loa, lại một đấm nhanh vào ngực của quân mà làm cô ta đau tới mức phải nhích xa ra lại. Vốn cơ cũng chưa bao giờ đánh nhau với nữ nhân, chỉ là từng hỏi Yến nếu hắn là phụ nữ thì sẽ đánh vào đâu với đối phương. Tất nhiên là ngực, nơi đầy dây thần kinh như thế tuy có mỡ bảo vệ nhưng cảm giác đau sẽ nhạy cảm hơn với phụ nữ rất nhiều. Mà Yến chỉ bảo là đánh đau thôi, mấy bộ dây thần kinh thì giải thích qua loa coi như là huyệt lộ nối các huyệt đạo. Mà cơ lại lơ là cảnh giác, không ngờ quân nín đau mà nhanh như chớp mắt lại ngay bên một chém ngay đầu gối bên trái làm cơ có chút đau, thấy bác theo tên Ngọc Yến nữa thì phiền phức quá nên bước lui sau. Lại rút kiếm ra, một chém nhưng bị quân né được. Song cơ làm vậy là đánh lừa để tung một đòn trỏ ngay hàm của quân, làm quân bay sang ngang. Nếu như không phải huynh trưởng còn dụng được hắn thì ta cũng không chen vô mô. Cơ, ta không biết quan hệ các ngài như răng, nhưng trước giờ lệnh phụ chúa ban cho mà làm bổn nương đây chưa bao giờ sợ. Hét cái liền bay tới mấy đá dồn dập ép cơ vào tường. Công nữ đây chỉ một gõ mạnh vào đầu thôi đã làm đối phương bị phá chiêu, lại thêm một trỏ thẳng ngực của quân. Thấy địch thủ đau mà nằm song xoài ra, cơ nhảy đè lên mà dồn liên tiếp mấy trỏ cực nhanh. Con lục xà cứ như đang bị kim long nuốt chửng từng đoạn vậy. Thế này đơn giản do quân là sát thủ nên thiên bề mẹo, tính toán hơn là đánh trực diện nhiều. Nhanh trí bốc nắm ớt trong bọc, ném thẳng lên người cơ, chúng cả vào vết thương nên vô cùng rát. Lại thổi bột tiêu làm cơ mất cả nhịp thơ dồn và phát lực toàn quyền. Hắt hơi liên tục, bị quân đâm một dao vào vai, nhưng cơ cũng một bạt thẳng mặt quân. Nhanh chóng đợi có thể, một ngón tay mà chọc thẳng mắt trái của cơ. Mắt cũng rất nhiều hệ thần kinh, chẳng thôi cũng đã khó chịu chứ chẳng nói tới đâm thẳng thì đau biết chừng nào. Cơ mất cả phòng thủ mà ngã ra ôm mắt mù mắt cay xè. Quân nhúng tay vào ba túi bột, một túi thuốc độc, một bột ớt và một thuốc súng. Định vừa đánh độc vừa làm rát, đánh nổ cơ. Một chọc khi không phòng thủ xuyên thẳng vào người cơ, còn nhấp thêm mấy phát làm cô đau tới mức không giữ bình tĩnh được. Đang thế ấy thì tòa nhà rung lắc dữ dội, tiếng đạn phía dưới nã lên trên. Là đống nữ binh, cơ thân không rõ việc luyện binh với kế sách, theo Yến rồi kêu người tiếp ứng, vốn là định bắt tại trận mà bêu dếu hắn, nhưng nghe đâu tiếng súng thì án binh, đợi hồi không thấy xuống thì phá nhà, đập cho sập chứ không đốt để tranh lây lan lửa. Nên Linh cùng đám nữ nhân dưới thi nhau dùng dịu phá mấy cột trụ, làm khách khứa trong quán nãy giờ hóng chuyện lại tưởng đang truy bắt tội phạm. Còn Yến, nãy giờ nằm trườn ra mà bấy tỉnh rồi, trái tim toi thóp cũng dần mà tắt lịm. Ấy âu cũng vì tim hắn yếu hơn người thường nên chịu không được, chứ không cũng sống được qua một ba ngày rồi. Tỉnh dậy, thấy xung quanh sáng chói vô không, nhìn đâu cũng chẳng xác định được phương hướng. Hắn lò mò ngồi dậy thì từ sau đã vọng lên tiếng nói bớt cận, cháu tính ra dứa cũng coi là nhanh đỏ, lên chức nhanh cũng nhờ loại cuộc, thế thì chị bằng lo dân. Ha ha ha, coi như cũng chẳng phải loại vô thường vô học. Hắn nhìn qua thì rõ ngay là ông lão mà đã cùng hắn chết đối kiếp trước. Nhanh nhỏ hắn đã đáp lại, là ông. Ông là người nặng như Tạ Tấn kéo cháu chết. Răng mà ông ở đây gì? Mà cháu dứa chết luôn à? Chỉ thấy ông lão ngoái đầu nhìn, từ đâu hiện ra cái ngai vàng toàn chi tiết cánh chim, lông vũ bằng vàng mà ngồi xuống. Vuốt mái tóc dài thả xóa, Ông lão búng tay một phát là bộ áo quần hiện đại biến thành bộ giáp trụ bằng vàng kim, đội lên vương miện có họa tiết tựa hùng vương, cười đùa rồi ném cho hắn một trái táo xanh rồi mới nói tiếp, ta thì ai cũng cứ gọi là vị thần lịch lãm và đẹp trai hết. Cháu cứ gọi giữa đi, gọi thần đẹp trai là được. Giữa ông rốt cuộc là thần thánh chim mà lôi cháu theo vô như gì giữa. Vô thế giới nửa thực nửa ảo ni tệ. Chẳng qua là thấy cháu tội, mà cũng đang rảnh nên bày trò cho mà sống lại đời xưa coi cháu có hối hận như sao không. Ít ra thì chết nhanh nhưng tài rõ là có đóng cho nước nhà là được rồi. Ha ha ha. Nghe ông cụ nói chuyện mà hắn cũng chẳng hiểu nổi hàm ý là gì, chỉ biết chắc chắn cụ là vị thần đã, còn vụ đẹp trai thì không nghĩ vậy mà có thể sàm ra được. Cái rồi ông cụ nói tiếp, thầy nói đùa giữa đủ rồi. Ta với các vị thần khác là sống liên thế giới, ứa đâu thì đi vậy đó. Lâu lâu cũng phải quan trọng mà đưa những người kiệt xuất từ này qua kia, hoặc tạo ra người tài ở thế giới ấy. Cháu là trường hợp một, ta giúp là vì thấy có trí, với củng cố dân ta ở thế giới này thôi chứ sao đâu. Nhưng giờ đáng ta cũng không giúp cháu mô, mà có người khác giúp mà nhờ ta. Nói cái thấy sau lưng hắn đã có một người cao chừng 1m78, mang đôi giày dài, người mang long bào có đinh ba thủy mặc, vân mây và kim long trên người. Nhìn lên, hắn thấy ngay họa tiết mũ sung thiên đầy họa tiết rồng, mây bằng vàng và đính ngọc, đường nét tổng thể của mũ đôi nét tròn trịa chứ không cứng cáp hẳn. Mục Sở Thị cái là biết ngay là Đức Gia Long Thế Tổ Cao Hoàng Đế Nguyễn Phúc Ánh. Kính cẩn chào bệ hạ. Hắn nói cái liền quỳ xuống túi đầu trước Gia Long, miễn lễ, đứng dậy đi. Giọng Gia Long khá trầm ấm, rõ chất đế vương. Ông ta đỡ hắn dậy, phủi phủi vai hắn. Nhìn sơ qua, là một người nét mặt trung hòa, dâu để không có quai nón, ánh mắt sắc nhọn sâu thẳm không ai đọc được tâm tư, tựa như đang nhìn vào hố sâu không đáy vậy, làm con người ta đôi chút kính nể và sợ hãi. Nhà ngươi bị cụ đây chơi, cụ có ý nên ta mới độ cho mà cùng cho tới đây. E hèm, đáng ra chết thì việc nhà ngươi, vì ta không ở thế giới này như răng mà quản. Nể tình thương dân, phó hướng tổ, Nguyễn Phúc Luân, được Đức Thái Tổ, Nguyễn Hoàng, chứng giám cho, ta mới nhờ cụ đây giúp cho. Nhưng thần không biết giờ giải quyết ra sao, thế thần ít cảnh giác, giờ rơi vào thế cục như này thì do không biết như răng mà giải quyết cả. Ông cụ lại cười to, to tới mức đâu một người con gái đẹp nứt đố đổ vách chạy ra tán một cái. Thấy xưng hô với nhau một tiếng anh hai tiếng em rất tình tứ, không ngờ thần với nhau có gu mặt vậy. Đợi hồi ông ta mới vừa xoa mặt bị bẩm vừa nói tiếp, nãy là bà xã của ta, đập đau quá. Mà cháu giờ ta cho thêm cơ hội do thằng ánh này xin, hãy dùng thực nguyệt đao mà đổi thay thế sự đi. Chương 52, thực nguyệt thanh đao thực nguyệt thực chất không phải hàng của Hoa Lang, mà là của chính tay ông lão làm ra, hóa thành người rèn mà bán rẻ cho Trần Văn Độ. Coi như phần thưởng nỗ hứng tặng cho hắn vậy. Chỉ là trước giờ không ai nói cho, hắn tưởng là đao bình thường nên không dùng nhiều. Thanh đao hoàn toàn dựa vào niềm tin của người khác vào người dùng nó mà phát thêm lực nhưng giảm độ nặng trong từng nhát đao, nghe qua thì phèn do đâu ai tin tưởng hoàn toàn vào một người đâu. Cũng có mức độ mà thôi, tính thì Thái A kiếm có ngọn lửa ý chí không dập tắt được, xếp hạng thượng phẩm thì thực nguyệt đao chỉ tính ngang hạ phẩm. Nghe hai vị giải thích thì hệ thống thánh khí mỗi cấp chi làm hạ, trung và chính. Từ cấp hạ phẩm tới trung phẩm, cao phẩm thì cứ như thế mà định, riêng thượng phẩm và cao nhất là thánh phẩm hạng cao nhất mà cơ thể con người có thể chịu được mà không tẩu hỏa nhập ma, thì không có theo hệ thống chia nhỏ ấy. Nếu như thế thì thực nguyệt đao chỉ coi là hạng bước đi thôi, nhưng cũng đủ. Hỏi rõ ra thì ban đầu nó cũng là hạng thánh phẩm, đặc biệt là do sức dân Văn Lang rèn thành hình, thể hiện sự tôn thờ mặt trăng của người dân, dựa vào trăng mà làm gia lịch, từ ấy mà làm việc nông làm ruộng, tạo công ăn việc làm, ấm no hạnh phúc. Từ khi bị dân Hán đô hộ, nhiều văn hóa bị mai một, bị cướp đoạt đi. Lịch âm vốn tính thâm canh lúa nước, lại bị người phương Bắc nhận là lịch của chính mình, xóa đâu cả việc sứ đoàn Việt thường xa xôi tới tiến độ, tặng vua nhà Chu một cái mái rùa khắc chữ tính ngày tháng năm ra khỏi lịch sử. Phương Bắc là trồng lúa mì, Hán Việt là mễ, nhưng phát âm tiếng Trung nghe tựa Mỹ, không hề có cái lúa nước vốn có của dân Nam. Dân gia họ quên cả lịch âm là của ai, lại cho là du nhập từ Trung Hoa. Việc ấy Hưng từng được nghe và tìm hiểu qua, tuy không chắc chắn nhưng cũng chứng tỏ rằng văn hóa của một dân tộc sau ngàn năm đang cố gắng tìm kiếm lại cội nguồn của chính mình, khẳng định sự độc lập của mình trước tiểu thủ. Sống còn với giặc phương Bắc, con người Bách Việt dần sụp đổ và bị đồng hóa. Việc ấy đa phần là nhờ đường vào đất giao chỉ xa xôi nhiều thung lũng, núi non. Tinh thần dân tộc cao, nghe thời hắn cho rằng, những dân tộc cùng mức độ phát triển văn hóa thì khó mà đồng hóa hoàn toàn lẫn nhau được, điều ấy chứng minh trong cộng đồng Bách Việt thì chỉ có vài dân tộc như Choang và Việt Nam là hoàn toàn có khả năng chống lại ách đồng hóa của kẻ thù. Từ ấy bảo vệ được bản sắc dân tộc, bảo vệ ngôn ngữ và phong tục, giá trị của dân tộc, lấy đó làm chỗ dựa để tiếp tục đấu tranh mà giành lại độc lập cho dân tộc. Không bị thành loại được khai hóa về mặt ngôn ngữ và văn hóa, tự có ý thức riêng của chính mình. Trở lại với thực nguyệt đao, ban đầu nó được gọi là gì thì ông thần có đọc qua, nhưng hắn căn bản nghe mấy lần chả hiểu, vì tiếng Việt cổ và cận hiện đại khác nhau quá nhiều, không thể nào hiểu hết được. Có vài âm như S thì người ta phát âm cận đại là BLTSL thành tờ lập, nhưng đọc nhanh thì bờ lồng cũng thành sông, lặng thì cũng thành trăng mà thôi. Nhưng với cổ đại ngữ thì khác tầm 95 nên là tạm bỏ qua tên thật của thanh đao. Từ thanh phẩm, thực nguyệt đao mất dần sức mạnh khi người dân dần lãng quên nó, sức mạnh vốn dựa trên niềm tin của người dân bị mai một dần đi, bị lãng quên trong quá trình chống chọi giặc phương Bắc. Khoan, cháu thế định đánh với đàn bà con gái thực ư? Đó là tiếng gọi của người phụ nữ làm vợ của ông thần, bà ta mặc chỉ độc cái yến với cái váy đen, tóc xóa và đang chửi chồng thì mới quay sang mà nói vậy. Này tới đây, ta cho cháu cái nghi, mau mau. Ế bà đừng có đưa cháu nó cái chi vậy đó. Nó là người thường không có chịu nổi mấy cái ông im đi. Nhà này ai làm trụ cột? Ông à, chuyện hai vị thần này cãi nhau hắn cũng chẳng bất ngờ, Khi mà thời xưa người Việt đã cố bảo tồn văn hóa mẫu hệ của mình tới tận năm 43 trở về sau vẫn vậy. Thờ mẫu vẫn được duy trì trong văn hóa và đời sống, nhưng vai trò người phụ nữ thì bị giảm đi. Nhìn mấy vị thần đây mang đồ tựa dân văn lang nên chắc vẫn theo mẫu hệ, vẫn để phụ nữ đứng đầu gia đình. Đưa cho hắn một vòng tay, cho hắn nắm chặt. Vòng tay làm bằng vàng, hoa văn họa tiết chim lạc uốn lượn quanh nó, có đâu 5 lô với 2 lô nhỏ hai bên, 3 lô phía trước được nối qua một đường hở, trong còn có 3 viên bi, lắc lên có tiếng tựa như một cái trống lục lạc vậy, duy chỉ có điều là không có mặt trống để đánh. Có thể là hàng nhạc cụ xưa hay sao? Ai mà biết được, hắn cũng chẳng dám hỏi thêm. Cháu nhớ khi nào cũng không được đánh đàn bà, nghe chưa? Có quá thì mang này vào mà đánh, nhưng chỉ được dùng đánh người xấu thôi, nhớ đấy. Quay lui, lúc này Gia Long đã ngồi trên một cái ngai vàng nhìn tựa ngai trong điện Thái Hòa ở Huế, nhà vua vốn chẳng quan tâm hắn lắm, nhưng vì được thần ông xin cho mà mới giúp hắn qua đây. Giờ thấy giúp cha, được chúa tiên phù hộ thì cũng đành mà rút, dẫu sao đế vương an dân là thượng sách. Vua kêu hắn lại, cũng đưa cho một cái vòng, hình dáng thì chỉ là bằng mặt tôi, nhưng có lồi lên một đoạn, tựa như cái gờ giảm tốc của xe hiện đại vậy, cũng có ránh nhưng sâu hơn và thành một đường thẳng. Hà, lần sau có chết thì ta cũng chẳng giúp được nữa mô, lần này cho người cái này, nếu mệnh hệ chi thì mày kiếm bảo, sẽ mượn tạm được ngọn lửa Thái A mà dùng, nhưng đừng lạm dụng quá. Chớ nghe thần đây nói ngươi chết, thì qua giúp như này là may cho ngươi lắm rồi. Thôi, phụ mệnh bổn triều mà nhanh chóng diệt tặc, bình quốc, kinh thế tế dân đi. Nói xong, quang không xung quanh sáng loá cả lên, nghe tiếng chửi của ông lão, cái bà Hồng Đăng Ngạn này. Đừng tưởng ưa gì làm đấy như thế là được đâu. Hồng Đăng Ngạn, đó là con gái thần lòng, người cưới Lộc Tục tức Kinh Dương Vương. Thì ra đó là lý do mà ông thần xưng hắn là cháu vì mấy trăm đời rồi chẳng biết được. Hắn cũng chẳng ngờ quốc tổ của cả nước Việt Nam mà lại xám xí và có phần trẻ con như thế, không nghiêm túc và uy nghiêm gì cả. Nhưng cảm ơn ông ta rảnh rảnh đưa hắn rời xa cuộc sống tệ hại trước mắt, giấu mất đi cha mẹ và người thân. Có thể là do hắn hay có cầu với suy nghĩ rằng vậy mà gặp quốc tổ tình vui vẻ như vậy nên đùa cho thành thật sao. Đó là sự ngẫu hứng, lại cảm ơn vua Gia Long đi, cái người mà luôn bị xã hội hiện đại phán xét một cách tiêu cực, người ta coi là bán nước cầu đinh, rước voi về giày mà tổ, độc ác ấy lại thực hiện và trầm tư hơn rất nhiều. Trong cả buổi gặp lần này, chỉ có quốc tổ là nói rôm rả nhất, sau là quốc mẫu, còn đâu Nguyễn Thế Tổ chỉ im im không nói gì nhiều. Mơ mơ tỉnh dậy, hắn thấy cơ đang bị chọc mấy đòn với gỉ đầu xuống dưới đất. Mặt sàn thì rung chuyển từng đợt, ngỡ như đang động đất vậy. Con đau ở tim dần tản ra, hắn dễ thở hơn, liền một ném nguyên thanh đao trúng cả vào đầu của quân, làm cô bay lui sau vài đòn nhỏ. Thể lực chẳng hiểu sao nhanh chóng hồi phục, chợt một phát bắt lấy thanh đao rồi rút hẳn ra, quân lại một phát bột tiêu thẳng vào mặt hắn nhưng hắn né được. Lúc này cần nhất là sự bình tĩnh, hắn không muốn chết thêm lần nữa, và tự nhắc bản thân coi chừng cái đống móng tay vốn được sơn màu đen của quân. Ngài ta thấy đã gục, giữa mà. Quân lấy tay vừa thở vừa lau máu trên trán, ngài răng lại tỉnh lại giữa rồi. Chuyện nớ ta chẳng còn được, nhà ngươi ta đã khuyên can như giữa vẫn theo phản tặc. Đang nói thì quân đã tung ngay một đòn gối nhằm hạ bộ của hắn mà đánh. May cái lấy vỏ kiếm mà đỡ, làm quân đau hết cả cánh tay, nhưng tay phải chưa đau thì một rạch ngay cẳng chân của hắn, rồi đợi không để ý mà lại một trỏ chĩa thẳng vào ngực mà dồn lực. Bay cả một đoạn rồi, quân lại nói, ngài là người vị quốc an dân, ta đối ngài thì mong chết mau không đớn đau, mà ngài cứ làm khó ta. Ngài cũng không đánh phụ nữ thì răng mà đánh lại bổn nương. Hắn thấy cơ đang nằm ôm cái vai đau rát vì vết thương quá sâu còn bị chất ớt, một bên mặt thì máu đầm đìa từ mắt trái chảy ra. Có lẽ cô chưa bao giờ đánh nhau với dạng tiểu xảo nên không đề phòng, giờ thành ra bị chơi như thế. Hắn nghĩ này sống lại có khi chỉ là mơ mộng ở thời khắc cận tử của bản thân, chứ thực ảo khó có thể suy xét với một thế giới nhiều huyền ảo như này. Và giờ tốt nhất là thoát khỏi căn nhà này đã chứ. Với cứu cơ đang đầm địa đau rát ở dưới sàn nữa chứ. Thực nhìn xung quanh cơ giết được một đống tên lính thì hắn nghệ, nhưng lại buồn chán vì họ chỉ là kẻ ăn người ở, chẳng cớ gì phải giết cả. Hắn này đánh cũng qua loa mà tha mạng cho chúng, tuy cơ ghét hắn vì giết hơn 300 người vô tội vì sơ suất của lính trắng mà gây cháy to, nhưng chẳng ngờ cô lại sẵn sàng ra tay với du côn mạnh mẽ như vậy. Chỉ thấy quân uống một ngụm rượu cất ở trong góc, đốt ngụm lửa bằng dây mồi đem vào miếng gỗ lót sàn, rồi vừa phun vừa đốt cháy rượu bằng ngọn lửa trên tới tấp vào hắn. Chỉ kịp kéo cơ rồi đẩy sang một góc mà hất bàn lên làm khiên đỡ phần nào. Chương 53, nữ như chương 53, nữ như ngọn lửa tuy to nhưng không nóng quá, đợi quân phun hết hắn mới đạp bàn về hướng cô, nhưng bị quân một lộn trên không là né được, còn ném mấy cây kim về hướng hắn, may hắn cũng nhanh tay lấy đao quạt một quạt mà chặn hết. Cứ mãi thế này thì làm sao mà thoát? Cầm cơ lên mà thoát à? Thế thì đụng vào nam nữ thụ thụ bất thân mà đánh quân, lại thành vũ phu. Chợt hắn thấy trong túi áo phát ra tiếng leng keng, hắn mới dừng lại mà kiểm tra, là hai cái vòng mà hắn được quốc mâu với vua Gia Long tặng thật. Hắn cũng chẳng ngờ nay mới nghĩ là chuyện kỳ ảo không thực mà giờ thành ra lại thực, xem ra thế giới này còn nhiều điều kỳ ảo, vậy sao người dân mới nghe về cái gọi là Ngự Bình Sơn Thánh thì thi nhau chạy đi cũng đi nếu vậy. Nhớ lời quốc mẫu Hồng Đăng là nói, thì có vẻ mang vòng vào sẽ đỡ cảm giác tội lỗi hay sao đó, cái tư tưởng không đánh phụ nữ là vì họ đã bị mất đi quá nhiều vị thế trong xã hội rồi, về mặt sinh học cũng vậy. Cứ bấu vào việc đó mà hắn thấy tội, thấy thương nên mới chấp nhận cái tư tưởng có phần hán hóa đưa vào nước ta, nhưng lại hiện đại và hợp lý trong sự phát triển xã hội. Thở cái lại né một cú đâm bằng cách xoay người, hắn nhảy ra sau, đút kiếm vào vỏ và thủ thế tấn tiếp. Cơ thấy hắn đánh cứ nhây nhây chẳng ra làm sao. Đau đớn mà vẫn dứa người mà nạn, nhà ngươi cứ như dứa là ưa chết à. Buồn công nữ không hiểu nhà ngươi ngu thì ngu vừa thôi chứ. Đeo vòng tay vào, thở một phát để tĩnh tâm, dồn khí vào hết các mạch máu và cơ, hắn chẳng rõ sao tức khắc bản thân nhanh nhẹn hơn hẳn, rút đao ra cái đã áp sát tích tắc mà xoẹt ngay một đường chéo từ dưới lên vào bụng của quân. Cũng chẳng thấy tội lỗi hay nấy gì, chẳng lẽ chiếc vòng này hiệu nghiệm thế sao? Quân chưa hiểu sao cái tên mồm cứ khăng khăng không đánh nữ nhân, ra tay nương chút lực lại đột nhiên làm trái lại hết. Nã thêm một trỏ vào mặt của cô làm xuất hiện trong cả mồm, học ra cả đống máu. Nhưng vẫn cấp tốc lôi chục dao găm nhỏ còn sót lại mà đâm về phía hắn, né đi rồi thì lại ném không trượt phát nào. Lại còn chém thẳng mạn sườn rồi luồn qua mà chém vào hai hố queo của quân, làm câu ngã ngay tại chỗ. Thực sự là hắn nhanh hơn trước nên thành ra quân còn chưa quen, nhưng được cái xử lý nhanh thì bốc sắn nắm tiêu mà lộn qua thổi phát vào mặt Yến mà chạy. Làm Yến ho mấy hồi nữa chứ, cay chịu không nổi. Cũng chẳng phải nhà quân chỉ có mấy mánh như vậy, thấy hết dao, cô từ trong tay áo lộ ra một cơ chế tựa như nỏ mà ẩn sau tay, liền giơ ra một phát là bắn ra bốn mũi tên cực kỳ sắc và nhanh. Có lẽ loại này chỉ có dùng càng gần càng đau mà thôi, chẳng rõ trừ Yến hắn vẫn cứ bình tĩnh mà nhanh như cắt chép làm đôi dọc cả hai mũi kia dính vào tường ngay lập tức nổ to. Nếu không né thì có nước mà banh xác, mà cơ cũng xém mất mạng vì vụ nổ do chúng gây ra, tuy không lớn nhưng bay cả một đoạn tường. Lính Trang thấy thế thì ra sức nã đạn thêm nữa, cho là quân đang tìm cách tẩu thoát sau khi hạ Yến. Nay thực tự xử cả chứ từ bắt lỗi quận công lại thành đi bắt tội phạm lần đầu của họ. Chẳng rõ sao cơ lại có cảm giác tin tưởng vào hắn đột nhiên như vậy, tưởng hắn thuộc kiểu người sĩ diện với cái tôi cực kỳ cao, ai ngờ cũng cương nhu vừa phải, chẳng phải dạng chết vì gái vì sĩ. Cơ ấy mà thanh đao thực nguyệt lại sáng cả lên, hắn chuẩn ti đã tới ngay chỗ quân mà một chép thẳng tay vào ngực, quân biết khó nhằn cũng chơi chiêu cối. Lại đút tay vào mấy cái túi, vẫn là lao tới nhưng là một đòn chọc thẳng đến hầu. Nhưng lại bị một đao cản lại không cho qua, thêm một đấm thẳng mặt nhưng mà cô lại nhanh chóng thay đổi hướng tấn công, trượt qua mà sẵn mùi lửa hướng vào phía cơ người đã bị dính một chút thuốc nổ ở vết thương. Nhưng Yến bắt cả hai tay quân lại, chẳng mảy may còn chụm lại cả hai bàn tay, khi mà một bên dính thuốc nổ còn bên đang cầm lửa. Thế là nổ cái đòn ra, may mà hắn đạp quân ra chứ không là nổ nát cả mặt. Còn cổ thì nổ tay lại ngã xuống, đợi đương lúc đứng lên thì hắn hiện rõ cả ra khí thế bạch hổ, chẳng hiểu sao hắn chẳng nao núng mà cũng chẳng thấy quân là kẻ lép vế xét theo giới nữa, cứ thể xông thẳng tới. Múa vài đường lý thường đao về cơ bản là giống tứ linh đao, chỉ là nhiều đòn thế hiểm ác hắn lỡ bớt, vẫn chưa dám giết hẳn đi, chém cả vào gối để phế đi đôi chân thứ quan trọng nhất của sát thủ. Né hết mấy đòn đánh vào yếu huyệt trên người quân, rồi mới một cước ngay bụng bay từ tầng hai xuống. Hắn đỡ cơ dậy, cơ bản là cô vẫn có khả năng đi lại, nhưng mắt cay xẻ chẳng thấy gì với tay trái mất khả năng trụ khi vai bị thương nặng. Toàn bộ kỹ nữ bị bắt ép ra, riêng quân giam vào nơi đỉnh Minh Hương. Toàn bộ xóm Minh Thanh tán loạn, người ta đồn bảo người làng Minh Hương cấu kết với bọn phản loạn, gây hấn tạo cớ gặp riêng quận công rồi đòi giết quận công, cho người làng ấy là quân phản loạn thiên địa hội bên tàu. Mấy ngày liền chẳng ai dám từ Minh Hương mà đi ra cả, nguyên xóm Minh Thanh không ai vào hướng nam của nó. Tạm giam như vậy là do chưa có ngục giam, trước có nhưng đã cháy chui. Lôi Cơ về hậu phủ, nhờ cha Michael tìm thầy thuốc nhưng không được, lại phải nhờ Kiên thuê thầy thuốc cho. May sao Kiên có quen thầy Nguyễn Văn Biểu chữa nam y gần đó tới chữa tạm. Trong lúc đợi thầy tới thì cho cơ nằm tạm ở trên giường nhà ngươi, rốt cuộc là tiểu nhân nói không làm đúng không? Nói không đánh phụ nữ mà đánh như giữa thì. Vừa nói vừa cố thở, hắn chỉ lấy bông gòn mua gần đó mà lau lau rồi cầm máu nơi mắt cho cô. Ngươi thì chẳng nói gì, chả lẽ bảo mang vòng của thánh thần mà có gan như vậy? Chẳng rõ sao mang vào người hắn tự thấy nhẹ nhàng trong suy nghĩ hơn, cũng chẳng sợ đánh phụ nữ như trước. Chẳng nhìn rõ gì, cơ cứ thở hổn, cơ tay loạn xạ mà lữ chạm vào ngực của hắn. Bóp bóp rồi im im một hồi, mới hỏi, nhà ngươi là nữ nhân? Hắn thì cảm giác không ổn lắm. Cơ ngực thì đàn ông không bao giờ nhạy cảm tới mức cảm nhận rõ từng cái bóp như vậy. Đông vô thức sờ xuống thấy cậu bé bay đầu thì mới hốt hoảng mà đóng cửa chạy ra ngoài thở gấp. Sờ sờ ngực, thấy nặng với mềm, cảm nhận rõ hơn lũ ạ trước thì hắn lại hơi hoảng. Cốt vì hắn không ngờ được việc này giọng nói cũng có phần cao hơn, hắn thấy thực là ảo ma. Chắc chắn là do cái vòng nhi, hắn tự đủ. Bình tĩnh lại, tháo chiếc vòng ra, thì hắn thấy người nặng dần. Lúc sau kiểm tra lại thấy thằng em đã về thì mới thở dài hết lo âu. Thì ra tăng tốc độ, không thấy nặng lòng khi ra tay với phụ nữ là do như vậy. Ảo ma như này hắn cũng không nghĩ tới được, thượng cổ đại thần như Hồng Đăng ngàn có thuật biến dị ảo như vậy. Cũng may bản thân hắn vỡ giọng chưa, dâu ria ngày lại cắt lần, nên thành ra người xung quanh chẳng nhận ra được khác biệt gì. Trình lại giọng, mới bước lại vào trong mà lo vết thương cho cơ. Công nữ đùa quá, mô ra chuyện lớn. Cơ cũng chẳng để ý thêm nhiều. Hắn nhìn sơ qua thì thấy vết thương có cả thuốc súng như này làm sao mà sắt trùng được. Thấy Lang Biểu gặp việc này cũng khó mà chữa trị. Yến cơ bản cũng hiểu kha kha việc xử lý vết thương như này hơn, hắn đùa bảo cơ phải có niềm tin vào hắn đã. Rồi sai lấy dao rửa sạch đùng qua rồi sẽ bớt mấy phần dính thuốc ở sâu trong. Mất gần cả ngày, đau tới mức thấy câu ngất lịm cả đi. Vết thương sâu cực kỳ, hắn phải lấy thanh sắt nhỏ nung đỏ lên mà đút vào sát trùng. Những lúc ấy thì cho cơ hốc nguyên mấy hũ rượu cho ngủ say mới dám làm. Về phần hai chiếc vòng, hắn cũng phải tin là thần tiên ban cho thật. Nhưng hắn có thì cũng có nghĩa là có kẻ khác có, tính ra của hắn có khi chẳng đặc biệt mà chỉ là hiếm có thôi. Việc đổi qua lại nam nữ nghe thì hay, nhưng chỉ phục vụ được mỗi việc bảo toàn tôn chỉ sống của hắn mà thôi, chứ thực chiến chỉ tăng thêm tí tốc độ và phản xạ, trung hoa tốc độ và lực đạo. Cầm trên tay vòng thái A của Gia Long, hắn thấy chẳng có gì đặc biệt cả về ngoại hình, được cái quẹt đao kiếm qua thì thực có thể mô phỏng kha khá ngọn lửa thái A duy là độ nóng thua thái A kiếm tỏa ra, nghĩ tới sau này không biết Âu Long, Trường, đao của Nguyễn Văn Huệ có khả năng gì. Thì liệu món này đủ chơi trước món vũ khí tung hoàng ngang dọc của Huệ không? Này xa quá tạm gác lại. Hắn về lò rèn, rèn tạm một cái vòng tựa như kiềng bạc đeo cổ của trẻ con. Thực ở nhà hắn cũng có một cái, xưa người ta nhiều nhà quyền quý hay mua một cái bằng bạc rồi nhờ thầy ở thượng, ở ai lao làm phép rồi đeo vào xua đổi tà ma, tránh ma quỷ. Bà Tuyết là con gái út trong nhà họ Dương ngoại của hắn, ông ngoại hắn là thương phú đi buôn vàng bạc ở Hội An rất có tiếng, mới mua cho mẹ hắn mà dùng trong nhà chồng. Lý do bà cưới ông Thuần là do bà ế, trong nhà ai cũng trắng trẻo đẹp người cao giáo, thì ba lại xấu, đen và lùn thịt. Học hành cũng không được cho đi học hay thuê gia sư về dạy như các anh chị trong nhà, sống giản dị nhưng hiểu rõ phép tắc lễ nghĩa. Nhưng có lẽ mạng bà lớn, xấu nên ma quỷ không theo, bốn người chị gái cưới chồng xong đẻ vài mụn con đều chết sớm, riêng bà đẻ với sống với chồng hơn chục năm vẫn chẳng sao. Chuyện ấy để sau hắn nhớ tiếp, còn giờ làm cho xong việc đã. Chương 54, trừng phạt chương 54, trừng phạt làm xong, hắn treo cả hai cái vòng hay cũng gọi là lắc vào cái kiểng rồi đeo bên hông. Làm vậy là do chúng khá nặng, treo dây khó mà bỏ túi dễ sóc. Tiện lắc nào cũng có chốt mở đóng nên làm vậy rồi gắn vào bên hông như chùm chìa khóa vậy, nhìn còn sang nữa. Lúc cần thì rực ra từ cái kiểng là xong, treo dây rực dễ đưa dây. Mấy ngày sau, hắn bận coi ông biểu chữa độc cho cơ, nhưng không quên ra tuyên cáo cấm phân biệt hoa nam trong Thanh Hà, tránh gây bất ổn làm giảm sức hút của Thanh Hà cũng như độ ổn định. Ngày nọ không nói không rằng Luân đem cả ngàn quân ập cả vào Thanh Hà, tràn khắp cả khu, còn bản thân Luân thì đứng ngoài phủ của hắn, làm hắn phải ra mà đón. Chẳng rõ như nào, nhưng hắn nghĩ là do hắn lỡ đụng vào người hoàng thất làm bị thương, nên Luân thân thế tử tới dạy dỗ hắn. Hắn sợ vãi ra quần, nhanh nhanh mặc đồ lễ mà ra chấp tay, quỳ lạy trước mặt Luân. Kính chào thế tử ạ, mời ngài vô trong phủ chơi, chẳng biết nay có việc chi không ạ? Luân cứ đơ đơ không nói gì mà bước vào phủ, còn kêu hắn ngồi xuống ngay bàn tiếp. Do ân cần nhưng phần nào răn đe mà nói, nhà ngươi ấy, ta thấy loạn, sông phủ thế tử, bán cháy phu xuân. Tay trời như dừa mới đưa con em ta về đây không chế ngươi lại, mà giờ lại bị dung con bé như gì? Hay nhà ngươi trước lên nhanh quá xanh nổi ngông cuồng. Thử. Đây. Chưa kịp nói, Luân đã đứng dậy đi vào sau. Thấy cơ đang nằm trên giường, người nóng như niêu cơm, mắt bọc vải với vai. Têu rồi đỡ dậy, hắn hỏi cô, em gì là chịu thiệt? Ta đây thấy thực có lỗi. Phụ thân xét xử tên nữ như tội biết lời thánh sấm không báo, điều tra chậm chạp lệ mề, tự ý đổi tiền với không bảo vệ hoàng thất rồi. Công có của em nên anh muốn trả ơn, sau cần chi cứ nói anh đây làm. Huynh trưởng đừng nói nữa, là hắn cứu ta, nhưng có đoạn lại giả vờ, đợi ta thương tổn nặng mới ra cứu, nhưng vẫn coi cả ta và hắn có lỗi. Hắn không cảnh giác, ta quá tự cao. Cơ vừa nói vừa hơi ho một tí, tuy chữa độc nhưng vẫn không dứt điểm, lâu lâu lại đau bụng với hộp máu. Cô cũng bỏ qua việc sờ qua yến cảm giác tựa nữ nhân là vì thấy hoàng huynh kể lại đi thăm nhà thấy không có gì bí ẩn. Gặp Trạch và Yến anh em họ nhưng chẳng thần, thấy lúc nào cũng đề cập là thằng em nên cô cũng chỉ nghĩ chắc cảm giác mình sai, hoặc do tên kia nữa như thật. Nói xong, Luân ra khỏi phòng thì thấy Yến đứng sẵn ngoài mà đã quỳ nhận tội. Hắn kể rõ tội tình của Yến, lần này lấy luật pháp trừng trị hôn nam Yến, để cho hắn biết chiều này có quy có củ, không phải ứa gì làm đấy. Dâu đã nói giảm nói tránh đi rồi, nhưng phạt Yến 6 tháng lương còn 10 quan, đánh 50 trượng ngay giữa sân, với thu lại xưởng in về triều đình. Đây là hạn chế tài chính, chứ không tên như Yến kiếm tiền lại mua rồi làm pháo như trước nữa. Yến đây vừa bị đau, vừa bị mất nguồn thu, vừa bị cả anh lẫn em này giận bực. Lần này lỗ, muốn gỡ chỉ cách nộp quân lên triều đình, tố cáo quan lại tham nhũng cấu kết hại dân, lấy công chu tội. Mà kể tưởng vậy cơ sẽ về Phú Xuân, ai ngờ vẫn quyết ở lại đây, chẳng biết việc gì chứ khó khăn chắc chắn sẽ tới. Vài ngày sau, hắn tới đình Minh Hương đã thấy quân bị gồng cổ lại, xích hai tay hai chân mà quỳ trước bàn thờ tổ Minh Thanh. Ngôi đình có sân nhỏ, điện lạch với trang khắc, lập ngói vô cùng đẹp thế lại có một nữ nhân bị giam cầm. Ấy lần này hắn còn phải dẫn cơ đi theo. Cô sợ hắn dở thói dơ bẩn lên người quần, chuyện ấy tuy là bình thường với ngục nhân thời này nhưng khó chấp nhận bởi cô. Trương Diệu Quân, tên đẹp dứa mà lại làm sát thủ, toàn bộ sổ sách của cô đều bị thu lại rồi, chứng cứ dành ra, chối chi không. Hắn cúi xuống để ngang tầm Quân, không ngồi vì mông quá đau. Chỉ thấy Quân cũng chưa nỗi tàn tạ, mấy ngày qua hắn đã ra lệnh cho ăn uống đầy đủ, không được đánh đập gì nên mới được như thế. Ngài muốn chi nữa? Sao lúc nơ không giết ta luôn? Chưa mạng cho ta làm chi? Quân, khoan hỏi nhà ngươi rõ ràng sống nhăn ra, một cứ bảo không đánh nữ nhân, đợi ta bị đánh tơi bời ra mới dậy mà đánh là răng. Cơ hỏi, hắn cũng chẳng biết giải thích như sao, đùa đùa mà nói. Xem kình địch tiên mục sơn đánh như răng, ai ngờ thua tiểu xà mô. Hi hi, bất ly tổ là việc mà mỗi học sinh võ đều phải nhớ, việc ấy cũng nghĩa là phải bảo vệ môn phái mình trước lời phỉ báng của ngoại nhân. Tức thì cơ một và đỏ cả mắt tiến rồi sai con bé thị bích đem ghế phượng tới để ngồi nghe. Tắt này chẳng nhằm nhỏ gì, trước hắn bị hổ tắt thì bị sao đâu. Quân cô đương, nhĩ thính đồng ma. Câu nghe rõ không? Thật ma. Cái gì? Nga yêu nhĩ. Ta cần ngươi, khả dĩ tắc vi hết phát tham quan khi áp bách tính, tham ô, câu kết phản loạn chi chứng cứ hổ. Làm bằng chứng tố cáo bọn quan tham hà hiếp nhân dân, tham nhũng, cấu kết phản loạn, được không? Ngài thế thì cũng được. Hà ngài đây muốn thêm hận thù với ngài Loan. Đối. Đúng. Hiểu là tốt rồi, dân Minh Hương ta hứa sẽ bảo kê cho, điều ấy ta hứa, miễn sao nhà người hợp tác. Đọc qua mấy lần số tài liệu thu lại được, mấy ngày rồi hắn cực nhọc ghi chép và thống kê lại nhưng phi vụ của Thông và Loan, cùng lúc khác. Đặc biệt là vụ buôn lượng lớn hàng giả của Viên vào Phú Xuân. Cũng chẳng ngờ Minh Hương xã cứ thế chèn ép bởi bọn chúng mà làm mấy chuyện như này. Lẽ ấy hắn phải định luật phạt, nhưng việc này lớn phải để Chúa Vũ biết. Mấy ngày nữa Luân mới dẫn quân về, hắn mượn ấy mà đuổi cả cơ và đem quân đi. Cũng khó mà nói do ngựa hắn còn chưa có, khó chở người bị chém quẹ chân như quân đi được. Chợt cơ lại hỏi hắn, bị thương hoàng thất, tội đáng trảm, nhưng thay đục hình thì đánh 50 trượng, thi hành. Không chậm trễ. Chưa bao giờ cơ lớn giọng cả, lần này chứng tỏ cực kỳ bực bội. Lại sợ luôn vào hỏi tội, biết thế tử đang tìm cách đối phó mình nên hắn cũng phải tìm cách mà trấn áp con bé này lại, không cho nó lấn áp được. Không được mô công nữ, nữ nhân đánh còn 25 trượng, không chịu được đau hơn giữa mô. Người là phụ nữ răng ăn giữa. Sướng lại, cơ nghe thế thì mới phủi tay chẳng nói gì mà lùng tùng đi ra. Còn hắn thì ra lệnh cho lính nữ đập quân 25 trượng, bắt trói chuẩn bị về Phú Xuân xét xử, khai tội. Chỉ thấy quân bị đánh phát nào phát nấy cũng im tin tít mà chịu đau. Lần này là hắn suýt chết chỉ vì cô, nhưng hắn không trách lắm, đọc với nghe những thứ mà cô có thì hắn thấy cũng hời khi qua lần này có thể đánh thêm một cú mạnh vào Phúc Loan. Còn quân chẳng hiểu sao Yến có thể sống khi bị cấu một đống thuốc độc vào người vậy, còn không bị đau sốt gì nữa. Cơ chịu nặng hơn nhưng cũng phát trong ngày, hắn có thể giả vờ nhưng chục ngày vẫn không phát thì quá phi lý. Đánh xong, hắn đỡ quân dậy, dù đau nhưng cô vẫn hỏi hắn mấy điều đang tò mò nhưng hắn không trả lời, trói lại rồi bỏ về phủ để nhờ sức thuốc vào mông chứ đau chịu không nổi. Đây cũng lần đầu hắn thử bị đập như vậy, thì ra không thoải mái gì cả. Tối ấy, Yến mời mấy tên hoàng thất đi ăn tối ở nhà hàng cháo ở Triều Sơn Nam. Lần này là do hắn hơi túng tiền, nên định mời ăn cháo cho rẻ. Ai ngờ luôn còn mang cả Kỷ, Hạnh, Ba, Đồng, Công, Độ. Toàn những người không mời mà tới, đông dưng hắn mời cả đám ăn cháo, vừa tốn thêm tiền vừa bị cả đám người chê nghèo. Vốn định thể hiện sự giản dị mà giờ lại thành phèn. Cơ chẳng hiểu sao lần này không mang theo thị bích, lại ngồi cạnh hắn. Còn chủ quán thấy có toàn quan to tới ngồi thì bưng ra một đống đồ bảo là đãi, nhưng hắn đều chối mà còn dọa nạt quy vào tham nhũng, được cái Ba và Đông lại chủ động tự bỏ tiền túi ra nữa mới lê chứ. Từ bao tất sang bao một phần. Nhưng mà nói chuyện thì chỉ có ba tên họ Nguyễn Hưu, còn đâu ai cũng ngồi ăn ăn chứ chẳng màng nói chuyện phần nào. Đông Phúc Luân đặt đũa xuống, thẳng mặt hắn mà nói chuyện, nhà ngươi tánh như răng. Phạt cũng rồi nhưng em ta bị hủy dung thì làm răng sau ni cưới gả. Đang ăn tạm cái đùi, hắn nhồm nhoàm cầm tay, nhanh nhảu đáp lại không nghĩ suy gì, có một mắt mà ngài làm như cả khuôn mặt, lo làm chi ạ nhà ngươi còn cãi. Cho Ngọc Cơ đi quản nhà người không phải là để người hại nó, thấy bị hại rồi mới vô cứu sau như giữa. Mù một mắt cũng là mù, ai dám cưới người không lành lặn. Đây là đang ép hắn, muốn nhanh nhanh phong ấn hắn vào tầm kiểm soát. Thời này muốn lôi kéo người tài đa số chỉ có tiền tài, chức vị và phụ nữ như vậy thôi. Cưới ai là chuyện mà công nữ quyết trơ ngại không nên ép buộc chi mô. Nữ nhân trung quy vẫn là người thì có tự do riêng, thích ai cưới nấy, không thể ép buộc gì được. Và dĩ nhiên có người thích lại mới nên cưới, hủy dung thì sao? Tâm tình mới quan trọng, cái đó hữu duyên ắt tìm ra chi âm. Không ngờ ngài đây lại đi thương hại cho nữ nhân. Kỷ, thương hại chi? Mà là đi đòi công bình, bằng, cho nữ nhân, không thể lấy nữ nhân làm quân cờ tránh trị được. Hay làm lễ của mà trao đổi. Chỉ thấy mấy người còn lại cười vang lên, dân chúng xung quanh thì nghe lóm cũng mấy người bàn tán xôn xao. Chương 55, tình người chương 55, tình người. Chỉ thấy Trương Văn Hạnh cười nói, uống ngụm rượu mà thuyết thẳng vào mặt hắn, ngươi đây quả thật kỳ lạ. Nhưng ta nghe thấy phần tiến bộ, tựa Đức Thánh Tông, tức Lê Thánh Tông, bảo quyền phụ nữ trong luật lên giữa. Chứng tỏ ngài với Thánh Tông tương ý với nhau. Chẳng trách người ta nói là nữ như. Ha ha ha. Từ nhỏ đánh răng lớn lên bỏ bất nhưng vẫn chẳng dứt được. Hèn chi mi quan tâm mộ nữ bình, truyền nấu ăn giữa. Thì ra là quan tâm đàn bà. Tự coi mình trung loại hay răng mà ghê giữa mà học tập. Đông, ngài nhi. Ây âu cũng là điều tốt, tuy hắn gián tiếp gây sự với Ngọc Cơ công nữ, nhưng có ý đồng cảm cho cũng là hay rồi. Kỷ, e hèm. Tên nhi nói một làm nữa, nói không đánh phụ nữ lại thành đánh, xảo nôn. Nay còn như di răng mà bàn quốc sự. Cơ, nói thì quân tử biết nhu biết cương, tùy lúc mà ứng. Nhưng tên ni bữa ni làm chi cũng phải gửi xin ý ta, không được tự tiện làm mấy chuyện như mấy vụ trước nữa. Luân, hồi hắn còn mời dân vào ăn hắn bao, tiện cơ ấy lây danh mà còn quỵt tiền bữa hôm nay với bọn. Sức ăn của dân sẽ đông, hắn bỏ ít tiền thì giờ cả đám quan phải bỏ chung chứ chẳng lẽ ngồi nhìn. Ăn xong, thấy tên nào tên ấy đều mặt mày hơi nheo mà đi về phía phủ của hắn. Hắn cũng định đi theo nhưng bị cơ kéo lại, bắt hắn đi theo ra bên bờ sông. Tất nhiên thì hắn sao cũng chịu, để coi cơ đem hắn ra chửi cái gì cơ chứ. Hôm bữa để cô bị đánh tơi bởi vậy thì bữa nay chưa nói to. Có thể nay ăn nói gì có sắt vào tim đen của cơ. Dưới ánh trăng và giữa dòng sông Hương, đoàn người đang chèo thuyền buôn bán tấp nập. Đâu ra hai người trai gái ngồi bên bờ cảng uống nước đĩa, trên sông còn gầm thét ba thứ tiếng, tiếng vui sướng của bà, tiếng gầm của hai con tàu hơi nước, tiếng hét của binh lính trên thuyền. Con thuyền thì bữa nay hắn không cải tiến thêm, giáp khí của binh sĩ thế phụ thì toàn là hàng hắn và đồng bọn rèn cho lấy tiền. Sở dĩ ở đây trọng việc bảo vệ độ bền của giáp khí là vì thuận hóa mưa gió quanh năm thất thường, giáp đồ vậy chiến đấu luyện tập chịu không được rất nhanh dị xét, hỏng hóc. Còn nước mía bữa mới đưa thử cho ông lại mà cả đám đã làm lại xong rồi, cải tiến cho đỡ ổn với thay phần bánh ép bằng gỗ, sau không ổn vì bị ẩm mốc phải qua bằng đá. Nhờ bọn thợ trạm ở Triều Sơn Đông trạm khắc hộ mà dùng tạm. Tới mức làm xong, bọn thợ đúc còn bảo đùa là nhìn như đống tiêu chảy, mà chỉ như vậy mới đảm bảo bền, rẻ mà phổ biến cho nhân dân. Cơ hấp một ngụm lớn, thở dài, tháng ngay một câu, nhà ngươi thực có ý như giữa. Vâng, công nữ ý chi không ạ? Thương thích nấu ăn, biết chơi nhạc, lo nữ nghiệp, việc cho nữ nhân làm, lo tự do cho mỹ giới, giới đẹp. Bữa giữa nữa không thấy hứng thú khi có mỹ nhân, người thực nữ nhân. Nói cái chi giữa công nữ, ta đây chỉ là quan tâm nữ nhân thôi. Sờ sờ lên mắt bên trái, còn đau nhức tí nào? Cơ thở dài lại nói tiếp, thực như giữa thì ngươi đồng đánh. Mô ra, công nữ nói giữa tội bổn hạ. Ngươi thánh tình như giữa, chắc rõ huynh trưởng đưa ta xuống đây có ý chi. Giữa mà người nên tìm hạnh phúc cho mình đi. thích ai thì lấy, chơ việc ấy bổn hạ rõ chơ. Nhưng ít ra công nữ phải cố, công nữ khô khan quá chẳng hợp ta mô. Thêm người bữa đó là ta đánh độc hồi mới tỉnh dậy được, không kịp cứu người, giờ như vậy chỉ mong công nữ tha lỗi mà bỏ qua. Không biện vào mà cứ ép mình vào chỗ ta, ta và người nhìn qua hướng hắn, cơ qua con mắt trái thấy đâu quanh người đến tỏa ra những hào quáng vàng óng ánh. Người đi thuyền và buôn bán cũng thấy, tuy mờ mờ nhưng chắc chắn là khí chất văn thánh. Nhưng xa thì không rõ là gì, vì văn thánh trăm năm còn khó mà có một người. Riêng cơ ở gần mới cảm nhận rõ được khí chất ấy. Hắn thực là thừa hưởng tính trầm mặc, cẩn thận và chu đáo từ ba hắn ông thức. Từ nhỏ thì đã luôn bị kêu là hiểu chuyện và lớn hơn tuổi rồi. Đàn ông có thể đem lại cảm giác trưởng thành thì rất hấp dẫn phụ nữ. Con bé Tử Anh thích hắn từ lúc gặp đầu tiên nguyên do cũng như vậy. Chỉ là như ba hắn, thường thường khủ khờ không để ý tới mấy cái tỏ tình tỏ ý của con gái. Nhưng khi quen ai, thì luôn muốn mình có thể đem lại hạnh phúc cho họ. Với hắn, yêu ai là khi có thể đem lại hạnh phúc cho họ. Ấy cũng là từ ba hắn dạy và ảnh hưởng cho. Cơ thấy hắn từ lúc gặp đã có cái không bình thường, không giống bọn thợ rèn thường tính liều mạng, vô thưởng vô phạt như trạch, mà cũng không bén rén lo học sự với quan chức như bọn thư sinh kia. Đâu đó suy nghĩ sâu xa, lắng đọng như bậc đế vương, trưởng thành hơn rất nhiều người lớn hơn. Cũng đâu phải là cô bị ép, mà luôn hỏi cô cũng chịu đi để coi hắn thực hư như nào, xem ra cũng chẳng tệ quá. Nhà ngươi không tự hỏi như răng ta lại chịu đi. Vốn ta đâu phải loại như dứa. À dứa à? Có ý nhưng ứng xử quá đơ. Mấy chị ta có người ưa thì lấy ngay chứ chẳng phải lòng vòng như ta đâu. Âu cũng là mấy chị thấy tiền tài là đua theo. Dứa ngươi nghĩ tương lai phụ thân có thay đổi không? Hắn giật mình cái, một là vì động cơ nắm tay hắn, nhưng một là tự dưng hỏi lời như vậy. Hắn biết trước nhưng khó mà nói được, lỡ đây cũng là cơ cài hắn để khống chế hắn sao? Nhưng hắn cũng đành nói thật, dọa cơ để cô biết sợ mà đi ra chỗ khác. Còn cô là cảm thấy được văn thánh, mới coi thực tình hắn là như nào, để tận mắt chứng kiến sự lợi hại của chúng. Khó lắm thưa công nữ, chết vẫn như dứa. Dứa ngươi nghĩ lâu nữa phụ thân mất, mà dám nói như dứa. Ngày giáp ngọ, 7, tháng nhâm ngọ, 7, năm sau chỗ mất. Ta đây tính sẵn loạn thần loan làm loạn bắt thế từ trước, đưa công tử thuần lên, nên liệu thế giết chết trước công tử thuần. Nói cái vẫn là cái hảo quan dự thêm, còn cơ thì lạ chỗ trước giờ đúng là chưa từng kể cho hắn về loan, về thuần nhưng hắn lại rõ hết. Mấy việc ấy như Trần Văn Độ, Trần Công Trinh còn chưa rõ. Trước giờ chỉ có Yến là biết trước và đối đầu thẳng loan, nhưng luôn lại quên hỏi vì sao hắn biết đi, mà chỉ dụng vào quân. Đang nói bông hắn cảm thấy khó thở một chút, hoặc cả một đống máu ra trước mặt. Tới mức cơ phải lấy áo mà che lại cảnh này, nói nhỏ, giữ mồm ô, nhà ngươi nay tỏa ra khí chất văn thành đấy. Hắn hụt một hồi mới đáp lại, chết, giữa là tiết lộ trước thẳng ra cũng chết à. Thôi lần sau kem kém lại. Cô chỉ bảo hắn có thể là văn thánh, hắn biết nhưng chẳng để tâm. Văn thánh cơ bản chẳng có gì đặc biệt cả, nghịch thiên thì được nhưng chết thì thảm. Có khi hắn cũng như vậy. Nên là hắn càng mong điều cơ nói là thật, khí chất ấy chỉ xuất hiện mờ mờ chứ không rõ ra cho cả phố thị này coi. Nếu lớn như vậy thì hắn khó mà tránh bị thảm tử, không còn xác, phanh thây. Nhưng nói thế hắn càng sợ thì cơ càng thấy thú vị, đem chuyện này kể cho Luân thì không khéo hắn lại nhảy cẩn lên. Nhưng nghĩ lại thế thì biến Yến thành quân cờ đắc lực quá thì lại không nên, với lại mới nói tí thôi đã bị hộp máu một đống như vậy, thì vẫn cần độ khéo léo như Cụ Trình, Trạm Trình, hoặc im im như Ước Trai, Nguyễn Trãi, mà làm. Hai người chẳng chấp nhận nhau, cứ mập mờ với nhau từ đây. Hắn chẳng qua nay không kiểm soát mồm miệng lại nên bị vạ, thành ra nói trước cho cơ mới bị phạt cờ. Vừa đi, hắn lại mày mò xem qua cái dây mồi mới của hắn. Trước đây thấy sức cồn vào không hiệu quả lắm, đốt lâu mà đôi khi thì không cháy. Qua mới hỏi Luân mới rõ dây mồi làm như hắn dùng cũng được nhưng dở, người ta lấy cất rơi khô xong quấn vải quấn dây bên ngoài mới làm dây mồi. Kỹ thuật này mới đốt pháo cho được, hèn gì lúc trước bọn lính đốt mãi mới bắn được, với bắn không đều. Loại dây mồi cũ đủ để đốt nhanh với khó lan rộng. Nay dây mới thì đỡ hơn nhiều. Do vụ tiền giả hắn bắt đốt thì may mà cháy, nên thành ra không rõ liền mà thay. Chứ cháy cũ có phần nhanh, bọn lính phải làm cho dài ra để đủ thời gian tiếp xúc bắt lửa. Càng suy nghĩ hắn càng chắn để ý cơ nắm tay hắn từ bao giờ để dò đường. Đi ngang qua mộ quý trạch, hắn bảo thắp cho nén hương. Lệ vai lệ tỏ lòng tôn kính, cơ có buột miệng mà nói, hắn tiết nhất gần xong sự thì loan cử đi canh cho thành. Ngươi phá hắn, tuyệt hắn mà sao còn thắp? Không nói gì lại, hắn mỗi lần vẫn cảm thấy tội lỗi nên rất tập trung thần bái. Mấy nay gặp gia đình trạch cũng chỉ đưa tiền chứ không giao lưu gì này. Thực sự nãy ta nói chi ngươi hiểu không giữa? Hở? Ý công nữ là chi? Không phải tới ta làm giữa xong vẫn tự trao duyên cho thôi được rồi, ta nghĩ lại rồi đấy, ngươi quả là ngốc ngu chơ chi nữa. Cơ chân ngang, phụ nữ thường thích được quan tâm, chăm sóc. Hắn nghe nãy thì biết ý chứ. Kiếp trước cũng là họ tỏ hắn trước nên hắn không lạ lắm, cơ cũng nhìn thuộc dạng không phải hiểu điệu như thường nữ nên hắn tạm tin. Chỉ thấy hắn cười mịn, cũng thấy phần nào thú vị như tự anh kiếp trước mà nhớ, đông hắn lại có mấy giọt lệ vì nhớ nhung con bé đó. Thở dài, hắn chọc pha tí, quay lui ôm cả người cơ lên mặt chống cự mà chạy thủ mạng. Nỡ như cướp vợ chưa cưới của anh họ vậy, mất dạy vô cùng, không biết trạch có bực dưới đó không. Chương 56, Vân Vân chương 56, Vân Vân mặc ngọc cơ có vùng vậy nhưng lực chạy hắn vẫn không giảm, cũng là vì hắn còn có chuyện. Hôm nay hắn ghé qua mấy mảnh ruộng trồng khoai tây xem như nào. Hắn đây là chưa thích cơ hẳn, nhưng nghe nói vậy thì cũng chưa muốn làm họ buồn nên cứ tạm thế, để coi có nên đụng vào loại cảnh vàng lá ngọc không. Ghé qua bên nhà lão Kiên, giờ vẫn đang bán hàng tạp hóa mà xin vào trong coi vườn được nhờ trồng được. Cầm lên mỗi củ khoai, hắn sở sướng hơn cả sở vàng, mân mê từng củ, thực có thể trồng nhưng giá trị chưa cao, nhưng khả thi. Nhà ngươi quan tâm cái này thực nhỉ? Hắn mơ cả lời của cơ, đứng dậy mà suy nghĩ tiếp cách tăng năng suất. Cơ thì mấy tháng qua thấy mãi cảnh này nên dần quen, dẫu sao cũng chẳng phải đơ người không làm gì. Thích hắn chẳng qua là thấy thú vị, tới dư chẳng qua cũng là thăm dò tính rõ hơn. Xem ra cũng không quá tệ hại, thực nói là có làm chứ không xuống mồm. Không hưởng công xả mình cứu. Đang lúc ấy thì bỗng lại đau bụng, đa phần là hậu chứng sau chữa độc, nên cơ mắt mày tối sầm mà vô vô hắn. Thấy thế thì hắn nhanh nhanh lại bế cô lên chạy một mạch về phủ. Tính ra người quý tộc thời xưa đi đại tiện thì sẽ có bâu ngồi rất sang, xong lấy phân ra đưa bác sĩ coi tình trạng sức khỏe nữa. Đây là cơ dạ dày bị loét bị bảo nên ăn đồ lạ tí đã bị đau bụng đi ngoài rồi. Hắn thì trước giờ toàn đi theo người thường là vô bụi xả cũng là vì cách này cung cấp dinh dưỡng cho đất nữa. Thấy thái y là ông Tây đang nhìn coi như nào để chữa bệnh, đoán bệnh, hắn cũng tới xin coi mà người ngắm mấy hồi. Chỉ vì vua quan ăn uống béo bở, phân xả ra cũng vì thế mà béo tốt, chất lượng hơn dân đen nhiều. Nghĩ tới mấy củ khoai hơi bẹp bẹp, hắn nhớ thêm làng cổ nhuế buôn phân nổi tiếng ở Bắc Hà, người ta muốn thế thì phải ủ phân nửa năm mới ra phân bón tốt được. Nông nghiệp Đại Việt và nhiều quốc gia bây giờ vẫn là chú trọng lấy số lượng bù chất lượng, đến cả Kiên cũng khuyên hắn mở rộng trồng thêm khoai tây để bù chất lượng. Nếu cứ như thế thì dân cư đủ ăn tới một số lượng nhất định thì sẽ dẫn tới nạn thiếu đất canh tác. Thiếu đất tương đương thiếu lương, nhưng số dân vẫn cứ tăng sẽ dẫn tới thiếu của ăn. Nên thành ra sau mỗi thời kỳ cực u ám, dân cư giảm sút và lại áp dụng lối canh tác ấy thì đạt hưng thịnh, từ đoạn đó lại suy tàn không thể nào dừng. Muốn tăng năng suất thì cần phân bón, mà như thế thì tốt nhất là phân chim biển, thế ấy chỉ có thể lấy ở Hoàng Sa và Trường Sa thì may ra. Nhưng trước mắt phải học cổ nhuế mà làm phân bón, lấy nguồn tốt là từ bọn dân Phú Xuân. Dân quanh Thuận Hóa và Nam Hà Tiểu Trung cũng biết bón phân, nhưng không có nghề buôn phân mà họ làm một cái hố xí mà xả chúng với nhau. Thành ra chất lượng trả đâu vào đâu, không ổn. Cứ ngồi hít hít suy nghĩ, hắn chẳng để ý đằng sau là Hưu Ba đang há hốc mồm nhìn hắn, rồi quay người lại đi thẳng về Trung Phủ. Hồi sau hắn mới bỏ xuống, cũng tầm 15 phút suy nghĩ của hắn. Rồi mới bước vào Trung Phủ thì thấy mấy người nãy bàn bạc thì nay kẻ cười kẻ mặt mày hơi cúi, riêng cỡ là ý tay ôm mặt che che. Luôn chống tay vào đầu mà nói, nữ như không ngờ nhà ngươi bề ngoài tỏ ra vô ý, thực tế lại biến thái như giữa. Đi ngửi CT của em ta tận chục phút. Định ý cho em ta chịu thì cho ngươi mà giờ đây. Hiểu nhầm thôi thế tử. Ta đây đang tính buôn CT để làm phân bón nông nghiệp ấy. Yến, đừng cãi nữa. Đề hệ CH cụ học sinh cao, tao, chưa bao giờ có thằng mô bệnh, vậy, như mi hết. Đông, thầy Mỹ Nam, tài nhân, thức thì, thời. Ngài ta nể mộ chỉ vì mấy sự ấy, nay việc ni ta phải nghĩ lại hết. Kỷ, cay đỏ cả đầu. Hắn hét lên một cái chỉ thiên rồi mới giải thích ý nghĩ của mình với mấy người. E hèm nếu dưa thì ngươi quả là có ý hay. Buồn thế tử hữu khoa, có lời khen, tạm bước qua việc đó, ta sẽ kêu người thu thập mà bán cho ngươi đủ nhưng giờ, ngươi phải giải thích vì răng nhà ngươi bữa lại giết Phúc Thuần. Có cấu kết với ai khác không? Nói. Luân, ở dạ không. Buồn thân hạ chỉ qua là. Cơ có hơi xấu hỏi việc nay hắn làm, phần bức tức, chẳng thèm giấu điêm mà nói thẳng tuệ ra, hắn là Văn Thánh, biết trước thiên cơ, tên khác của thiên mệnh. Huynh chẳng cần hỏi chi nhiều nữa. Cái chi? Hai. Bọn chúng nao nháo cả lên, luôn phải đập bàn to mà giảng giải, thôi. Sang luôn nhưng tạm tương tín, tin tưởng. Nỡ là thiệt thì ngươi coi có thực kế đánh bọc Phú Xuân Đường Thủy không? Không. Dọc bờ sông quân địch đóng cũng đông lắm ạ, ngài khó mà đánh như giữa. Nhưng giờ chúa bệnh tình cũng sắp băng, chi bằng làm loạn binh biến cơ ngôi. Ba, tây. Không được mô. Giữa mất hết tránh danh thì làm răng hiệu triệu nhân dân phò theo. Công, cãi nhau bàn bạc một hồi, lại khó khăn. Tuy thế ba lại có ý dọa dân, không cần cải tiến thuyền hơi nước mà để tạm như giờ. Sản xuất thêm mà dùng độ ổn cái lạ mà dọa bọn lính bên kia. Dân chúng muốn sợ mấy cái vượt quá mấy chuyện hiểu biết của mình, hở cái gì cũng cho là siêu nhiên để giải thích. Tạm luôn thuê thêm thợ phường đúc tới để tăng cường đúc chế mấy con tàu mà lợi kế ấy. Tạm tin cờ ấy, luôn cũng thầm cảm ơn hắn giết chết luôn. Mấy nay gần tháng tên Loan vẫn đau liệt giường, hắn lại càng thêm thời gian lôi kéo thế uy trong triều đình giữa nữa như. Ngươi coi điểm chi thích em ta. Hợp em ta không mà lại đi làm người CT như giữa. Răng ngài cứ hỏi lại giữa. Buồn thân hạ không có ý chí cả. Công nữ với người tự có ý ngươi sau có công buồn thế tử tự khắc lo sau, ta nghe ngươi tài giỏi thì cũng sở thị, đã rõ, nhưng làm chi cũng liều cũng gan, biến thái. Tuy Ngọc Cơ đây là có ý vì thấy ngươi cũng được, nhưng ta thấy hôm ni vẫn chưa cho mô. Tưởng hắn đây thèm thuộc gì. Có người yêu nghe thì hay nhưng đôi lúc cũng phiền, hắn căn bản giờ chưa cần. Ý thích thì rõ nhưng ý thực thì chưa, vẫn chưa biết lý gì người như hắn lại bị chấm. Nên vẫn phải cảnh giác. Ấy cũng là vì lần này hắn làm điều kỳ cục quá thôi, ngồi ngắm người phân quá lâu. Theo tính toán của hắn thì nên xây thêm kho ủ phân, thuê người thì nên trang bị cho gậy múc, hai giỏ đựng đáy sâu có móc đánh. Toàn bộ là hắn nhớ mang máng mà học qua làng cổ nhuế. Trung bình cần 6 tháng mới ủ xong, đem bán cho người dân để tăng cường chất cho đất và cây trồng. Cứ suy nghĩ về mấy việc đó làm cả buổi hắn im lìm, vì khó nhất là kiếm người. Ai ưa bốc CT mà ăn đã chứ? Suy nghĩ như thế thì hắn nghĩ đặt giá mua cao một tí, kích thích người ta đi. Nhưng sợ dân bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nên thành ra muốn né thì phải có biên lai nhận phân, nhận hàng. Lại về phần áp giải về Phú Xuân. Hỏi qua thì nghe quân nói cơ cô định không giết nhưng sau khó nhằn quá mới có ý nhưng thế cũng đủ cho ả tội chết, ấy hắn muốn tha tội lấy ơn đáp oán, mong tha cho quân để quân với nhà cô còn giúp hắn việc buôn phân nữa. Cũng chưa muốn làm Minh Hương ở đây hoảng loạn, phải có chính sách hòa giải dân tộc và dân cư để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết. Đống con bé Hằng giật giật tay áo hắn, nhờ hắn đi canh để đi xả. Tất nhiên thì con bé tuy lớn nhưng còn ngây thơ, hắn lần nào cũng phải ra đào hố cho nó xả. nguyên người dân cứ xả ra tự nhiên thì đào hố rồi lấp lại. Người đàng trong xưa khai phá thì dựng chuyện người chiêm thành tối đầu với nội tạng lìa khỏi người, bay lơ lửng rồi đi ăn CT cớ ấy mà vừa phân biệt đàn áp vừa dạy người ta đi xả thì phải đắp để ma hời không ăn CT của mình. Con bé Hằng cũng là vì sợ ma hời nên lần nào cũng bắt hắn ra ngồi canh hết. Hắn thấy như này chỉ có đặt mua bô từ Nam Thanh Đúc, mỗi cái chừng 12 văn rồi bán cho người dân thì mới hết cảnh đi xả bậy rồi lấp lại như này. Mua bô là để cho dân dùng, nhưng khó đổi tính nết thì phải cấm người dân xả bậy, nghĩ thế hồi lại phải phê chuẩn để cấm việc xả rồi lấp ngoài đường. Ấy vẫn cần quy định mỗi nhà cần có một thùng chứa để bán cho người đi thu mua. Người đi thu phân thì tất nhiên là bỏ tiền cao thuê cũng được, nhưng nghĩ lại để lương vừa phải với tạo điều kiện cho người thiếu điều kiện mà làm hay. Chứ nếu đặt lương cao chỉ thu hút làm việc chứ chưa thu hút thực chất và nghiêm túc được. Xả xong, thấy con bé không lấp đất lại, chẳng biết từ đâu Lê Cao Kỳ đứng đằng sau sẵn mà nói lên, đồ cái đồ nhớp như lồi. Lấp lại đi. Ừ, thời hay lồi cũng là từ miệt thị người chiêm thành, hắn chột dạ mà thường cảm cho, mới chỉ tay về Cao Kỳ mà nói, ngài không được nói như giữa, giữa là miệt thị dân trăm pa. Trăm pa. Chiêm thành, ta nhầm. Không răng, xem ra nhà ngươi biết cách tụi man nói chuyện với nhau. Ta tới đây là thay Đức Thế Tử hỏi chuyện đúc pháo của nhà ngươi, kiếm mô ra tiền tài mà mua giữa. Ừ. Ta đây mua hàng bỏ hàng hư của bọn Tây Dương, đem về đúc nhỏ lại thôi. Với giảm chi tiết trang trí, thì tiền bạc giảm được phần nào, nhưng bắn khó mà xa bằng thôi. Mà nhắc mới nhớ, cũng gần cuối tháng rồi, hắn chưa mua đồ để cúng đất lần nào. Thường người thuận hóa khoảng tháng 4-6 thì có cúng đất, tuy phân biệt người trăm pha nhưng họ vẫn có lễ cúng đất để cúng cho cha ông người trăm ở đây, tỏ lòng tôn kính khi ở đây, người ta chỉ coi đất này là đất ở đợ người trăm mà năm nào cũng cúng cho họ. Chương 57, cúng đất và nhập bò. Chương 57, cúng đất và nhập bò. Hôm nay là hắn lần đầu tự chuẩn bị cúng đất, cũng là ngày cuối để tống khứ cơ ra khỏi phủ đệ của hắn. Hắn mua gà, mua vịt, heo, rượu, thêm bánh trưng, gạo, xôi, tất cả tự mình chuẩn bị và nấu nướng tương tất, cũng đã lâu rồi hắn mới nấu bữa thịnh soạn như này. Nhưng chỉ để trong phủ ăn, ngoài thì thuê bếp nấu đãi nhân dân. Hắn muốn mượn dịp này để ăn dân, vì cúng đất thì luôn phải mời hàng xóm xung quanh, mà hàng xóm của đại quan như hắn thì thành ra phải mời cả vùng mình cai quản. Nhân dịp ấy thể hiện tục lệ của Hoa Lang, mở tiệc thì sẽ đãi tất cả mọi người đi qua và ở trong làng không phân biệt ai cả. Bưng một cái bàn ra trước cổng nha môn, đặt mấy món lễ vật lên, cúng rồi hất rượu, gạo với cháo ra ngoài đường. Cái hắn còn đốt vàng mã để cho người ở dưới có đồ để mặc. Tuy nói thế chứ như Nguyễn Trường Tộ từng nói, dân mình ngu, lấy tiền đổi giấy của bọn tàu để đốt, thì hắn tự cảm thấy đủ. Nhưng có lẽ nghề làm vàng mã của Việt Nam con đó, chỉ là sau mấy chục năm nội chiến thì mai một nên phải nhập hàng của tàu để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng. Dù sao quanh đây người ta làm nghề hàng mã rất nhiều chứ chẳng phải ít, có công ăn việc làm thì mắc gì phải cấm tiệt đi chứ. Đặc biệt nữa, hôm nay là có nhà hắn vào chơi. Vì cúng đất thì phải mời trong nhà, hắn có gửi thư cấp tốc đêm hôm qua để trưa nay kịp vào. Đặc biệt là có cả thanh nhân cưỡi con ngựa trắng chạy xối xả may gần bay cả bàn cúng. Ha ha, mắt mù, bổn tọa tới rồi đây. Học đâu thói xưng hô hán văn hắn không biết, chỉ thấy nhà hắn cũng đi xe ngựa mà vào, còn mang cả cái ghế. Vâng, thời này có chúa ngồi chỗ nào hay ghế nào người ta còn phải niêm phong lại mà coi như của quý. Lần này nhà hắn đem vô cốt là để xin trả ân lại cho thế tử. Gặp lại gia đình, hắn có ôm rồi hỏi hắn sức khỏe mẹ với cha, chỉ thấy con bé Hằng chạy ra kêu theo. Bà Tuyết gặng hỏi hắn, ấy, con nhà mô di mà kêu cha mạn, mẹ, với nhà mền, mình. Dì con. Hắn chỉ cười mà đáp lại, con mẹ người ở, mồ côi, suýt chết cháy, thấy tội quá bơ con nhận làm em nuôi. Nói ngang đó là thấy hai ông bà với gà đã hớn hở đồng con bé lên hỏi han mà vui vừa rồi. Thời này càng đông con càng vui, chứ chưa hề áp lực chồng chất như thời hiện đại cả. Mời cả nhà vào phủ, gặp thế tử với bá quan, hắn lại cũng tiếp. Này hắn mua nhan thủy xuân về để thắp hương, nghe nói hương chỗ nấy trăm năm thâm linh, rất đắt đỏ nên hắn tỏ lòng kính mà mới đặt mua. Chợt thấy đoàn Tây Dương tới, nói là xin tặng cho mấy cặp bò, hắn nhìn qua đã biết là bò sữa rồi. Chợt nhớ giống bò này sữa của nó rất bổ, nếu như nuôi thành trang trại thì cũng có nguồn bổ sung dưỡng chất cho quân lính đấy chứ. Nhưng nuôi thì cần ở địa hình cao nguyên, mấy ông đây ý tặng nhưng không có ý thực, chỉ muốn lấy lòng hắn mà thôi. Hắn cũng cười nói qua loa, mà mời họ vào phủ ăn cơm để tỏ ý hảo hữu. Về phần người Hoa, họ sợ bị mang tội nên tới tặng hắn rất nhiều đồ, mặc cho gốc cúng đất chẳng có vụ này bao giờ. Chẳng qua Tây Dương không rõ chứ đám người này sao không được. Hắn không nhận tất, nhưng cũng mời cả đám người ngồi ngoài ăn, tất nhiên có treo màn để che nắng. Cũng thả quân già cho ngồi ăn mâm riêng cùng mấy kẻ lính. Hắn đây còn lo sau cơ bỏ đi thì nữ binh ai huấn luyện đây? Có khi là hắn nữa chăng? Đông ông Thuần kéo kéo hắn lại, kéo ra một góc mà nói chuyện gì đó có vẻ như rất nghiêm trọng. Chỉ thấy mặt ông rất nghiêm túc nữa là đằng khác, nhà mi không cùng ông ngự à? Ngự cha chi giữa cha? Ngự bình sơn thánh chơ răng. Nói mà phi cười, lại là trò này. Thôi hắn nhịn lại mà nói đùa, không cần chi, giữa mà cha còn lôi con ra ngoài nghi làm cái chi. Có nớ thôi cũng phải làm như bí mật. Chỉ thấy ôm mai hắn, Thuần thở dài cũng có mấy câu muốn nói riêng tư thật, mi thấy con bé tủ nhân kia khôn, không. Trước tao. Tao, với cha Hàn Ôn, ông, chiều có đính ước cưới gả, mà em, anh, mi bỏ ra cựu dinh bơ chịu chịu. Mi coi còn mi, mà đại quan cưới nữ nhân thì cũng côn, không, được, cần mua tao, tao, bỏ đính, ước, luôn đây. Còn quẹ còn nữa. Thuần là người thợ tốt, hay đi ngao du khắp mấy làng mà nhận rèn hàng cho họ. Lại thêm tính xã giao của dân rèn mà ông lại bị thái quá, nên quen rất nhiều người. Chuyện rượu chiều với ông cũng chục năm rồi, chẳng qua lần này gặp lại mới nói cho hắn biết. mà hắn trước đây đọc mấy chuyện xuyên không có biết qua vụ hậu cung, một tên cưới cả chục cô. Biết thời này là thế, nhưng hắn rất kinh tởm và khinh bị thể loại như thế. Giờ khổ nổi cả hai người đều là hắn gây chuyện, nhưng cơ là loại cứng ngắc, hễ thích ai thì chẳng chắn chín phần thực, mà tư tưởng có phần mới thì sao hắn có nghĩ tới đa thê. Nhưng nghe tới đoạn sau, hắn lại bất bình với Thuần. Hắn không khinh mà còn rất thương xót cho người tàn phế, bản thân ông nội hắn tiếp trước là thương binh Việt Cộng, đứt cả hai chân do bị lính Việt Nam Cộng hòa bắn. May sao trong top 12 người bị bắn thì ông hắn chỉ bị nát chân chứ là độc sống. Cha không được nói giữa, chân nàng là con chém chơ cũng phải mô lỗi nàng. Với con lỡ hứa người khác, khó mà chấp nhận, cha đừng nói bị mà bảo con có chi âm là được. Nói chi giữa? Chi âm là mẹ, mẹ, chi mi. Mà kệ, một trừ tao nói bị hai là mi nói, không bị mà lấy ai khác họ nói họ chửi mà cha mi đó con. Đúng vậy, có đính ước thì nhất định phải cưới, nhưng trước đó không được cưới ai trước. Nên giờ bị mới hợp lệ, có nói thích người khác mà chưa bị hôn là sẽ bị tố cáo phạt tiền. Nhưng cổ bà Tuyết lại rất ưng và thương người khổ cực như quân, nên bà nhất quyết không chịu. Tạm bỏ qua, tiến đi tới chỗ mấy con bò mà kiểm tra chúng. Vì có mấy con bò con nữa nên có khả năng là có bò có sữa. Liền lấy một cái tô mà đặt xuống, mấy ông Tây cũng khá bất ngờ khi hắn biết vắt sữa bò, chuẩn chỉ không đau gì nữa. Hôm qua tới giờ hắn nghe lời cơ thì cũng loạn cả suy nghĩ lẫn lên, tuy không yêu quý gì nhưng cũng có chút làm bản thân thấy hạnh phúc. Nói chung khó tả, vì thực hắn vẫn chưa thích cô, mà cũng không rõ cô thích mình vì cái gì nên cũng rất sợ bị chơi đùa, cảnh giác lên. Thấy cơ đang ngồi yên, mắt trái đang quấn băng còn mắt phải mở mở. Lâu lâu lại ho ra tí máu do hậu chứng của độc dược. Hắn múc cho ly sữa, tới chỉ đưa cho cô uống. Đây là do họ có ý tốt với mình thì mình có ý tốt lại, với thêm nghe thái y bảo bụng của cô đã ổn hơn rồi, ông ta cho cô uống một đống thuốc gọi là trị loét dạng đặc biệt chứ thực ra độc thì sao gây loét được. Chỉ là nó ngấm vào người gây rối loạn với xuất huyết trong. Thành ra tạm thời ăn uống gì nặng là chạm vô vết thương xuất huyết. Chi giữa, ngươi cho bổn công nữ chỉ ạ? Cơ còn nhắm mắt chứ chưa mở hẳn, công nữ uống ô, ta chưa biết thực ý người, nhưng suy thực thì tặng người ly sữa uống. Chẳng nói gì nhiều, cơ cầm hai tay mà hấp thử một miếng. Sữa thì thời nay toàn sữa nành, sữa gạo chứ sữa này là lạ, nóng mà mùi cũng hơi hăng, có cái cũng được, nhạt nhạt do hắn chẳng thèm bỏ đường vào. Sữa chi gì? Sữa bò Tây Dương, uống bổ người lắm, tặng chừng chục con hơn. Công nữ đi về đô thành mang theo mà cho người thuận nuôi, tạo việc tạo thức ăn cho họ thêm. Giữa được chi không nhờ huynh trưởng tệ. Chi tốt thì đưa nữ nhân trước, ha ha. Tiện kéo thêm người thượng vào quân luôn chơ chi nữa. Còn thấy mấy người ăn xin tụ tập ngoài cổng mà lính không cho vào chỗ ngồi ăn, nghe ồn ào thì cơ đút cho hắn mấy trăm tiền mà bảo, người coi đưa tiền bảo họ đi tắm, thay đồ đi. Thương người, hiếm quý tộc bây giờ có được. Thôi hắn coi như kiếm được cái đầu tiên hắn đưa về cơ, sau việc có lễ nghĩa già giáo. Liền sai quân phát đều tiền cho chúng, còn suy nghĩ coi sau để chúng làm nghề hốt phân phục vụ chính sách và tầm nhìn của hắn. Bà Tuyết với chị gà thấy thằng Cú Yến cứ ngồi cạnh với trò chuyện với người con gái cũng sang sang, mỗi tội thấy mù lòa. Tưởng tên này leo chức nhanh như vậy, chê với áp buộc người nghèo nên lao tới chửi cho chàng. Ấy do việc người Minh Hương bị tham quan kiểm soát và ép buộc vốn dân ai cũng đồn, họ thương nên mới bao che cho. Tuy vẫn có người phân biệt mà xúc phạm họ. À, cái thằng Nhi. Gia Mi chê họ nghèo, họ phế, họ bị yếu thế bơ không chịu cưới, theo thằng cha Mi rồi theo người phế nhưng giàu hạ. Gà, lần đầu tiên thấy cơ đứng dậy, định tắt hai đó nhưng mà tắt hụt, còn bổ lăn ra sàn. Làm bọn lính hộ vệ cuống cuồng cả lên mà đỡ dậy, còn chửi lại gà, mà cha con điên. Dám chửi công nữ nhà ta hả? Có ưa bị chặt đầu không? Bà Nhi đê hế xê hát sợ bê nhá. Em đau, tao, 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 dạy dỗ. Dùm bên cả hồi lên, phải đợi Luân vào can ngăn thì mới nhẹ nhàng xuống được. Bà Tuyết thì nhẹ hơn, không nhanh nhỏ. Nghe hồi mới rõ chuyện giữa hai người, người thích trước chẳng là hắn mà là công nữ, hắn với công nữ trước cũng không có đặt nặng chuyện tiền bạc gì lắm, hoàn toàn là thân tình. Nói chung là vui vẻ là được, hôm sau lại phải tiễn người nhà đi về quê nữa chứ. Cũng làm hắn nhớ lại gia đình kiếp trước thực, vì mấy cái cúng đất thịnh soạn như này chỉ có kiếp trước hắn với gia đình mới có. Càng nghĩ càng mũi lòng, mấy chục năm rồi vẫn chẳng quên được đấng sinh thành. Chương 57.5, nghe danh chương 57.5, nghe danh cơ dạ ấy còn khỏe mạnh, ngày nào cũng có tên quý trạch với thêm mấy tên tới tặng quà xin đi chơi, ngâm ca thơ như vậy. Rất là chán nản. Cô không thích lũ lô mãng, nhưng cũng không thích bọn thư sinh yếu đuối tí nào. Mà giờ võ thuật nhiều kẻ múa ra tí võ thần thôi đã dương ai dưỡng võ mà khoe khoang, cơ bản cũng chẳng ra làm sao. Nhìn mấy chị có người hơn có ba bốn có người ý trung nhân, có người chồng thì cũng xót cả bụng lên. Nhưng khác mấy chị, cơ luôn muốn tìm thấy một người vì nước vì dân, quan tâm người khác, văn võ song toàn. Nghe thôi đã biết cô là người tự ý thức giá trị bản thân và cũng tự có ý chí độc lập riêng không bị chèn ép. Đúng ngày ấy Nguyễn Phúc Viên có chạy vào, tên này cơ ghét đã lâu. Mấy lần cứ đòi ôm ôm hôn hôn làm cô phát ớn, nể đạo anh em không thì đã một đấm chết tươi tên này. Lần này hắn bảo là để khoe mẹ mấy chuyện, ha ha bữa em có bảo ác hổ Triều Sơn chết thì lúc nớ ta đây mới được sờ sờ. Hi hi. Giờ răng hẹo. Anh cút đi, đừng để em bực, họ giết chơ anh giết thì chuyện khác rồi, đừng làm phiền em nữa. Mặc cho tên Viên nán lại bao lâu, sau cùng cũng bất lực mà bỏ về. Cơ kêu thị Bích đi hỏi han xung quanh, nghe danh Bạch Hổ đại nhân một mình hóa Bạch Hổ giết chết ác hổ Triều Sơn. Dân họ ngu ngốc không biết chứ nghe thôi cơ biết là kẻ này có võ thần với ý chí mãnh liệt, mới hóa ra được việc ấy. Thôi thì cũng nghe người đó trẻ, coi là chúc mừng cho nước nhà có kỳ tài. Mấy tháng sau, nghe tin Bạch Hổ đại nhân gì đó có được triệu vào thiết triều vì tài cao, cô có cùng mấy người chị em nút nút mà coi coi là ai. để mà nói thì thời này kính phản chiếu tương đối ít với dân thường, nên Yến cũng chưa từng coi mặt mũi mình ra sao. Nhưng theo mấy người trị với quan lại thì thấy hắn là nam thân nữ tướng cơ bản là giống Na Cha. Có người trị đùa rằng, khi Mô tiểu nhân, ý là trẻ con, ni là Na Cha chuyển thế ơ. Người Mô đẹp phi giới ghê. Chuyện này phần nào rõ việc mang vòng của Hồng Đăng ngàn quốc mẫu mà hắn không bị cơ nghi ngờ lắm sau này. Tướng như hắn thì cơ bản cũng chẳng thiếu, như Lê Cao Kỳ trước đây cũng thế, chẳng qua giờ Kỳ để dâu nên nhìn mất lại. Sau có Lê Văn Duyệt cũng chẳng kém cạnh, nói chung là chuyện thường sinh chứ chẳng lo gì, bất quá do nam nhân ít lo chăm đẹp nên về già hơn hết cái nam thân nữ tướng như ấy. Bọn công nữ tưởng tên kia cũng vào chơi tiệc, ai ngờ xong rồi hắn chỉ nói chuyện với mấy vị quan, nhận tiền rồi ra về chứ chẳng bận việc ăn chơi. Chứng tỏ không phải dạng xa hoa dễ bị cám dỗ. Thế mà hôm trước gặp thì cơ tưởng hắn thuộc dạng như vậy, chân đất chân trần mua cả đống áo đối khâm mà mặc, còn toàn hàng tốt. Vì gặp ngày trước nên cũng thấy tên này biết ăn nói, chứng tỏ chẳng phải dạng quê mùa hưởng lộc triều đình không thôi. Văn võ có phần song toàn, nhưng có khi là nửa đời, dẫu sao gặp mới đúng có lần thì không thể nào đánh giá hết được. Sai đợt qua rồi dính vào chuyện chống bệ đảng Phúc Loan, thân là người thương dân nên cơ muốn dẹp loạn đấy đi. Nên dẫu không thích Trạch nhưng luôn có khóc lóc nhờ và chuyện mỹ nhân kế mà lôi kéo Trạch với cái lò rèn của hắn vào quân của thế tử. Chẳng sao lại gặp tên nữ như này nữa. Trên đường hỏi qua thì hỏi tìm lò rèn như thế nào. Nhưng dân thời này thì đâu ra mà biết chữ, họ lại bảo tới chỗ của Hoa Lang đệ nhất học tử là có, ngay quẩy bán khoai tây chiên. Món thì lạ, còn danh hiệu thì nghe tiêu vô cùng, rõ biết Trạch chữ nghĩa mù mở chứ đâu ra có thể có danh hiệu đó được. Át hẳn là người khác. Tới nơi thì thấy ngay tên bữa trước được phong tước vị, bán ngay giữa đường. Để mà nói thì tước hầu không lớn, và lương cũng chẳng nhiều, quyền cũng không có, nên bán đồ làm thêm tiền chẳng có gì lạ cả. Cũng may tìm ra con bé biết nữa, trò chuyện rồi thêm vụ tiền bạc, tiền giấy làm cô cũng có hào cảm với loại người như này. Phải rõ nhiều kẻ rèn biết phân biệt tiền giả thật, nhưng chúng cơ bản là không bao giờ nói ra mà toàn đi trục lợi từ đó. Chỉ riêng tên này cũng lớn, theo tuổi phong kiến, mà lại không có tính ấy, còn chỉ cho lối làm tiền rẻ mà khó làm giả tạm thời nữa, sức mạnh và vẻ đẹp tri thức, sự bí ẩn phần nào làm cô cũng choáng ngợp trước hắn. Ấy thế mà bữa sau thấy hắn hồng hộc xông vào, tiết nhất do biết là ai ai cũng nóng lòng xong chuyện, nhưng ai ngờ chuyện lớn như thế mà hắn lộc sộc thẳng vào trong phủ thế tử đánh nhau loạn xạ. Nếu không vì Luân nói đỡ vì hắn có công, thì cũng khó mà sống. Nhưng từ vụ ấy mà cơ thấy hắn thực có võ công, thực có học thức, chuyện anh túc mà cũng biết thì cô cũng chẳng biết nói gì hơn. Nhưng vẫn làm cơ hơi ghét, loại hấp tấp với ra tay với người nhà thì đúng là vô đạo bất lương. Cô quên cả việc Trạch tự ý đóng làm lính hộ vệ mà đánh người nhà không nương tay, còn Yến là đánh phản lại thôi. Nhưng từ đấy, Luân tin tưởng Yến hơn, xin hẳn cho vì giúp quốc chúa tương lai nên cho cả tước và công. Việc ấy tuy hơi nhanh, nhưng vì công lớn nên cũng tạm chấp nhận được, còn sau cơ chẳng quan tâm gì nữa, mấy tháng liền chẳng thèm để ý hay nhớ về cái tên ấy nữa. Tối hôm ấy, đang ngủ ngon thì nghe thấy mấy tiếng đùng đoảng, phải dậy mặc đồ gấp, nghe bọn lính chạy liến thoáng mà hỏi qua. Có tên Mô bắn vô phủ công tử Thuần Ơ. Công nữ cũng theo công sự, việc công, mà chạy ra chữa cháy thôi, làm cơ phải cùng mấy người dẹp cháy cả một khu thành Phú Xuân. Hôm sau, gặp phe đảng của Luân, mới vô cái thấy Luân đập bàn, ho vài cái rồi mới nói to cho cả đám nghe, là tên Ngọc Yến. Hắn hôm qua là vô nói sảng tục ngụ ý vụ tấn công tối qua. Quá vô đạo rồi. Dẫu có giết con bài của Loan thì cũng không thể răng mà dám tự đúc áo, tự ý giết đống người như di được. Tên này tuy thế thâm sâu khó lường, con nên coi lại mà phạt vừa phải thôi, chưa kể trước giờ Loan hay Thuần chúng ta chẳng mảy may hỏi răng hắn biết. Mà hắn lại tự biết tự làm, chứng tỏ là tài nhân. Hay, thì ra là cái tên lịch tử Ngọc Kiến làm, giết hơn 300 người. Lại thêm điểm mất trong lòng cơ, lễ tăng chung cái thấy hắn tới đã đi vào mà chửi dậy tới tấp rồi. Nhưng không thể phủ nhận hắn nặng đâu ra cái ngự Bình Sơn Thánh còn đúc được pháo dù hơi nhỏ, vận chuyển bí mật thì chưa nói, chứ nghĩ ra được việc đem pháo lên Bình Sơn, núi bằng, mà bắn thì cũng chẳng phải dạng vừa. Từ lúc gặp tới nay, đã 3 lần hắn thể hiện mấy cái tư duy với lối đi khác người, có cái cô thích có cái không, nhưng mà quan trọng là người này dù gốc thợ rèn nhưng có trí óc vượt bậc, rất hợp gu, tuy vài chỗ thì hơi đấm vào ngực người đối diện một tí. Thời gian ở trong phủ, với theo dõi, thì thấy cái lông sống tên này cũng khá phóng khoáng nhưng không tùy tiện. Là người tốt, vậy thì mấy việc như giết người vô tội có khi là lỡ thật như hắn nói. Còn đâu như người khác kể, tên này nấu ăn ngon thực, hắn làm cơ ghen tị luôn cả tài nấu ăn. Được cái mấy lần cố để thu hút hắn thì cứ bị hắn đẩy ra, chắc cơ cũng chán, có khi là do cơ không thực đẹp như bọn con trai đi theo hay nói. Chẳng rằng chúng muốn lấy cô để có tước, có tiền và có quyền. Nhưng nghĩ lại có khi Yến nhận thức được ý đồ của cô, với hắn không đam nữ sắc thì sao? Tự lấy cái ấy mà trấn an. Theo hắn, thì cũng thấy tên này có tư tưởng thương phụ nữ rất cao, đâu ra trước cứu con gái nhà họ Châu trước, rồi lập nữ binh. Tuy biết lập đa phần là để vượt luật nhưng chứng tỏ cũng có ý không coi thường và khinh rẻ nữ nhân. Ở cạnh Yến cũng chẳng thấy hắn xấu ác gì với mấy người nữ hầu của mấy nhà tới nộp đơn để duyệt hàng. Thanh Hà dưới tay hắn tuy nhiều cái vượt rào vượt luật, nhưng ít ra phát triển hơn rất nhiều. Thấy người dân với thuyền bè ra vào nhiều hơn trước, đời sống có phần ổn định, việc nông thì Yến rất lo vì sợ tương lai dân càng đông thì càng thiếu lương, nạn đói hoành hành rất khó khăn. Nên cho là người vì nước, vì nhân dân mà cống hiến, hết mình và rất lo âu cho mọi người. Cái ấy quả trưởng thành, là tầm nhìn đế vương của kẻ trị dân. Chứ chẳng như quý tộc quan lại bây giờ, cứ lo ăn chơi làm giàu không thôi. Cứ ở gần như vậy lâu lại sinh ý niệm ái ân tự bao giờ chẳng biết. Cứ hắn. Ừ thì phần không muốn nhiệm vụ bao lâu tan mây khói, phần tính hào hiệp, phần riêng là cũng có ý tứ tâm tư riêng với hắn. Tưởng chừng một lần thử thì sai không bị quá nặng, ai ngờ bị đâm đau tới tận xương thủy, tưởng gần chết tới nơi. Hay nỗi bông tên kia tự tỉnh dậy, tự đánh người mà giải cứu cô, phải chăng là hắn thương cô mà sẽ bỏ tư tưởng riêng của bản thân? Việc ấy tuy có hơi trách nhưng cũng làm hấp lòng một chút. Tuy mắt mù một con, nhưng qua mấy ngày thấy hắn cứ lo lắng cho cô mà cô còn tưởng hắn thực có ý tứ. Âu không biết hắn sợ Luân về đem theo đống tội để trị hắn, bất quá có thế mà ép hắn nữa để hỏi ý hắn sao, mong muốn tấm tình của người này cho người kia được chấp nhận. Tôi nhắc viết ngôn tình quá mấy bác, cố tí, đọc hơi khó hiểu thì góp ý chỉnh lại nha. Chương 58, biến chuyển chương 58, biến chuyển triều đình Sơn Châu, bọn quan quân đang mấy tên một mà xịu ngang xịu dọc, tên thì hộp máu ngay tại chỗ. Nguyên vi là do tất cả sổ sách về những việc ép dân làm việc khác đều lộ ra cả. Vũ Vương nghe từng câu nào câu nấy đều bực cả mình, gần như ai cũng có tội. Mà trước mặt ông lại còn là tên chủ mưu phá dung của đứa con gái út nữa, một buổi thiết triều thôi mà nhao nháo cả lên. Hình bộ thượng thư. Vũ Vương hét to lên, phàm ai có tội như gì, chém hết. Không tha một cọ. Ở gần Phú Xuân mà chụp năm lộng quyền như giữa là răng. Thiên Vương xin. Loan, cậu cũng có tội. Câm miệng đi. Ta ái mộ cậu có vì lẽ ấy mà cậu lạm quyền như gì. Bao che như gì. Sở dĩ Vũ Vương xưng vậy là do Trương Phúc Loan là bên nhà ngoại của ông, về lý thì là cậu tức anh em của mẹ nên xưng như thế. Mà lúc này Loan cũng sợ cả lên, ngay cả con sát thủ mấy lần trao được việc mà nay cũng chịu mà bị bắt tại trận. Luân ho ho vài cái, gãi người rồi chấp tay túi người mà nói với phụ thân, lần nhi là Thanh Hà quận công lo chuyện lâu lắc, chứ không đã nhanh chóng giải quyết xong rồi ạ. Còn liên lụy tới Ngọc Cơ. Vũ Vương rút trong người thanh đao ra, ông chĩa thẳng vào người Diệu Quân mà tính chém xuống. Nhưng kìm lại mà cha vào vỏ, nói tiếp, tội nghiệp Ngọc Cơ, như gì người ta nói như răng đây. Rồi ai cưới nữa? Thấy em ấy có ý tự xuống đó chơi mấy tháng liền, lúc con xuống cũng thấy vui vẻ bên tên Thanh Hà của công, nên phụ thân chớ nên lo ạ thôi được, hình bộ thượng thư mô. Ngươi nghe lại cho rõ, phạm tội nặng chém tất, tội nhẹ thì phạt ít nhất 100 trượng mà tính lên. Bao nhiêu của cải nộp hết vào công quỹ, cũng xét theo hàng bậc mà giảm dần án. Rõ chưa? Lúc này Vũ Vương phần nào bực tức, ánh mắt tuy tiểu tụy nhưng vẫn cố tỏ ra thần thái vương giả. Ông tay run bần bật mà cầm ly nước vốn có thể có bột anh túc trong mà uống, luôn không cản, hắn cơ bản chẳng cản được nên thôi. Thưa lĩnh chiếu Thiên Vương mà làm ạ. Vũ Văn Trung, giữa còn vụ Thanh Hà của công, con xử như răng nói ta coi. Vũ Vương trừng mắt về phía Luân, lần này là ông trao cho thế tử quyền xử phạt, với trừng trị Thanh Hà của công, cho tên kia biết thế nào là lễ độ. Thiện coi cách xử thế của quốc vương tiếp theo như thế nào. À dạ xử mấy trăm trượng tội không bảo vệ hoàng thất, tự ý in lại tiền thì thu sưởng, với tội biết nộ thần linh mà không báo. Riêng việc bán phá giá với tòng nữ binh, luật chưa định chưa thể xử ạ. Nguyên hôm ấy, trước cửa ngõ môn, mấy tên quan tham lần lượt bị chặt đầu tại chỗ, linh tráng tỏa khắp nơi hay ai giấu của gì cũng thu lại hết. Bọn Loan và Thông may qua là tiền như nước nên hối lộ mới không bị thu hết, còn tên Viên Thân công tử bị đem ra đánh mấy trượng với tát nước trị tội. Trong cái loạn ấy, Luân tối lại cười hả hê mà ăn mừng với bọn cùng đảng. Vũ Vương có qua thăm cơ, ông thương con lắm, đặt mua cả mặt nạ đồ vậy cho cô che đi mắt nếu cần. Cô chỉ cảm ơn phụ thân nhưng không nhận, làm Vũ Vương càng đau nhói thêm lòng. Đông lên cơn tức, lại sai quân lính tới Thanh Hà tặng cho Yến thêm 100 trượng tội phạm thượng từ đâu ra. Không biết, Yến bị đập mà chửi rủa cả Luân và cơ. Nhưng chúng cũng không quên dẫn theo đám người mà Yến thu làm mất phần, đi từng hộ xin bô xin hố mà vớt lên múc vào hai giỏ hai bên rồi đem đi cất trong kho riêng. Luân nghệ tên Yến này, việc nghĩ ra vấn đề thịnh suy dân cư tăng với lương thực của Á Đông là việc không thể của người thời này. Họ cứ quan tâm mở mang canh tác chứ chưa chú trọng hoàn toàn vào năng suất. Mà ở đằng trong, khái niệm phân bón có nhưng mông lung, Yến không biết nghe từ ai lại biết 6 tháng ủ thì cỡ được phân bón, còn rõ phân thượng đẳng với phân hạ đẳng. Cuộc nói chuyện vui mà hở mồm lại bảo, tên Nhi có khi Bắc Hà Nhơn trộm được kỹ thuật làm CT của bọn chúng thì quá ghê. Ha ha ha. Ba, ừ. Thế là biết một cách né đi bánh xe thiên mệnh. Là nhờ CT. Hạnh, mãi cứ CT vì nghe hắn giải thích được vòng quay thiên mệnh và cách phá giải thì ai cũng mừng cả. Thế, vòng xoay thiên mệnh là gì? Nó bắt đầu từ việc một triều đại khởi phát, phát triển, hương thịnh, suy tàn, tăng giã, chiến tranh, rồi lại khởi phát. Suốt mấy trăm năm, không ai nghĩ ra được cách phá giải nó cả. Nhưng nữ như đây là mở ra ý phát triển nông nghiệp chú trọng năng suất thay quy mô và số lượng, cốt yếu là để tránh nạn dân đông lương thiếu của Á Đông, tức là tìm ra chìa khóa mà đem đưa cho Luân và đồng bọn. Lẽ ấy Luân càng tin hắn là văn thánh hơn, vì cũng như cơ, hắn thấy được hào quang của văn thánh trên người Yến, muốn hay không cũng phải giữ món hời này. Mà mặt bên kia, tôi tới nơi rồi mà xử chưa hết tội nhân. Riêng Quân thì đáng lẽ bị trảm, nhưng vì đầu thú lấy sổ sách làm công chứng diệt tham quan nên miễn mà cho về tiếp tục lấy công chịu tội bằng cách phục vụ canh giữ Thanh Hà. Vũ Vương cũng ra lệnh cho phê chuẩn lập xóm Thanh Hương và tách Minh Hương khỏi Minh Thành. Nhưng phạt Minh Hương và Thanh Hương thuế nhiều thì tăng 3 quan, tiền và văn tương ứng. Lần này còn bú nhẹ luôn sự in, làm Luân thấy chơi với tên này có cái gì cũng được hưởng hết, đỡ cực nhọc, cực kỳ lời. Đâu mấy con bọt thì biếu Vũ Vương, song cớ không hợp thổ nhưỡng nên xin đem lên vùng thượng mà chăn nuôi. Lấy lòng quốc chúa, củng cố vị thế. Bọn Loan bị đem ra đập mấy trượng, tức tối mà định sai người cho nổ nguyên Thanh Hà luôn. Nhưng thế của Thanh Hà giờ đâu còn dễ chống phá nữa, triều đình sai quân xuống đề phòng, mà còn là của Luân nữa. Đám lính chỉ chừng 600 quân mới, Yến đúng đau ra quyền dùng. Nhưng Luân là bí mật mà cho, còn hắn lại đưa cho Đông để sư phụ bớt sao nhãn uống rượu. Thời này, hắn nghe rõ từ Thanh Hà tiếng hét của Loan, chứng tỏ là đập rất đau và thốn, nhưng bản thân hắn bị đập cũng đau không kém. Ít ra biến chuyển lần này là làm giảm nghiêm trọng vị thế của Phúc Loan và Loạn Thần. Nhiều kẻ bị hành hình, xử tù nên lực của chúng giảm nhiều vô cùng. Lính tráng nhiều kẻ cũng bị đi tù, lực lượng quân phản tặc bị suy giảm nặng nề. Tiếc là đống sổ sách ấy không hết được toàn bộ việc của bọn chúng, mà chỉ quanh quanh hối lộ và giết người thôi. Thành ra không dứt điểm được loan. Trở lại Phú Xuân, người ta lạ vì đâu ra những người đi thu thập và trả tiền cho đống phân mà họ thường vứt xuống hố chung hoặc xuống sông thì thi nhau, đem phân ra bán để kiếm lời kiếm trác. Dù gì giữ trong nhà rồi đem đổ hố, đổ sông đâu có tiền. Đâu ra bọn nghèo hèn bán buôn đống rác khó vứt, trả cả tiền nữa mới ghê. Mà tiền ấy tuy ít nhưng cũng là lời với họ, chứ chẳng thiệt gì. Mấy ngày liên tục nhau, mấy đứa trẻ cứ ra coi bọn quan bị xử hình chưa xong. Uống ngậm nước, giờ hắn thiếu tiền do bị xử phạt. Nhưng còn nhiều chuyện còn cần làm, như giờ là đào tạo cho mấy tên lính biết dùng súng đã. Dù súng điều thương được trang bị khá rộng, nhưng ai ai cũng có thì chưa có thể. Toàn bộ kho cả năm lúc làm ra được mỗi 234 khẩu, đủ trang bị cho toàn bộ lính cũ chứ mới thì không. Trước đây dây mồi đắt đỏ, người ta phải dùng vải dài để cuộn cháy đủ để kích lửa. Nay hắn có công nghệ phân rơi thì dây mồi được làm gọn nhẹ lại. Mỗi lần bắn thì phải đốt dây vào lỗ mồi, thả long xuống trên panel, rồi dùng đá lửa đánh mới cháy được. Với mồi cũ thì làm dài mới kịp phản ứng khi cháy rất nhanh, nhưng có khi cháy xong không ăn. Còn dây mới cháy lâu và ổn định hơn, đánh xong có thời gian căn chỉnh trước khi nổ súng. Với thay vì phải đánh cả đống lần để lửa bắt vào mồi, hắn còn học luân và bọn lính mới, lấy mấy gỗ thừa từ xưởng mộc mà gọn ra, tẩm thêm diêm sinh, tức lưu hình, thành từng đống. Giờ khi cần thì đánh lửa bắt vào chúng nhanh hơn, để lên trên dây mồi tiện hơn là đánh thủ công cho chúng dây. Còn vụ nữ binh, vốn Ngọc Cơ được phân bổ vào quản. Nay cô đi về Phú Xuân chữa trị thì đống binh này ai quản? Tự Linh cơ bản khả năng quản lý chưa tốt được. Mới mấy vụ mà hắn lại rơi vào thế người nuôi thì đông mà lại thiếu tiền. Hoàn toàn dựa vào tiền bán trung gian giữa hàng thương nhân ngoại với trong nước. Về nhà sau cả buổi bị đánh, Loan ế ẩm bực tức cả lên. Mấy lần ám sát thì hụt, phá thì cũng chẳng tới nơi, An lại thì bị một bố đau chịu không nổi, giờ thêm vụ này nữa. An không được thì đã đổ, nghe tình báo làm người hầu ở phủ thế tử, hắn có ý được là quan hệ giữa Luân và Yến có chỗ không thân. Như này dùng kế ly gián, thay kế phá và ám sát mới khỏi. Không rõ tên kia số lớn hay sao, nghe tin đâu đó người ta đồn hắn lúc được cứu độc đã ngấm mà chết, xong lại tỉnh dậy như đúng rồi. Thế thì chỉ đành đợi mấy ngày nữa, hắn gây lung lay mối quan hệ của Yến với Luân, liệu ấy mà một giết chết luôn, hai thì lôi kéo một tên nguy hiểm như vậy về phe hắn. Chẳng hiểu đâu ra tên nhóc chó chết này. Làm kế sách hơn chục năm của hắn bay gần hết trong vào tháng. Dạng như này vốn hắn chẳng thèm đi thăm chứ giờ lại phải lôi kéo. Mà vốn ban đầu không chiêu được mà tự tên nhóc ấy theo tên thế tử mà. Chương 59, lại là hơi nước và bình quân chương 59, lại là hơi nước và bình quân chế tạo động cơ hơi nước bị chứng lại rất nhiều, nồi hơi của bọn chúng thường hay bị nổ hoặc nứt, điều này phần nhiều là do thiếu khả năng về kỹ nghệ hàn kín. Nhưng may mắn trước đây hắn từng đi tham quan và thấy kỹ thuật hàn bằng linh tán, tức là ở những chỗ hở, chúng ta phải lấy những mảnh kim loại được đục lỗ mà vá vào. Chúng bước đầu học tập kỹ thuật này, với kỹ nghệ đương thời, thì khả thi nhất là lấy đinh tán, đinh cực kỳ to, nung đỏ nhét vào những lỗ trên những mảnh kim loại, tiếp hèn dùng đũa đập chắc vào. Vậy là tạm thời thành công trong việc cải thiện việc chịu đựng của nồi hơi. Còn những chỗ nhỏ, chúng chỉ có thể cải thiện bằng cách cắn đứt ruột, lấy một vài miếng đồng mà thêm một số thứ để làm giả tiếp. Mua chỉ rồi trộn vào mà nung chảy, chắc vào những vết hở nhỏ như của ống dẫn. Nói thêm, ban đầu bọn thợ nghe làm ra một loại động cơ tự động thì nhiều kẻ hoài nghi, nhưng mà Luân cũng tinh ý mà chọn những tên liệu và già dặn như lại, cốt là để có chí mà làm ra. Vậy nên, lần này rảnh mà mất hết tiền, tiến làm lâu lâu với chúng thì thấy kể từ đợt chế ra cơ bản thì chúng rất hăng hái trong việc cải tiến, chỉ tiếc là vẫn là thủ công, khó mà làm nhiều được. Lại thêm vấn đề, bấy giờ đốt nhiều thì động cơ chạy cực mạnh, vấn đề nổ đã giải quyết nhưng lại lòi thêm việc là không kiểm soát được khi đã quá mạnh. Tất nhiên thì đơn giản là chế ra một cái van để gắn vào, giúp việc tăng chỉnh đơn giản hơn rất nhiều, chỉ là việc đúc và rèn ra thì rất khó, khuôn làm mấy ngày mới xong vì quá nhỏ mà chi tiết lại khác thường quá. Hai chiếc thuyền kia tuy chạy được nhưng mà gỗ làm ra thì cũng khá là đắt nữa, như này thì cũng rất vô cùng khó khăn. Hắn có đi ra ngoài đường, thấy nhiều người dân đang lấy nước từ giếng thủ công lên để tưới ruộng hoặc uống, tắm. Thì chợt nghĩ lại, phải chăng đã quá chú trọng vào việc nhảy bọt quá? Rất khó để nhảy từ máy ép nước mía sơ khai lên cái doạch là máy động cơ thuyền được. Sao không làm thử máy bơm nước? Dù sao cũng tính là dễ hơn nhiều, rèn luyện hơn là mày mò như giờ. Coi nào, từ hơi nước ở nồi hơi, hơi sẽ chuyển từ xi lanh mà giờ gọi là ống máy đẩy, đẩy tin sơ tổng, giờ gọi là máy đẩy, lên trên. Van nhỏ phía bên trong do chính hắn rèn ra sẽ mở ra khi máy đẩy lên tới đỉnh, lúc này thì hắn có hơi bí. Nhớ lại cái đống vật lý mà hắn suýt liệt môn, đông hắn mơ ước giá rằng tiếp trước mình học vật lý nhiều hơn. Giờ hay là biết dùng khi mở van ra thì sẽ có một nồi nước lạnh được hàn kín phía trong phun một lượng nước ra, làm hơi nước trong ống dưới từ dạng hơi sang lỏng và tăng thể tích của nó. Qua đó, lại tạo ra lượng chân không tạm, tiếp tục đẩy máy đẩy xuống. Máy đẩy được chúng gắn thẳng vào một đòn bẩy để hất nước lên. À mà thế thì sao mà áp dụng vào kéo giếng? Chỉ áp dụng được khi lấy nước từ sông Hương mà thôi, thế là làm cái này lòi ra cái kia, quả thực buồn cười. Thôi thì hắn đang lúc rảnh ngồi rèn ra hệ thống dòng dọc đơn giản, khoảng hai cái. Tạm nối dây thừng vào đầu trên của một dòng dọc, đầu dưới của cái kia, rồi rèn chế ra cái tay quay để người dân lấy nước nhanh hơn. Quả thời này người dân ta cơ chế dòng dọc dùng chưa nhiều, thành ra tuy dễ nhưng người dân lại thấy làm lạ, chứ chế cháo như này với khả năng của hắn và bọn lính thì thừa việc mà chế. Tạm gác việc máy đẩy ra công còn chưa chính xác, ấy cải thiện qua những khuôn đúc sau. Hắn còn lo ống dẫn và xi lanh phải bền nữa, dần mấy người bọn hắn từ làm bằng gang thì chuyển sang làm mấy cái này bằng thép, cũng tình cờ thực tế lịch sử thì xi lanh ban đầu cũng từ gang thành thép. Và may hắn thực tế nữa, chứ xi lanh hay ống máy đẩy của động cơ hơi nước thì đơn giản hơn xe máy đổ vậy rất nhiều, đỡ mệt. Hắn cũng không quên việc cơ bỏ đi về Phú Xuân để lại đống nữ binh. Hôm ấy, sau mấy ngày lo việc cải tiến tiếp động cơ hơi nước, hắn ghé qua coi bọn nữ binh có tự luyện như thế nào. Cũng không ngờ cơ lại rèn được kỷ luật của chúng rất hay, mới bảo đã thấy hàng ngũ chỉnh tề, thấy hắn là đã chào to chào quận công ạ. À ừ, ai là trưởng ở đây giữa? Hắn đáp lại ầm ầm ừ là do mấy người này dân biển nên nói cái to tới mức mà hắn cũng rén. Hắn giờ mấy bữa nay áp lực tiền bạc, công việc bộn bề, mà theo yêu cầu của cơ là hắn đi ra ngoài còn phải có theo 6 tên lính túc trực, nên hắn cũng thấy khó chịu vì tự dưng có cả đám người đi theo đòi giúp việc này việc nọ. Đội trưởng của chừng hơn 100 nữ binh chính là Tự Linh, bữa nay sảng quá ăn nói lễ phép, tuy hắn quen rồi nhưng vẫn thấy kỳ cục. Thân hắn trước giờ bình thường cũng chưa từng huấn luyện qua, với nữ binh thì sao cho dễ được. Chưa kể là bọn này học Thiên Mục Sơn, tức là hệ phái đối ngược lại với Bạch Hổ Sơn Quân, hắn chưa từng học qua thì làm sao mà dạy đây. Thấy khó chịu hẳn ra, thôi tạm bảo bọn chúng thực hiện theo lệ thường ngày là được. Thấy mấy nữ binh tập luyện nhẹ hơn rất nhiều so với mấy tên lính, mà mấy tên lính sáng tập rồi chiều cứ đi mà ngắm mấy chị em tập luyện mà hò hét. Làm hắn phải đuổi đi mấy đợt mà vẫn không nổi, vì trong cái đám ấy còn có cả thằng sư Minh Nguyễn Hữu Công nữa, tại trời thật. Tất cả là vì thời này làm gì có áo lót, mấy tên kia thấy mấy chị em chạy mà nảy lên nảy xuống mà lấy làm vui. Đâu có thấy mấy người không chịu tập mà cứ ngồi trong góc mà ôm bụng. Chà, chắc chắn là tới tháng rồi, cũng là ít chứ không phải nhiều vì thức ăn thời này chưa có nhiều chất làm rối loạn hay tăng hormone lưỡi dầu rèn như bây giờ. Hắn có tới hỏi han, thấy mùi hôi hôi tanh tanh. Nói thì bẩn, chứ thời này có ảnh hưởng đạo giáo nên phụ nữ hay đàn ông bên trong chẳng bao giờ mang đồ lót, hay có ý niệm đó cả. Duy phụ nữ có mang áo yếm để che bên trong không lộ quá ra thôi, chứ dưới thì hoàn toàn không. Tới tận thời Pháp thuộc và gần độc lập, phụ nữ Việt Nam nhiều nơi vẫn quen thói mà không mang gì để che cả. Thấy mấy người này vì không được mang váy theo lệnh chúa, mà mang quần, thọc tay vào dùng mấy tấm lá chuối, lá rong mà lót tà bảo, buộc lại bằng vải. Có mấy người rảnh hơn thì mua vải lanh hoặc vải bông mà gấp thành nhiều lớp mà cầm tay thấm. Thực làm phụ nữ khổ thật nhỉ. Nhưng ít ra mấy người này được nghỉ ngơi. Thấy hắn đi tới, mấy chị này có luống cuống đứng lên nhưng hắn chỉ nói vô trong ngồi nghỉ chứ chẳng ý chửi bới như họ tưởng. Có mấy người bị tẩy não từ nhỏ còn bảo, dạ con có kinh ngài coi vô trong bẩn lắm ạ, không được mô. Hắn thấy mệt, vào trong lấy mấy tấm vải thừa vốn dùng để quấn hình nộm mà đưa cho chúng. Bắt mỗi người cố mà buộc lại thành cái khố nhẹ kèm mấy cái khăn lá đó vào, chứ không được cột qua loa nữa. Mà công nhận hôi thật chứ. Thời hiện đại thì đâu ra như này. Từ luyện binh, lại thành giải quyết vấn đề phụ nữ. Đây không phải hắn ghét hay dị ứng gì, mà là hắn thấy sốt thôi, cũng là dân nên hắn cũng phải lo mà giúp chứ. Để bọn lính ở lại xem nhau, đi ra ngoài mà mua với hái vài loại cây. Coi nào, lá trầu, ngải cứu, xả, gừng, hương đu. Mấy cái này thường mẹ hắn kiếp trước đau bệnh hay trùm chăn lại mà xông. Bỏ vào một nồi nước làm nóng lên thành hơi mà xông, tuy đây không bệnh tật gì nhưng hắn vẫn làm để khử mùi cho mấy chị em. Tạm thôi chứ muốn hiệu quả thì phải thay vải đệm, giặt rồi tái sử dụng liên tục. Hắn để cho mấy tên lính coi, cũng như mấy đứa binh, dạy cho một phương thuốc mà hắn biết để trị cảm cúm, khử mùi. Giặt vợ con đau thì cứ xông coi được thì đỡ tiền, đỡ hôi trong nhà. Cái rồi đun lên sôi sùng sục thì hắn đem vào trong gian phòng riêng mà lùa mấy người đang co kinh vào chùm chăn lớn chung với nhau mà xông cho đỡ mệt. Hắn thấy Công và Linh còn cứ ngồi nói chuyện với nhau, đợi Linh chạy đi rồi, bọn lính hò hét vào Công mà hắn tới chất vấn liền, huynh Di là thích con bé tê à? Ê! Thằng Nhi! Nói đúng thì nói nhỏ thôi. Khiếp, cổ, cô, ấy có cái chi mà anh thích giữa? Sời mi có công nữ lạnh lùng mơ không hiểu cái ấm áp như của bé Linh mô. Thực ra là do thời gian Linh ở đây với tính cũ được đúng 2-3 ngày, nên thành ra Công không rõ mà mê lúc nào chẳng hay. Có khi là từ đợt hắn ném Linh cho sư mình, có thể là vậy. Huynh biết rõ thì hay đỏ. Ha ha! Thôi em đi phát. Chặt chặt. Công vừa nói vừa lắc đầu, mi đúng người nhạt toẹt, không hiểu chi vẻ đẹp hết. Thở dài, hắn chỉ vỗ vai Công vài cái, nhắc nhẹ có gì hắn tạo điều kiện, rồi cũng ngồi coi một tí thôi đã bị con bé hàng từ đâu béo hài hắn rồi. Cũng chẳng biết từ đâu mà con bé này bữa nay lại hôn với hắn như thế. Bữa nhận cha nhận mẹ với ông ba thuần với Tuyết thì còn ngoan lắm cơ mà. Chị bảo em là không có được để anh coi mấy cái ni mô. Hàng, chị mô. Chị Ngọc cơ ơ. Chị, bảo anh mà coi ký viện hay mấy cái chi không hay thì phải ngăn lại hết, có chi ưa thì nói chị, sao? Bớt đi mi ơi. Cả ngày tao làm mệt, đây là trông binh chờ coi cái chi. Ngày hôm sau, thì Quân với mấy người đi theo mới được gáp giải về Thanh Hà, nhờ Luân với cơ xin hộ nên mới may vậy, điều ấy cũng là vì thông cảm cho hoàn cảnh của người Minh Hương. Hán định khuyên thăm tí, rồi sẽ xin thôi cái hôn ước gì đó đi, vì lỡ nhận ý của người này thì khó mà nhận ý của người khác, vãn hồi hắn chém lần nào cũng ác ý, vào chỗ hiểm làm tàn phế người ta chứ không chết. Thành ra khó nói nhỉ. Chém vào đầu gối như thế là do đoạn đấy hắn nhớ Tôn Tử cũng bị hại chém vào gối mà quẹt bạt, phải lết suốt phần đời còn lại mà ra tay y chang với Quân. Chứng tỏ lúc ấy liều quá hóa dại, để coi nếu được thì xin tên bằng hữu Linh tiểu cho mà cưới, để hắn có tiền nhà vợ mà lo bớt việc đi. Chương 60, đối đáp, tiền sự, chương 60, đối đáp, tiền sự, hôm ấy, trời tiết thuận hóa bắt đầu mưa vì gió mùa từ bắc vào. Hắn ở phủ mày mò răng ba việc cơ khí thì thấy ở ngoài sân lại là đống lính đâu ra. Mà ghê gớm thật, ở khắp cái Nam Hà này đi kiệu mà còn lọng tre son thép vàng chỉ có chúa mới được có, nhưng người đi xuống lại thấy lại là Trương Phúc Loan. Ông ta quả là coi trời bằng vùng, tham nhũng thì bỏ qua đi, đến cả lễ nghi nhà chúa cũng dám làm theo. Cứ thế mà vừa đi bộ vừa tán lọc tre, cười hối hả mà nói to, Thanh Hà công, lâu quá không gặp hen, nhỉ? Thầy, ta với ngài gặp mới lần thứ hai, Chi Mô Long Lai Hà già, rồng đến nhà tôn, lần đầu, khả dĩ sinh thân, đã được coi là thân, là đặc ơn của ta. Ha ha, mời Loan vào nhà, thấy khi không cái kẻ mấy lửa tám hại mình, bị mình đập lại mấy lần mà nay lại tới nhận thân. Sợ thế, dặn lính canh trong phủ không cho lính của gã bảo, lại tập trung khắp cái trung phủ. Xa xa, lại còn công tử Viên cũng đang đi tiệu nhưng nhỏ hơn bảo. Cũng dở giọng giả vờ thân thích, ha ha. Nay lễ thượng đi chơi với ta mà nhà ngươi chỉ đón mình ngài ấy thôi à? Ta vốn nghĩ là có ngài trong đoàn, ấy cũng là hữu duyên thiên lý năng tương, có duyên cách xa ngàn dặm vẫn do nhau, nộ rồi. Mời ngài vô. Hai tên cứ cười cười đợi hắn bưng đồ ra tiếp, chỉ thấy bưng ra bản mấy con cá khô, thịt luộc. Dù sao thời này nhậu nhẹt có rượu có mùi là được rồi, nhâm nhi là đủ. Thấy mặt Viên hơi chê chê, hắn mời khéo là cá phơi bốn nắng, làm tên này cũng phải tạm tạm mà đem ngay tạm. Loan cũng đem ra một vò rượu quý mời hắn, nói, mời ngài quận công trẻ chúng ta vò rượu quý nghi. Nữ nhi hồng ta lấy mua từ bọn thương nhân đó, ủ đã lâu, là rượu quý nơi. Nữ nhi hồng nghe đâu là gạo ngâm trong miệng nữ tử rồi nhả ra thành rượu, đối với đàn ông bây giờ thì thấy phê với kích thích, chứ tương lai nghe qua thấy man di mọi dợ, chắc táng chẳng chịu được. Lấy cớ không uống rượu, hắn xin trả để hai tên uống. Chỉ thấy Viên là háo hức uống nhất, cứ kêu hắn múc cho một gáo vào ly để uống cho phê. Nay tôi thăm ngài, chỉ là do gần đây thấy ngài bán hàng ngoại phá giá quá. Ta là muốn ngài thôi việc ấy, cùng ta hợp tác chơi dạo nhì cũng ghê gớm, chúa thượng bực tức bực mình đây rồi. Tiền ngài và ta kiếm vốn ít mà nay ngài cứ như giữa, khó cho buồn được quá. Chi bằng ta với ngài hợp tác coi rằng. Chắc chắn là sẽ không rồi, nghe là có mùi không hay. Không mô, ngài ta để ý có cái dương ngoài. Có chi đem nó hồi ra, về nhà, đi. Ngài bữa là tên thuê con bé rượu con ấy kế giết ta cho chi. Còn dụng kế ta nhận tiền hủy danh rồi sau cũng bị giết, âu cũng do ngài bậy cho nó. Ha ha ha. Ấy là cựu thông làm, ngài ấy có thâm thù đại hận với ngài chi ta biết mô. Thật thiên lý chiêu chiêu, đạo trời chiếu sáng, oan khuất tự bạch. Hoan khuất có ngày sẽ rõ ra. Hắn lắc đầu, chống cằm mà nói rõ, Khổng Tử thuyết, nói, nhân nhi vô tín, bất chi kỳ khả dã, người không có uy tín, thì không biết có thể làm gì hơn. Nói cái loan nột, cười cười cho qua. Hắn thấy không khí ngột ngạt, lại cười mà mời rượu tiếp, sai người thuê cả kỹ nữ tay vịn cho Viên ôm. Làm Viên ánh mắt hơi nheo, nhìn hắn mà sắc như viên đạn. Chẳng rõ sao tên này lại cho mỹ nữ đột ngột như thế làm hắn vốn ghét nên hơi phần cảnh giác. Nghe danh nhà ngươi là dạng ưa quyền lợi chi cho nữ nhân giờ như gì, này, có khi hận việc cũ ta làm bơ có ý gài chi đúng không? Rất manh động, hắn rút kiếm ra, một thanh kiếm dài lưỡi cong chạm chỗ rất đẹp. Nhưng nhìn qua là biết kiếm trưng cho đẹp, đánh không được gì cả, vì tiếp công người làm ra thôi chứ không yến cũng dùng tay bẻ gãy luôn chứ chẳng đùa. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt tuyệt hồ. Bạn tốt từ phương xa tới, sao không vui được? Việc cũ ngài làm giữa là sai, ta phá giá trốn thuế trốn luật là sai, giờ mong hảo hữu hóa thì mời ngài tí của tôi. Nghe khá xuôi, hạ kiếm xuống mạ tạm chấp nhận. Có gái cái Viên cả buổi ngồi nói chuyện rôm rả hẳn cả ra, còn Loan cứ xin làm ăn này làm ăn nọ với yến. Nhiều cái hắn nể nên không nói thẳng mặt Phúc Loan, âu cũng hợp tác việc mua bán tranh sơn mài trung gian với nhà họ Lương. Chủ yếu là Loan muốn mấy ngày lại qua chỗ hắn, làm Luân sinh tính nghi ngờ. Chưa kể hắn đây mấy lần làm mấy chuyện không xin qua, lại hay vừa bị phạt, vừa bị quở trách. Nếu được thì Phúc Loan có ý định chia rẽ cái đám này mà lôi kéo nhân tài theo hắn phục vụ. Biết ý đấy, quả hiến bữa nay cứ bị phạt rồi nghi kỵ bởi thế tử cũng chẳng thật, nhưng vì đại sự lúc đầu tính toán, lỡ dính vào sâu quá rồi, mà phò tá Phúc Loan được cái gì đâu cơ chứ. Rồi dễ khi quân Trịnh tiến vào mà bị giết, không thế trước đó cũng có khi Luân giết hắn chưa rồi. Mà bỗng Phúc Loan nữa chọc hắn, vỗ vỗ tay mà để lính tráng bất chấp xông vào đặt nguyên một thùng thối inh ỏi ngoài sân. Biệt mũi lại, người cái biết mùi phân rồi, Phúc Loan cũng dáng mà nói đều vài câu, nghe ngài ưa thích thì, phân, đòi mua rồi dồn chất về Thanh Hà Nhi mà ủ mà ngắm, nay may nhà ta mới thêm gian ô, thì cất mô không đủ, tiện đem qua cho ngài, hà hà. Khó chịu, chẳng rõ ai đồn ác ý như vậy, hắn đây mua phân ác đâu phải biến thái như vậy. Ờ mà chắc do ngồi người ngắm nghĩa hơn chục phút mà bị nói hay sao, ấy cũng là do lỗi hắn hay suy nghĩ là đơ thành một cục như vậy. Hắn vừa bịt mũi vừa cười nói, át hẳn nhà ngài là nhà Phật gia sùng tôn. Ta đây mến mộ. Hả? Ý quận công ni là rằng. Pháp Hoa Kinh Phật giáo có nói, thì liệu xú xứ nhà ngài làm theo lời kinh ấy hay sao mà gây dứa. Nhìn đống này là biết hôn tạp rồi. Ngài được ta vẫn mong phân ra hảo hạng với phế hạng để ta coi cho dễ. Như tầm như mã tầm mã hết, giống nào giống nấy khác nhau không bị được, đừng hổ lốn như dứa ạ. Đỏ cả mặt, thì liệu xú xứ tức là chỗ phân nước tiểu văng vãi khắp nơi, đây là yến cắt xén ra mà đánh cháo khái niệm, chứ Phúc Loan có bao giờ đọc kinh Phật đâu mà biết với trước. Nhưng đại khái chê nhà hắn bẩn, với còn chê người nhà cao quý mà xả trùng hố với gian ô, không rõ trên dưới, dơ bẩn như nhau. Thấy Loan có phần bực tức rồi, mặt đỏ cả lên mà gãi gãi. Hắn bồi thêm câu đá xéo để mau chóng đuổi mấy tên nay giờ cứ làm phiền hắn ra, tránh càng lâu thì càng phiền. Khi mà thấy có mấy tên lính bắt đầu ghi chép ở ngoài cổng rồi, toàn bộ lính canh cổng lần này hắn lấy lính mới cấp của Luân, nên thành ra không quản tất được. Ta nghe vụ thần thánh nổi giận, tạo pháo nã vào nhà công tử Thuần, nhưng việc ấy quên bẩm báo. Nói giữa chừng đã thấy Loan tái cả mặt, gần đỏ toàn mắt, còn Viên nghe cũng chột chột. Hắn hơ tay cái rồi chỉ thẳng mà tiến mà nói ngay, nhà ngươi, coi chừng cái mồm, việc em ta như dứa ngươi tội rõ lời truyền lại không thân truyền là như răng. Có ý tạo phản từ đầu đúng không? Đi thăm thì răng không nói luôn. Ê! công tử bình tĩnh, lời ấy mộng mị mà ra, át đâu dám sảng luôn quái gở. Ai ngờ thực tỉnh, ha ha ha. Thôi thì may ta thấy công tử cũng ở trong ấy nằm chơi, giờ còn sống thiết nghị có số vương giả. Mimi, mi câm mồm không hả? Chuyện lớn nhất định phải cầm, không được nói rõ ra nghe chưa? Thôi, giờ cũng mưa rồi, hôm nay còn bận sự vụ, tiền ngài không nhận như thùng ấy ngài nhận cho. Đồng bế sinh huy, nhà tranh mà huy hoàng, thừa ân còn đãi, vì ân tình đãi ngộ được, bất thắng cảm kích ngài. Cảm ơn vô cùng ngài. Thấy Phúc Loan sai bưng bê tiếp cái thùng vào, rồi ông ta còn bảo ngoài cổng còn nhiều lắm, tầm 3 thùng. Vậy là cả phủ quận công có nguyên 3 thùng phân hôi rình ngay trước cổng, làm Yến cũng thấy khó chịu, giữ bình tĩnh nào, nãy giờ đối đáp chuẩn thư sinh thì không được sảng ngôn sảng ý ra lễ thượng. Nhân, nhân, trời mưa, cố nhân tuyết, vũ vô kiểm tỏa năng lưu khách, sắp bất ba đảo dị định nhân. Ngài ở lại ăn cơm trú mưa, đúng không? Hai câu hắn vừa nói là của Nguyễn Trãi với thầy học, ý trời mưa không thể làm gì nhưng có thể giữ khách, sắp đẹp đàn bà không gì cả nhưng đủ giết người. Nghe thế thì Viên không hiểu câu sau, nhưng Phúc Loan nghe thì hiểu ý, liền bảo hắn đuổi ngay mấy con kỹ nữ ngay ra ngoài, không được để tên này thành cớ cho Yến chửi bậy phe hắn nữa. Tính ra Loan là kẻ có tài học thật, hắn đây nói gì cũng hiểu tất, chơi trực tiếp cũng rất thâm sâu chứ chẳng tỏ ra. Hắn chỉ múc cơm cho Loan và Viên mỗi tên một chén là một xúc mà thôi, coi như mời người âm phủ ăn. Đâu Loan đứng dậy tự lấy thêm chén đơm một xúc đặt xuống mặc dù không ai ăn, lại nói, nay được quận công mời cơm, nhưng nhớ bao vinh hầu quý trạch, đơm, múc, cho một chén tỏ lòng trung, nghĩa của trạch quận công. Người chết thì kiêng nói tên, và nhất là tên hủy khi ở trong nhà thần, đây vừa sát muối vào việc buồn nhà hắn vừa đối lại việc hắn bất tôn tính với bọn chúng. Cha phạn bất tài, liêu biểu thốn tâm, trà cơm bình thường, mong bày tỏ tấm lòng, là được rồi, ngài ngồi xuống ăn đi, cơm này cứ bỏ đấy đừng bỏ vào lại kẹo thiêu cơm, ta chắc anh ta ắt rõ sau ta cũng lại cơm cho đàng hoàng. Chương 61, đối đáp, hậu sự. Chương 61, đối đáp, hậu sự. Ba tên ăn chậm chậm, không nhanh vì mùi phân dính nước mưa thối un cả lên. Mà Loan thấy bực tức, có ra hiệu cho mấy tên lính bất chấp xông vào giả vờ đẩy đẩy đá đá sao mà vỡ thủng, làm nguyên một đoạn đường trước phủ đệ của hắn chạy tựa lửa khắp cả ra, để ấy cho lính của hắn giải quyết mà lau dọn. Thầy, như gì thì bao công ta tặng ngài cuốn theo dòng nước rồi, ha ha ha. Lễ thượng thông cảm, kinh dịch đã nói rõ, thủy mãn tắc đất, nguyện doanh tắc uy mọi việc đạt tới mức giới hạn sẽ tự biến đổi, vỡ ra. Vâng vâng, ngài đúng là hoa lang đệ nhất học tử có khác. Đống trên nhà rột xuống miếng nước vào chén của Viên, hắn nhanh trí bảo trên xuống là nước bẩn, không đợi Viên nói lại thì cầm luôn cái chén cơm mà hất ngay xuống sân. Làm tên này bực lên, định đứng lên chửi chẳng mà lại bị cản xuống. Đoạn sau hai tên kia bắt bọn lính cởi áo ra đặt xuống cho chúng đi về, thùng tiền Loan chẳng chịu đem về mà vẫn để đó. Tiến lại đem hết mà phát cho người dần, mỗi người một quan, trong thùng chứa tận 1.200 quan lượng này đủ mua một khẩu pháo nguyên chỉnh từ tay người Hà Lan lận. Vậy thì tính lại mỗi người 5 văn tức nửa con thôi, để phát được nhiều hơn, đa số là phát cho lính tráng và người nghèo khổ, lính háo hức lấy tiền mà đem đi phát. Đi đâu thì kẻ giao tiền cụ Loan, kẻ khác thì cho giao tiền phụ CT. Thế là đống một trời người ta kêu tiền của Loan là tiền phân. Việc ấy hôm sau Phúc Loan nghe được lại thêm mực, may có bà vợ chính thất khuyên can nên thôi. Định vài ngày nữa sẽ về lại mà coi hắn còn dở cho gì, dù sao cốt yếu vẫn là gây chia rẽ và hiểu lầm trong nội bộ thế phủ. Tối hôm ấy, có tên lính chạy ngựa ngay về phủ thế tử, đương lúc Luân đang cùng Văn Hạnh đọc thư sách mà bước vào, câu lại hết mấy chuyện ngày hôm nay. Nhưng tên này căn bản chữ nghĩa không có, kể chuyện vì thế mà qua loa sức lược cả lên, kể sao Thành Yến mua phân riêng của Phúc Loan, đại mỹ nữ cho biên. Nói chuyện học thức cười nói với nhau quá thực như giữa. Phải chăng trước giờ toàn diễn trò, cấu kết với giặc? Luân, con đừng nghĩ giữa. Hãy hấp nhẹ ngụm trà, chi nhân chi diện bất chi tâm, biết người, biết mặt không biết tâm. Chắc chi đã như giữa. Nói thế là do mới phạt Ngọc Yến đủ tội, Vũ Vương cũng mới phạt hắn. Hiến kế nhiều thì cũng có ý lân quyền, nhưng trừng phạt tát cũng có ý phản chắc. Tuổi trẻ tài cao cũng dễ sinh tự cao, có ý nghĩ bất thường. Dẫu gặp nhau mấy lần, chứng kiến và cảm nhận thấy, tuy trưởng thành nhưng trẻ trâu thì Ngọc Yến cũng chẳng thua ai cùng tuổi. Cũng do hắn ghét hay là ra tay khá thương tiếc thì phải theo kiểu hành hạ. Với Quý Trạch thì chém phế hai tay, với Diệu Quân thì chém phế hai chân, với Phúc Loan thì đẻ thẳng đứa con tinh thần của lão mà bắn chết, chết luôn mấy trăm người vô tội. Nghĩ tới đây, hai người thấy phi lý, nếu giết chết tuần không nương tay, như trời giáng vào người Phúc Loan như thế, thì sao mà lại chơi rồi buồn bán gì với hắn được. Có khi nữa, là bọn chúng thi nhau diễn kịch, làm trước rồi để bọn này làm sau. Bí mật lấy số lượng lớn sẵn, còn làm tủi hắn tốn thời gian thôi sao. Vậy cũng cần xem xét Phúc Thuần có ý chống đối gì, nên bị bọn này bày kế ám sát, qua mặt cả tập đoàn bên thế phủ trăng. Có thể sau đợt phạt này thì Thanh Hà Công không sợ nữa mà ra thẳng mắt cho hắn coi. Chứ chắc chắn là tên Ngọc Yến biết rõ lính lần này xuống là gián tiếp áp chế hắn mạnh hơn. Vậy mà không để phòng còn cho lính tình báo chứng kiến tận mắt, nhiều phần tỏ ý thực cho lớn coi. Nghe kể đoạn cuối phân vãi khắp nơi, Yến nhận tiền đem phát hết cho lính với dân, thì hắn không hiểu rõ lắm. Khoe rằng phân nhiều hả? Ăn trong khi thối dinh lên là sao nữa? Chắc chúng bị viêm xoang cả đám. Luân nghĩ thầm như vậy. Cha hắn từng đọc với thầy và thị giảng việc Văn Thánh thường có những kẻ chống lại thiên mệnh vô cùng, như đây lỡ Ngọc Yến kế định cướp ngôi họ Nguyễn Phúc như Tư Mã Ý với họ Tào là chuyện thường. Bất quá vẫn chưa tin hẳn Văn Thánh thực sự tồn tại lúc này, cũng chẳng nào tin vì dù lời Ngọc Yến nói ra thường thức thời và đi xa, nhưng cái hào quang Văn Thánh ấy ư. Nhiều lúc hắn cũng đã thấy rồi. Cơ bản hào quang ấy mấy tên học nhiều tài rộng thực cũng mang mang có, nhưng nhiều phần quá nên người thì công nhận người thì bảo chưa đạt tầm Văn Thánh. Như Nguyễn Cư Trinh chẳng hạn, người mà đang chống giặc Xiêm La ở miền Nam lúc này, cũng vì hay quên chúa mấy điều hay, chúa sợ lân quyền, lại thấy hào quang ấy nên chúa càng sợ mà cho ông ta cút dần vào nam. Mà nghĩ lại, Cư Trinh quả thực là người có tài, thương dân, nhưng công lớn át cả chủ, thêm Trương Phúc Loan tạo điều nghi kỵ nên chúa thẳng tay đuổi đi. Vậy nên tạm thời vẫn cứ để người đi thu phân về đưa coi Yến Định làm gì, tạm chịu thiệt nuôi bọn dân đen đi hút phân, còn lính của hắn ở Thanh Hà giờ đông, Ngọc Yến phản thật thì hắn giết cướp ngay không cần sợ. Trở lại Thanh Hà, Ngọc Yến dọn cả mấy ngày cũng chưa hết được mùi hôi và rác mà bọn giặc làm ra, mà cũng có mấy đứa nhóc mặt dày đâu ra cứ đòi xin tiền, chán nản nhưng không muốn phiền Hà mang tiếng. Hắn nảy ra ý, ra lệnh cho lũ lính mới dọn hết, còn hắn ngồi đuổi khéo bọn trẻ con. Mấy tên lính nghe thế nhiều tên văng tục ngay tại chỗ, cơ bản bọn này sống sang hơn lính địa phương, cái tôi cao hơn nên đâu phải nói gì ngay đấy, nhất là trẻ con nhỏ tuổi nói nữa. Nhưng nể luôn với chức Yến to mới thôi. Bọn nhóc thời này đi chăn trâu, trông quán với nghịch đủ cho ngoài đường. Nhìn vài đứa thì có mấy đứa gầy nhom, chắc là suy dinh dưỡng, mong là thực nuôi tạm được bỏ sữa cho chúng uống thì hay biết mấy anh. Kể tụi em nghe lại chuyện Giê-xu tái sanh, kể Tam Quốc được anh nở. Bọn này chỉ biết điện tích ngoại bang thôi sao? Cũng chẳng trách được gì, khi chúa Nguyễn du nhập văn hóa Hoa Hạ khá mạnh, ở Thanh Hà lại đang có cha mẹ cổ truyền đạo. Nói chúa Nguyễn học tập văn hóa Hoa Hạ là vì nghệ thuật khảm sành sứ là học từ Trung Hoa, còn quan phục thì cũng từ sách của người Tàu mà học làm ra. Phân chức quần phụ nữ thì đây là tục lệ của người Hoa Hạ. Thương nhân người Tàu tới nhiều, chúa Vũ thấy họ sạch sẽ mà mang quần nên học theo. Bốn người phụ nữ giao chỉ và đại biệt sau này chống Hán hóa là nhờ mặc váy. Vâng, dù không muốn nhưng thời kỳ xưa và nay, Việt Nam đất nóng ẩm nên thành ra có thói đàn ông làm ruộng mang khố, đàn bà thì mang váy. Giặc phương Bắc mà gần nhất là giặc Minh đã ép phụ nữ An Nam giao chỉ phải đổi sang mang quần như người Hoa. May sao thời Lê Sơ bắt dân đổi lại theo tục Đại Việt cũ. Thấy mấy đứa nhóc có đứa đang ăn bắp hay cây ngô, cũng bình thường vì hắn cũng cho dân ở Thanh Hương trồng cây này nếu mới tới ở giai đoạn đầu, mất đâu đó khoảng 3 tháng hơn là có quả rồi nên giờ có quả mà ăn là hay. Chỉ là nhìn được nhạt, hạt còn nhỏ, nhưng mấy đứa nhóc cứ bóc bóc cặp mà ăn thì coi như có của lót bụng là được rồi. Ta kể chuyện thánh gióng, mấy đùi bay biết không? Ai ngờ chẳng đứa nào biết cả. Âu cũng là vì người ta coi đó là điện tích của giặc Bắc Hàn nên thường không kể trong dân gian nữa. Diêm Tri Thức thì vẫn rõ mà coi. Hắn bỗng muốn kể về Sóc Thiên Vương là vì thấy cây ngô mà nhớ tới giặc ngô, nhớ giặc ngô thì nhớ tới giặc Bắc, giặc Ân. Theo nữa là trong nghề rèn thì khác người thường chỗ hay kể chuyện về thánh gióng. Nguyên là vì người ta ít để tí mấy chuyện sau. Từ chuyện thánh gióng, suy ra kỹ nghệ và trình độ của nước Văn Lang đã ngang hàng đồ sắt, tỉ mỉ và tinh xảo. Điều ấy cho thấy sức phát triển của Văn Lang và sự lớn mạnh lâu đời của nghề rèn. Từ thánh gióng, cũng thấy giặc Ân, mà giặc Ân là nước nào? Chính là giặc Ân Thương, tức là thương của Trung Hoa. Suy ra nước ta đã từ lâu có truyền thống chống giặc, củng cố sự tồn tại của nhà nước Văn Lang trong lịch sử. Cuối cùng, Sóc Thiên Vương chính là hình tượng của nhân dân đoàn kết chống giặc, việc ông ta phi thăng lên trời là sự ủng hộ của nhân dân trong việc bất tử hóa lòng yêu nước và sức mạnh trường kỳ của dân tộc. Kể chuyện ấy cho bọn nhỏ, hắn còn vào lấy cây Miễn Nguyệt Trường đao mà Ngọc Cơ bỏ lại mà ra tạo thế múa múa cho bọn chúng coi. Tiện học lại trường đao. Hắn lâu quá không dùng, nhưng nghĩ thường thực chiến thì các tướng đều trộm trường khí, nên cứ ôm đao thì khó mà sống được. Được cái múa hay quá suýt bổ trẻ đầu của mấy tên nhóc ra, đao này hắn rèn nặng quá nên thành ra hơi thiếu sức. Vẻ sao Ngọc Cơ chẳng mấy khi dùng kể từ khi đặt, đao này để trưng cho đẹp thì được chứ múa thì khó. Đông đâu ra tự linh lao vào một chân giành lấy thanh đao rồi múa mấy đường làm cả đám trầm trồ mà vỗ tay lia lịa. Hắn thì sao? Giang giờ chiều mà con Nhi lại ở đây hẻo. Không đi tập chi hết. Múa xong, cổ chỉ gân lên, thở dốc rồi nói thẳng mà hắn, ngài coi. Dứa mới là múa. Đao tốt Nhi tên chi dứa. Đọc nơi lưới, việc nớ còn hỏi làm chi. Hắn quen con này chữ nghĩa không có, đọc đâu biết. Ở trại binh lính thường thì có dạy qua tạm quốc ngữ với chữ Hán Nôm, nhưng phổ biến thì hắn chưa đạt. Thôi thì hắn nói tạm tên thanh đao rồi để việc chữ viết bữa sau giải quyết. Trước có nói đất Thanh Hà không hợp làm nông, thực không hợp nhưng vẫn có làm, vùng Triều Sơn và Thành Tiên vẫn có trồng kha khá tuy không phải nghề chính. Chương 62, Văn Tự, Tiền Sự, chương 62, Văn Tự, Tiền Sự, mất mấy ngày nay hắn đều phải ăn khuôn đậu để làm bữa chính, để tiết kiệm tiền làm mấy việc khác nên ăn khắc khổ như vậy. Thành ra bụng đói mà quên làm nhiều việc, lâu lâu lại có mấy tên như Loan với Biên, thêm tên Phúc Nghiễm tới nhổ nhẹ phá bình hắn không cho hắn làm việc nữa. Ngày này tự dưng gặp Tự Linh thì nhớ lại vụ chưa biết. Không phải hắn không dám phổ biến việc học, nhưng tư tưởng nho giáo hiện tại rất nghi kỵ việc dạy những thứ chữ mới, cũng như phổ thông hóa đại trà không có chất lượng như tương lai. Họ coi chữ Hán là quốc tự, là thứ chữ cao quý mà chỉ những kẻ thực sự muốn học mới thành công học toàn chu, xong, được. Hễ thứ chữ nào cũng bị coi là thấp kém, là cách chạy trốn và từ bỏ quốc tự, thấp kém và hèn mọn. Chẳng phải như thế nên chữ Nôm có nghĩa là chữ Nôm Na, mỗi người mời ý, Nôm Na chứ chẳng chính quy như chữ Hán được. Khác với nhiều người nghĩ, người dân trong dân gian rất chuộng dùng chữ Nôm, nhưng chữ Hán học khó nên chữ Nôm cũng thành ra khó có người đọc được thực thế. Không, chữ Nôm đọc rất dễ nếu biết chữ Hán cơ bản, nhiều phương pháp như giả tá, mượn từ cùng âm khác nghĩa, mượn tuần Hán, rồi ghép chữ, tạo tự đọc nhiều thì sẽ thấy nhiều chữ đã được quy chuẩn hóa lên để đọc như 1, 2, 3, 4. Tiến thường dùng tiểu tạo chữ là ghép chữ, hay còn gọi là hiệp tự. Cách này chỉ đơn giản là ghép một chữ Hán biểu âm với một chữ Hán biểu nghĩa để vừa biểu thị cách đọc với nghĩa. Lối này truyền tải nghĩa lý với âm đọc hay nhất, nhưng nhiều người thường hay chữ lại nhắc dùng vì ghép chữ như này nhiều nét, viết rất mệt, với khó canh bố cục sao cho đẹp. Chính hắn gà mờ nên thích loại tạo chữ Nôm ấy. Giả dụ muốn ghi chữ mặt thì hắn cố nén ghi trong ô vuông trên chữ mạn, cuối cùng biểu âm, và dưới chữ diện, cái mặt biểu ý, dù văn sĩ thời này muốn thì chỉ ghi đúng rồi đọc nôm na thành mặt. Chính kiểu như này nên chữ nôm đọc khó hiểu nghĩa cực, nhiều khi đoán mù mờ mới ra. Thêm vấn đề, sao không phổ biến chữ quốc ngữ như hắn làm với bọn lính? Xin thưa hắn tự dạy thì được, nhưng đâu thể dạy cho toàn dân sau này. Vì những nho sĩ vốn rất bài phương Tây, không chấp nhận và cố gắng bảo vệ những tư tưởng và triết lý, văn hóa Á Đông. Đạo công giáo nguy hiểm với họ lại đang phát triển thứ chữ ấy, thì sao họ chấp nhận? Nghĩ lại Việt Nam cũng từng có chữ biết, nhớ xưa vua Hồng Đức nhà Lê, tức Lê Thánh Tông, nằm mơ gặp ông lão chỉ đường lên núi, tìm văn bia sẽ thấy chữ nước Việt cổ, đoạn sau thì hắn đã quên. Sau này đâu ra những người ra sức nhận chữ khoa đậu là chữ của Việt Nam, rồi đâu ra ông nào tự tung là tìm ra bản chữ cái Việt cổ mà thực chất là chữ Thái đen. Người ta ngu muội mà tin theo, lại ăn cắp văn hóa của đồng bào Thái đen, việc ấy hắn rõ nhưng giải thích cho giáo viên với người lớn tuổi thì không được. Còn chữ khoa đậu ai bảo của Việt Nam? Khoa đậu là con nòng nọc, mà nòng nọc chắc chắn là thuần Việt hơn cái gọi là khoa đậu kia. Thêm việc khoa đậu rõ ràng hơn là chữ của người Hoa, người Việt lại thành những kẻ ăn vạ văn hóa. Hắn cho rằng chữ Việt cổ chính là cái mà người Trung Hoa nhận là giáp cốt văn, tức chữ khắc trên mai rùa hoặc các loại bề mặt khác. Vì trong mấy sách hắn từng đọc, sứ giả Việt thường có qua triều cống mấy con voi, chim chí trắng cho vua nhà Chu của tàu, còn cho coi lịch khắc trên mai rùa để tính toán ngày tháng làm đông. Trước từng nói, rất khả năng là lịch âm tính làm lúa nước là của dân ta, mà theo sử chép như ấy thì có khi chữ giáp cốt thực là có của người Việt. Nhưng cũng có điều phi lý khi mà chữ giáp cốt theo khai quật cũng đã có từ đời thường trước đó, vậy có khi là trao đổi tiếp thu từ trước đó sao? Vì Việt thường là một tộc thuộc nước Văn Lang, mà nước Văn Lang với nhà Thường cũng có qua lại chiến tranh qua sự tích thành gióng. Thế là suốt cả quãng dài, nước Việt ta gần như mất đi cái gốc chữ viết văn tự của chính mình. Nhớ lại trước đây đọc mấy tiểu thuyết trên mạng, đâu ra phổ biến chữ quốc ngữ, phổ biến chữ nôm quả thực ngu ngốc làm sao? Đâu thể nào làm dễ như vậy? Nhất là chữ quốc ngữ thì càng bất khả thi. Xét phổ biến chữ nôm phải chuẩn hóa rất mệt, thời Quang Trung lấy chữ nôm làm quốc tự mà chưa hẳn chỉnh hóa, quy chuẩn nó lên, còn bắt dạy phổ thông đại trà, làm gốc chữ Hán khó học nhiều kẻ nhắc lời, nay bắt học chữ nôm khó hơn ai chịu cho nổi. Tuy thể hiện tư tưởng dân tộc nồng nàn nhưng hắn xin lỗi Nguyễn Huệ mà phải chửi lên ấy là ngu. Làm mà không tới nơi tới chốn, không thực tiễn. Giờ hắn muốn được thì giải quyết nạn mù chữ, tạo loại chữ mới cho dân tộc để sau bất việt phụ thuộc chữ ngoại tạo như nào. Đống hắn nhớ tới quê mẹ hắn, Nam Định. Thực thì nay đang ở Sơn Nam, chắc quanh vùng Thiên Trường, ở đó sau có vị họ Nguyễn Khuyết tên tự là Ngũ Tinh tụ đầu sáng tạo ra hệ thống gọi là Quốc Âm Tân Tự, tuy chưa được phổ biến nhưng cũng đáng tham khảo. Mà trước hắn không ngấm nổi loại chữ ấy do quá khó đọc, với tốn chữ, viết loạn xạ cả lên. Về cơ bản thì nó là chữ biểu âm à. À, hắn còn nhớ tới cái gọi là phổ nở tiệp gạ nọ tạ tì hòn mà hắn từng học qua. Về cơ bản là bảng chữ cái biểu âm đọc của người Việt, do một cộng đồng yêu tiếng Việt và muốn tạo một bảng chữ ký tự phiên âm riêng cho tiếng Việt mà làm ra, tuổi đời chỉ tầm 2013 đổ về. Hắn là có tham gia qua, có học qua vì nó được chuẩn hóa và đang được phổ biến trong cộng đồng chữ nôm thế hệ mới. Rửa mặt xong, hắn liền lấy giấy bút ra mà viết lại bảng chữ cái của loại chữ này. Bản chữ hoàn toàn do người Việt phát triển dựa trên chữ Hán âm Hán Việt, hắn cũng thầm xin lỗi cộng đồng mà tạm dùng cho thời này. Hệ thống này có phân ra hai tầng riêng là âm và dương, phần âm thì là chữ được viết khi dùng âm thanh, âm hỏi và âm sắc. Phần dương sử dụng với âm huyền, ngã và nặng, tức có nghĩa là phần âm sẽ phát âm nhanh hơn, phần dương sẽ phát âm nặng và có phần dài hơn. Hắn chép lại những gì hắn nhớ, đầu tiên là phụ âm của phần âm, âm chặn họng, B, C, K, C, H, D, G, Z, V, H, G, G, H, C, H, L, M, N, N, G, Nh, E, R, S, T, T, H, T, L, V, I. Với phần dương, âm chặn họng, B, C, K, C, H, D, G, Z, V, H, G, G, H, C, H, L, M, N, N, G, Nh, E, R, S, T, T, H, T, L, V, I. Nhiều chữ là hắn phải biến đổi bớt, chuyển từ phồn thể Hán văn sang giản thể để tối ưu khả năng viết của loại chữ này, cũng như là vì quên chữ gốc. Các phụ âm cuối thì hắn chỉ có đâu đó với B, C, K, C, H, M, N, N, G, riêng phần âm ghi lại y chang, Nh, T. Tiếp là các nguyên âm A, Ơ, A, O, O, U, U, O, U, U, Ơ, I, 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 E, 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 Va, V, O, A, U, Ơ, Uy, U, I, E, Huê, Huê. Làm tới ngang đây, hắn mất hết cả nước trong người. Dẫu là chép và tinh chỉnh lại từ người đi trước, à đi sau, nhưng vẫn rất là mệt, hắn bất cố, giờ muốn bất phụ thuộc vào thế phủ thì cũng có thể làm xong mà dâng lên Chúa, lấy lòng Chúa, để chuộc lại mấy cái tội mà hắn làm ra, bớt việc cho hắn. Sáng hôm sau, hắn không thèm qua bên lò rèn hay coi luyện binh, sáng sớm liền nhanh nhanh hoàn tất hệ thống dấu. Với phần âm thì âm thanh, y, âm hỏi, ý âm sắc, y. Về phần dương thì âm huyền, y, âm ngã, y, âm nặng, y. Tuy hơi khó hiểu nhưng dùng nhiều sẽ thấy cũng khá được. Này hắn không đủ chỉnh để cải tiến thêm nên bê nguyên từ phổ nở tiệp cả nọ tạ thì hòn của đàn anh. À quên, còn bán nguyên âm cuối, u, và, y. Xong xuôi, hắn đặt tên bộ chữ mới là gì? Cái đó hắn chưa có biết, tạm cất mà đem đi tới chỗ thợ mộc để bọn chúng cắt ra, để đợi vài ngày sau đem lên Phú Xuân cho chúa coi. Trở về thực tại, bọn lính cũ của hắn học chữ cũng khá nhanh, nhưng khá bập bẹ đủ đọc. Chứ hắn bận nên ít khi dạy chúng, đâu đó chỉ biết mấy chữ cơ bản trong quân binh mà thôi. Còn cái đám lính mới kỷ luật khá cao, chất lượng thì cũng có mà thậm chí cao hơn. Vì giáp khí của chúng là của Yến và đồng bọn làm tỉ mỉ hơn lính cũ. nhưng chữ nghĩa thì hoàn toàn không có. Thôi vì đang đợi coi, chợt nghĩ lại thì hắn cũng nên mở lớp dạy thử chữ mới đã rồi mới đưa lên Phú Xuân sau, để coi khả năng tiếp thu của bọn nhóc như nào, để tính coi hợp không. Đến đây cái chữ này cũng là vì muốn phù hợp ý tưởng nho ra, biểu âm, nhưng cũng phải kèm theo dùng song song Hán Nôm ở một số chỗ nữa. Sợ nhất là sự biến mất của Hán Nôm khi chúng tồn tại hơn trăm năm ở đất Đại Việt này, khả năng biểu nghĩa của chúng mạnh hơn, viết tắc khỏe hơn, nhưng quan trọng là chứa lại bao nhiêu văn hóa và văn minh của dân tộc. Nếu xóa bỏ hẳn đi, thì sau này dân lại mù mờ như tương lai, cái đó hắn chẳng chọc không ôi. Tốt nhất mọi người coi phổ nở tiệp gạ nọ tạ tỉ hòn của nhóm Hán Nôm trên mạng để biết rõ hơn, tôi có tinh chỉnh để cố tinh giản, hợp hòn chữ để mọi người đọc hiểu. Chương 63, văn tự, hậu sự, chương 63, văn tự, hậu sự. Lấy giấy ra, thử viết loại chữ này lại, tiến thấy viết cũng vui vui, dẫu sao thời trước chữ này chưa được phổ biến nên hắn cũng ít khi ghi trong văn tự thường ngày. Đây cũng muốn hỏi mấy thầy về tính hữu dụng của loại chữ này khi sử dụng để biểu âm tiếng Việt. Tiếng Việt thì ít từ trùng âm khác nghĩa, bốn từ đa dạng ít trùng. Trong khi các nước Đông Á khác thì ngược lại, nên cũng không lạ gì khi Việt Nam có thể sử dụng bảng chữ cái biểu âm dễ dàng hơn, ngoại lệ chắc chỉ có Hàn Quốc và Triều Tiên. Bước vào căn nhà khá to giữa xóm Thanh Hà, thấy đâu cụ đồ họ Âu Dương Tiên Cơ. Cụ già rồi, râu dài tới mức ngồi là chạm đất, móng tay dài ngoằn cuộn lại thành mấy cuộn. Người ta quan niệm nuôi được móng tay dài là kẻ có của có ăn, không cần lao động tay chân, ăn uống đầy đủ. Ấy thế nên nhìn là biết cụ nhà cũng khá già rồi. Họ Âu Dương là một trong mấy chục họ đôi trong một cuốn sách thời nhà Tống là Bách Gia Tính hay Bách Gia Cánh. Và họ này ở Nam Hà này, cũng như Tư Mã, Gia Cát, Hoàng Phủ đều là của người Hoa. Người Việt không du nhập mấy họ này. Con chào cụ viết chữ đẹp quá. Nói thế là vì chữ của cụ Dương Cơ theo kiểu thảo thư, tức viết tựa như cỏ bên đường, giản dị mà cao sang. Những người viết loại chữ này cốt là cực kỳ giỏi viết chữ Hán, và chỉ viết cho người hay chữ đọc. Ngước lên, đầu cơ, tên của dân làng hay gọi ông, thấy mờ mờ, phải lấy cái gọng kính mang lên mới thấy người. Vốn chẳng ra ngoài bao giờ, chỉ nghe qua mà đoán đại là ngài của công. À quý hóa quá. Ngài thông cảm, đương lúc giáo học, dạy học, không dừng được, thỉnh vấn, xin hỏi, có việc chi? Thấy mình tới không đúng lúc, hắn xin lui ngồi ở ngoài đợi bài lớp. Nhưng ông Dương Cơ lại sai trò đi rót cho hắn ly nước mà ngồi cuối. Học trò của đồ cơ lớp này đa số là ngang tuổi hắn, mấy kẻ trôi rèn này đều là tài giỏi. Lớp không đông vì đồ cơ trọng chất lượng thay số lượng, tiền nộp học cũng rất đắt chứ không phải giảm gì, chỉ với học trò lớp dưới học được thì ông giảm dần khi lên lớp cao. Mấy bạn có nhờ hắn trích dẫn mấy cái kinh sách nho giáo cho bọn kia. Quả kiếp trước hắn bị hỏi liền không biết, nhưng thời còn ở Hoa Lang, đọc làm vui chặt thuộc. Thời này cực khổ, sách có mà đọc được là cực kỳ quý, nó có những thứ kỳ diệu mà thường con người không biết được. Lẽ ấy mà sách viết rất hạn chế, chỉ để bộ phận biết chữ đọc, thành quý hóa đi. Mới có câu đa thư chân quý tức nhiều sách là cực kỳ quý. Đợi đám học trò học xong, lại trò chuyện cùng chúng lúc, đám này rất quý hắn, coi hắn là hình mẫu để sau này học hỏi tinh thần và tác phong. Trong cái đám ấy có thằng tên Nguyễn Văn Cật, thực ra là tên bậy mà đọc trệ đi không là bị ăn dễ bọt, học hành rất giỏi nhưng nhà khá nghèo. Người ta sợ tên đẹp sẽ bị ma quỷ hút cạn dương khí, điềm may, nên đặt tên xấu để đổi đi, để cho dễ nuôi. Nhưng cũng có những nhà giàu rồi thì không cần. Như nhà họ Châu là ban đầu nghèo, sau lớn rồi đi xin lấy tên mới cho sang hơn, với cầu đổi tính cho con. Nhà nào nghèo đặt tên con sang quá thì có khi sạt tiếp, con thì quậy phá. Nhà vừa như nhà hắn thì đợi coi tính nết như sao mà đặt tên tục gọi thay tên chính, cơ ấy hắn vẫn được gọi là Yến chứ không như ông anh và bà chị. Nghe đâu cu cậu Cật cũng là từ nơi khác tới, mới vài tháng thôi. Nhưng thân là cháu xa của ông Đồ Cơ nên cho vô học. Thằng cu hâm mộ hắn tới mức còn tự lấy tự là Tân Như, ý là Tân Nữ Như. Nghe mà giận, Âu cũng tính đổi lại tên tự cho đàng hoàng mà chưa rảnh. Hỏi qua gia cảnh thì biết hắn gia đình của bọn xưởng một mới tới. Rồi Yến bay sang ngồi nói chuyện với Đồ Cơ, cháu tới xin cụ mấy chuyện, không biết cụ rảnh không ạ? Ngài đừng xưng hô tôn khiêm chi hết. Hôm nay cầm tới đây mấy tờ nhi có ý chi không? Giọng của Đồ Cơ hơi yếu, khàn khàn nữa. Hỏi trước có nghe người ta bảo cụ đã 80 hơn, sống thời này tới mức ấy thì cực kỳ hiếm rồi. Nếu biết trước thì hắn cũng lôi cụ vào hàng ngũ của mình. Chẳng giấu gì cụ, con giấy đây là chữ mới, muốn cụ xem qua như răng ngài mới tới đây mà gây nhiều chuyện giữa. Không sợ sau ni chết thảm hay răng. Nói cái lao hút một trà, thứ trà lao dùng khá thượng hạng, quan trọng là ấm trà pha chế nhiều lần nên còn lấp váng trà chưa rửa, uống rất ngon. Nói mà làm hắn cũng chưa hiểu lao nói ý gì, nhưng dần thấy hào quang bút quanh người của lao Đồ Cơ. Chậc, tặc lưỡi, ngài vô trong gian ta nói tí chuyện. Vào trong gian phòng của Đồ Cơ, hắn thấy một đống sổ sách đổ ngang, nhưng đâu đó thấy một cái sập lớn, Đồ Cơ có mời hắn ngồi nhưng hắn chỉ dám ngồi dưới. Lao ăn miếng cơm nguội, tay run lẩy bẩy ta nói ngài như giữa là ngài quá nghịch thiên rồi. Trước ngài sống ở Mô. Cụ hỏi con thưa ở Hoa Lang ạ có chi không cụ? Chẳng ta hỏi trước ngài ở Mô. Là ở nước nào kiếp trước? Sứ người ra, chẳng hiểu sao bỗng lạnh sóng lưng cả lên. Đống nhận ra có khi Đồ Cơ cũng là người trùng sinh. Hay là Lao đang khẽ mình. Nhưng mình qua đây thì chứng tỏ kẻ khác cũng được chứ sao không? Thưa con ở Việt Nam. Ừ ta khuyên ngài, tốt nhất đừng có cố làm mấy cái ni trí nữa. Ta kể ngài nghe, Mô ta mới qua đây ta cũng tư tưởng như ngài cũng từng tung hoành đó đây, nhưng rồi ta thấy. Đây quả là trò đùa. Ý ngài là răng. Ngài trước là như răng. Vừa nói hắn vừa bất ngờ, không ngờ thực giờ gặp người xuyên không khác ngoài hắn. Tiếp trước lao đây là Âu Dương Viêm. Kể tí chuyện mong ngài thương cho mà nghe. Xưa ta cũng như ngài, trùng sanh ở Đông Ninh, Nam Minh chạy nạn ở Đài Loan. Tuy thế sau chạy qua nước ngài, cũng mấy lượt lập công, mấy lượt phò tá nguyên chủ. nhưng dần ta thấy vô nghĩa ngài cứ theo ấy mà làm. Cụ nói chi cháu không hiểu. Xin giáo thuyết nhiều hơn nữa ạ. Nhiều bạn hỏi, cái thế giới toàn huyền ảo này thế sao vẫn theo tiến trình lịch sử bình thường? Âu là vì nó vẫn như thế, chỉ là những điều kỳ ảo là thật. Thay vì là theo dệt thì lại hóa thực. Khác vài chỗ, như Lê Thái Tổ có Thuận Thiên kiếm song giai thoại chẳng mấy nhiều, nhưng ở thế giới này ghi chép rõ một kiếm ngàn tên giặc chết, khí thế đế vương tỏa khắp non sông. Mặt Thái Tổ dùng Định Nam đao tàn sát cả một triều đình, Tần Doanh Chính tạo tần nỏ bắn phát xuyên nổ nguyên một tên địch, Quan Vân Trường một thanh Long Nguyệt đao mới chém. Thế giới này vẫn như thế, chỉ khác về sự uy liệt và tàn khốc của các vị danh nhân của chiến tranh. Như nhà Tấn thay vì diệt tộc dần dần, thì trong ở đây lại kẻ bị thảm sát. Như Chu Nguyên Chương thì được báo ngộng, hào quang bất khả nhập, sở hữu bộ giáp bất bại, đánh đâu cũng chẳng sợ chết. Rồi thần công pháo của Hầu Nguyên Chừng bắn chết mấy ngàn quân cùng lúc vân vân. Đồ Cơ khuyên hắn là chẳng nên cố làm gì, về cơ bản thiên mệnh của đây giống thế giới cũ. Cũng nói may hắn và lão cùng kiếp trước một thế, nên dễ nói chuyện. Lão đã tra sổ sách rất nhiều rồi, chắc chắn với hắn rằng có cố sao cũng rất khó thay đổi. Duy có vài cái khác nhưng không nhiều, Hoàng Thái Cực có Nam Trinh đao nên chinh chiến mới vài năm đã đánh chiếm hết nhà mình. Chu Nguyên Chương thì hở tí là Chu Di chứ không phải giết công thần đơn thuần, thế vẫn chưa lớn lắm. Bằng cách nào đó ở đây nhà mình đã xâm lược được cả Triều Tiên, Mông Cổ trong vài năm, rồi mọi chuyện lại đâu vào đó. Âu nhiều chuyện nhưng Đồ Cơ là người Hoa nên chỉ quan tâm hoa sự. Lão cũng từng tham gia giúp Chúa Nguyễn, còn cố thành lập Vương quốc Giao Chỉ ở miền Nam nhưng không thành. Tâm sự, lão cho là thế giới này rồi sẽ dần càng mất đi tính huyền bí của nó, nhập dần vào dòng thời gian mà thế giới gốc của chúng. Việc ấy quả thực như giữa. Tiến, dần già ta thấy sự huyền bí vốn thực của nơi đây ngày càng mất đi, cái mà ngài thấy mà thường nhân gọi là văn thánh ni phải trăm năm vĩnh viễn thoái hóa rồi. Võ Thần cũng dần biết một đi. Nghe mà cũng sầu, lão cũng từng tung hoành cố đổi mấy thứ nhưng không thành. Kể không rõ, cũng chẳng kể cho hắn việc sao lại có suy nghĩ gộp dòng thời gian. Ấy lao giấu được lão tử báo ngậm về sự thực ấy, chỉ kể mấy chuyện lao mớn. Giải thích sâu thì nơi đây là một trong vạn thế giới song song, và có những lúc mà các thế giới song song giao nhau, mà có thể là hợp nhau mãi mãi. Đồ Cơ cảm nhận được sự thân quen từ hắn, thấy tác phong của hắn. Tưởng đâu hắn người tộc như hắn song ai ngờ không phải, coi như lão coi thường người Việt hiện đại quá. Chuyện lao giúp Mạc Cửu nhưng mấy lần không khuyên can nổi việc tự khai quốc riêng, tương trợ nhiều vẫn bất thành. Rồi dần lão lại thong dong du vĩnh khắp nơi rồi dừng lại nơi đây từ khi Cửu chết. Gặp được Đồ Cơ, hắn chút mừng chút buồn, chẳng lẽ bao công sức hắn trước giờ cũng công cốc. Tự nghĩ có khi đây chỉ là trò chơi của mấy vị thần khi cho con người sống trong huyền ảo. Nhưng tin tưởng quốc phụ Kinh Dương Vương, không thể nào hại con cháu mình được. Giao lại và nhờ Đồ Cơ việc bàn bạc tân tự với mấy cha đồ khác, hắn quyết định đi qua chỗ cha Mạc Cổ để tâm sự đôi điều, mong muốn tìm kiếm chút thanh thản trăng. Chương 64 chuyện mà hắn thường chẳng để ý, giờ làm hắn thấy u, nếu thế thì trước giờ hắn làm như nào, thì cũng định sẵn kết quả như trước sao. Tin là vì gặp Đồ Cơ kể mấy chuyện đều đúng tiếp trước mà thành, chẳng sai vào đâu. Chiều, cũng có lễ của mấy giáo dân ở cái nơi mà Mạc Cổ vừa ở vừa thuyết giảng. Đợi cha thuyết giảng xong, con Chiên, tầm đâu gần 30 người, đi hết, hắn mới vào tâm sự với cha. Con nay nhờ cha mấy chuyện, không biết ý cha như sao. Thấy hắn đủ rũ tới, ấy không bao giờ là tác phong của bản thân hắn. Mai Cổ có đem cho ly nước thánh với miếng bánh thánh cho hắn, tuy ý là cho hắn uống ăn bình thường, nhưng hắn vẫn gặm nhỏ mà ngậm, nhấp môi rồi trả lại. Ngài có ý gì? Cứ nói ra để tôi nghe. Không thể nói ra hết được, nhưng hắn hỏi chung chung. Muốn coi khuyên răn của người Tây Dương khác gì người Đông Á. Chứ nghe Đồ Cơ từng hy sinh thanh xuân ở đây để rồi không thay đổi được gì cả thì nhụt chí thật. Cha như sao nếu bao nhiêu nỗ lực của mình cứ làm vậy nhưng rồi cũng không thay đổi được gì. Ấy có phải mình đã tiêu tốn tất cả những gì mình có chỉ rồi mọi thứ vẫn như thế. Con đừng buồn, ta thấy con trước giờ cũng làm được nhiều thứ, cố gắng thay đổi cho xung quanh. Tôi có thể làm được mọi sự nhờ đấng ban sức mạnh cho tôi, phí lịp tỷ ẩn 4 giờ 13 phút, cố lên, không những thế, nhưng chúng ta còn hánh diện về hoạn nạn, vì biết rằng hoạn nạn sinh ra sự kiên nhẫn sinh ra phẩm chất sinh ra hy vọng, dỗ mạn 534, cái giọng tiếng Việt bập bẹ của Michael làm hắn có phần buồn cười, nhưng nghe mấy lời ấy hắn cũng xôi lòng. Hắn đây cũng đã giết Phúc Tuần rồi, chả lẽ giờ thêm Phúc Dương. Khác với Đồ Cơ, hắn thay được nhiều cái hơn lão. Ấy là hắn nghĩ thế do lão không kể rõ cho hắn ra. Vẫn có khả năng hắn thực thay đổi được những định sẵn ràng buộc của nơi đây với kiếp trước thì sao? Gặp Đồ Cơ theo Nho giáo, tư tưởng an cư lạc nghiệp, tôn trọng trật tự của ông ta rất lớn, nên mới khuyên hắn còn trẻ thì nên tận hưởng và đừng cố làm mấy chuyện thiên lôi nữa. Còn đạo Thiên Chúa thì cởi mở hơn, khuyên răn và động viên con người hơn. Chẳng đơn giản mà tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế giới không có trái tim, cũng như nó là tinh thần của những trật tự không có tinh thần. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân chính là như vậy. Đôi khi sự thật phũ phàng làm ta đau khổ, than thương. Lúc ấy cần người để tìm chỗ dựa, cần ai đó xoa giảm nỗi đau thực tế ấy, chính tôn giáo sinh ra là đa số để làm như vậy. Mà có lẽ ở đây, hay ở thế giới bên kia, Phật với Chúa cũng hữu thực. Chẳng suy nghĩ gì thêm, hắn hôm ấy mệt trong người mà nằm ngủ sớm hơn mọi khi, nên là muốn về nhà sớm. Qua đường, thấy Diệu Quân đang bị bọn lính đánh đập giữa đường. Còn thấy đằng xa là nguyên nhà họ Vương Diệu bị bắt ra, tài sản thì cũng lôi ra hết. Thì ra con người thế giới này cũng chẳng thành cao gì, Ngọc Cơ xin Vũ Vương tha là tha vậy thôi chứ móc thẳng một mặt Diệu Quân ra mà phạt. Lính tráng của Phúc Luân hứa đưa quân về nhưng lại bắt ép bỏ lê cả đường về. Nhìn thấy hai đôi chân đấm máu với cái tay, đôi mắt toàn một màu đỏ. Làm hắn nhớ lại lời kể của ba hắn về ông nội hắn, bị lính Việt Nam Cộng Hòa xử bắn cùng 11 đồng chí khác, ông không chết, nhưng chân bị bắn nát, một mình Lê Sắc bản thân bằng một tay về làng tuổi bây cái lũ ra man. Dừng lại hết cho ta. Dẫu dừng lại bọn chúng, nhưng tuổi hắn cũng đánh quẹ gần như cả nhà họ Vương. Thì ra đây mới là tâm tính người xưa sao? Cái con cao hơn cái người, tình người bỏ đi đâu cả hết. Nhờ thầy thuốc khác là ông Nguyễn Văn Bình sức thuốc lên mấy vết thương toàn máu là máu, mủ của quân. Hắn nhìn mà xót hay, chẳng ngờ những kẻ mà hắn tin là tiến bộ, có học lại vẫn man dợ như vậy. Nhớ lại cảnh máu lê khắp cái đường phố của cái cảng Thanh Hà mới đúng một người, lỡ sau cả đống máu chắc khắp nơi thì hắn rén tới mức nào? Cũng không thể trách được, thời này quyền lực phong kiến là mạnh tới mức đó. Mà người dân họ cũng rất man di, mọi dợ, thấy tù nhân hay ai mắc tội thì ra sức ném đổ, đánh đập không thương tiếc. Nhìn cả nhà họ Vương thì dân Bao Đình, Minh Hương, Thanh Hà không ai thán, nhưng hai xóm Triều Sơn và Thanh Hương bên kia thì hả hê mà chỉ trích. Nghe dân xung quanh cũng bảo là tội phạm thượng với nhà chúa, đáng lẽ xử tội chết nhưng cho thế là may rồi. Vâng, thứ ấy là hành hạ chứ may mắn gì. Người ta thiếu kiến thức nên không biết điều ấy mà cho là may, cho là đáng để nói xấu. Chẳng trách được, thời này quản lý nhân khẩu kém, hộ khẩu cũng thế. Luật pháp thì chưa hoàn toàn vẹn toàn, ở đảng trong thì càng vậy hơn. Người dân ngu muội thì phải dùng bạo hình mà xử mà gian đe, chứ dùng tiền bạc cũng chưa hiệu quả khi mà công nghiệp hóa chưa xảy ra, con người sản xuất thủ công chỉ coi tiền làm vật trung gian trao đổi chứ chưa thành vật quý. Nói chung mỗi thời mỗi vấn đề, hắn chẳng trách bọn kia vì tư duy cổ đại được. Người dân đang bị cuốn vào sự đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp phong kiến. Sự đấu tranh của các tập đoàn gia tộc phong kiến phục vụ cho lợi ích chủ yếu là quý tộc nổ ra, và dân đen chỉ là người chịu thiệt nhiều nhất. Hắn tự thấy sao đã về đây mà không nghĩ tới mấy việc như thành lập thể chế cộng hòa xã hội chủ nghĩa đồ vậy đi. Sao lại quyết tranh vào việc phong kiến này chứ? Thực là hắn chỉ muốn người dân quanh mình ấm no, hạnh phúc chứ đâu ra như này. Hắn đang đi xa và phục vụ cho lợi ích của số ít mà hắn không để ý. Ngỡ đâu vẫn còn là Thanh Hưng, hắn lòng nặng trĩu tựa chìm trong biển lửa không lối thoát. Cũng lâu rồi hắn chưa từng có nội tâm như vậy, dân xã hội lâu lâu lại có mấy nỗi dằn vặt nực cười như thế. Tối ấy nằm ngủ, nhưng mãi không thành. Nhìn xung quanh, thấy bao thành quả mình gặt hái được, bao người thân, người quen hắn lại nghĩ tới cảnh mọi chuyện rồi lại đâu vào đấy như thế giới cũ, thì hắn làm tới đây, là hết rồi sao? Rồi cũng bay mở theo dòng thời gian mà nó vốn định sẵn. Chăn chọc mãi mới ngủ được, đông tỉnh dậy thấy mình như trở về mùa hè năm lớp 9 ấy, là cái mùa hè mà hắn phải thi chuyển cấp vào cấp 3. Nhìn thấy và cảm qua lại những lời nói của ba mẹ động viên hắn, rồi lại bước vào phòng thi môn chuyên, cầm trên tay cây bút mà nghĩ lại, tất cả vừa rồi chỉ là giấc mơ ảo thôi ư? Nhưng giờ con nên tiếp tục làm bài không? Hay để rồi lại rơi vào suy tư trầm cảm trước những cảm xúc thất vọng mà mình mơ thấy trước đây? Thôi bỏ đi, nếu đã mơ thực như thế, có khi là để giả vu, thấy trước tương lai. Bỏ đi mà khỏi hành xác mình. Không, người không rèn ý chí không cao, thân là thợ rèn sao có thể yếu đuối như thế? Tuy hương đời hắn nghề rèn truyền thống đã mai một, nhưng tinh thần bất khuất của một người thợ rèn sao lại yếu thế được? Hắn vẫn đặt bút xuống, hắn không do dự là vì ngoài đau khổ, thất vọng đâu đó trong quãng đời của hắn vẫn có niềm vui, hạnh phúc mà hắn được và đã trao cho mọi người xung quanh. Chẳng hiểu sao cái gì cứ thôi thúc hắn. Hắn không muốn bỏ đi những thứ đã mong lấy được đừng biết nữa. Ngước lên trên, là giám thị nam trong kỳ thi. Hắn vẫn biết tiếp, mặc kệ ông này nói gì đừng biết nữa, là đừng biết nữa, còn nghe ta không. Một phát giựt đi cây bút của hắn, thật chẳng hiểu nổi. Thầy làm chi giữa? Giang lại cản học sinh làm bài. Chợt lại thấy ông thầy đút tay vào túi áo của hắn, rút đâu ra cái vòng mà quốc mẫu hồng đăng ngang đưa cho hắn. Không gian hắn mới nhắm mắt một cái thì lại ở đâu bên bờ biển rồi, thế rõ đây là mơ. Quanh là ba hòn đảo vu vơ không bóng người nào, trừ ông thầy kia đang ngồi câu cá bên bờ biển. Nghe được đều, không biết vô thức hay sao hắn lại đi tới mà đứng ngay sau lưng của ông ấy. Cá nơi đây quả thực nhiều, nhiều mà còn rất to, bảy sát cầu vòng. Hắn nhìn là biết đây là chốn thần tiên, sao mà dễ gặp thần thánh thế nhỉ? Con ngồi xuống đi, lần này giữa là ổn rồi. Ngồi xuống, được đưa một cái cần câu chạm chỗ cực kỳ tinh xảo, nhưng hắn chỉ cầm chứ không câu, cốt là vì không biết mà cũng chưa thử câu bao giờ. Di ngài cũng là một thần mẫu ạ. Nói hay lắm, quả là như vậy. Nói cái rồi lại câu cá tiếp chứ không nói gì nữa cả. Vẻ điềm đạm hiện rõ trên người ông ta rồi mới nếp môi cười một tí. Rồi mới trò chuyện tiếp với hắn, làm hắn chẳng đoán được điều gì trước, cảnh đẹp nhỉ. Con coi đúng không? Ờ vâng, tiên cảnh thì đẹp rồi ạ, nhận ra. Nhưng đây có gì tiên cảnh? Đang ở Bạch Long Vĩ ấy, cách thời ngươi phải hơn 4.000 năm thôi Bạch Long Vĩ. Đảo ấy ạ. Nhìn quanh ni tận ba đảo cơ mà. Ha ha ha. Bán đảo Bạch Long Vĩ. Thời tương lai của ngươi thì người Pháp buôn qua bên nước của tên hoàng đế, vua vàng của tàu, rồi nhỉ. May sao vẫn còn kinh tộc tam đảo, ba hòn đảo của tộc kinh, ghi ấn dấu vết con dân Bách Việt nơi đây. Ta vốn rất thích nơi đây, nhưng chỉ còn có thể qua quá khứ mà thăm để vui thôi cũng được. Đó là ở đây, chứ nhiều nơi khác thì thoải mái. Là do hiệp ước biên giới Pháp Thanh 1887 đưa Châu Tụ Long ở Tuyên Quang và bán đảo Bạch Long Vĩ ở Quảng Yên, nay Quảng Ninh, mà mất đi, người dân thành ngoại nhân ngay trên quê hương, đất ai mất chẳng vì chiến tranh hay gì cả, điều ấy thật lòng chẳng hay ho gì. Chương 65, ông Lạc chương 65, ông Lạc tức cảnh sinh tỉnh, nhìn trời vui nên hắn cũng bất buồn đi. Mấy nay chưa tới chục ngày mà tâm trạng hắn đi xuống cực, giờ mới đỡ. Có thể khi mơ thì não nghỉ ngơi nên hắn cũng thấy đỡ nặng nhọc trong tâm hơn. Chỉ thấy ông kia lại lấy chầu cao ra mà ăn, nhấm nháp rồi mới nói hắn tiếp, giờ nhá, con trả lời một câu hỏi của ta thì ta trả lời một câu hỏi khác, có qua có lại, coi như sao hợp không? Trả lời ta sao người Bách Việt ăn chầu trăm năm đời người chẳng thấy hư người. Ấy câu này hắn biết, là vì quả cao rất độc, ăn nhiều tuy có lợi nhưng dần già bị loét miệng, ung thư miệng. Các dân tộc có ăn trầu đều bị vấn đề ấy, thậm chí chính phủ Trung Hoa còn phải cấm người dân ở một số vùng ăn trầu vì tình trạng ung thư miệng nhiều tới mức không kiểm soát được. Trong khi đó thì ở Việt Nam, cũng chẳng rõ là từ khi nào, người ta đã biết cái độc của cau, mà ăn kèm vôi với là trầu ắt đi, thành ra trăm năm ăn cả đời chẳng sao. Ha ha ha. Được. Giờ hỏi gì hỏi đi. Thời gian có hạn đấy con. Cho con hỏi ngài thần tiên thì danh xưng là chi giữa ạ? Để con tiện xưng hô ta. Tên tục là Súng Lãm, hiệu sau mấy bay đặt là Lạc Long Quân ạ. Thật ra ta thì xưa họ gọi là Lạc Quân thôi, Lạc là nước có lúc thì gọi đua Lạc, sau thì mấy tên gọi là Vương, rồi lại Lạc Quân, Lạc Long Quân. Không phải con bữa có gặp quốc phụ, tức Kinh Dương Vương, rồi à? Bộ nhìn ta khác cha làm sao? Chắc chắn là khác, vì không nghĩ người thoải mái, vui tươi như Kinh Dương Vương mà lại sinh ra một Lạc Long Quân cực kỳ nghiêm túc và ôn tồn như thế này. Âu cũng vì Kinh Dương Vương làm vua cả một xứ, dòng chơi hồi mới gặp Hồng Đăng Ngàn là con gái thần Long mà cưới, cưới xong thì mới sinh ra Lạc Long Quân. Có thể vì cớ ấy nên đời sau thêm cho ông chữ Long vào để miêu tả tính cách nghiêm chỉnh của ông như Hồng Đăng Ngàn muốn thuộc thần Long Thị. Hai. Thế biết vì sao người Bách Việt chúng ta lại biết việc chống lại độc của trầu cau không? Dạ việc này không rõ ạ, xin giải đáp là do ông cố cô ta đấy, thôi câu này ngươi bỏ qua thì thôi. Lạc Long Quân là con của Kinh Dương Vương là con của đế minh lại là con của thần nông. Tương truyền thần nông đi khắp mọi nơi thử đủ mọi loại thảo dược để biết cái nào độc, cái nào tốt mà chỉ dạy con người cách hòa quyện, áp chế lẫn nhau tính độc của mỗi loại, chỉ đến một ngày thần nông nếm thử một loại cỏ cực độc ông mới chết. Thế hỏi con một câu, ở thế giới của con đi, huyễn hoặc thật có tồn tại hay không? Cái nớ có khi có khi lại không. Âu cũng khó mà xác định. Ha! Thôi tạm chấp nhận, vì mấy người như chúng ta có ở đây thì con biết là có rồi, nhưng lâu dần thế giới của con dần định hình lại chính nó, các sự huyền bí dần biến mất. Giờ con đứa hỏi gì? Hắn hỏi qua về sự tồn tại của cái thế giới này là sao? Thì ra các vị thần quản lý một số các thế giới song song khác nhau, như Lạc Long Quân có thể hiện diện ở khoảng 10 triệu thế giới nhưng quản lý chỉ tầm 5 triệu thế giới. Như Thượng Nguyên Thần như Kinh Dương Vương thì gần như thế giới nào cũng có, quản lý ở đâu cũng được. Cái thế giới này, gốc mở đầu cũng như thế giới gốc, nhưng nó có độ nghiêng nhất định, tức độ khác nhau. Chính cơ ấy mà lịch sử nơi đây khá giống thế giới cũ, mà thế giới này lại đang có xu hướng nhập vào làm một với thế giới gốc, dần ra sẽ nhập hoàn toàn hoặc trở thành một vũ trụ cực kỳ giống thế giới của chúng ta. Nghe Lạc Long Quân giải thích, các thế giới tựa như những đường vẹt tổ toán học, có chỗ chúng giao nhau, có những cái sẽ song song nhau hoàn toàn, nhưng tùy vào khoảng cách giữa hai vẹt tổ thế giới mà sự khác nhau sẽ tùy mức. Với thế giới này, nó rất sát thế giới của chúng ta và đang có xu hướng nhập vào. Thế thì việc gì hắn làm cũng vô công vô ích thật ư? Thầy thật ra con đừng lo, chắc cha cũng nói với con rồi. Mà chắc ông cũng đùa đùa không nói thật, chứ để cứu rỗi thế giới này, tụi ta cũng đang cố gắng để duy trì hoặc làm nó chạy đi đừng nhập vào thế giới của con. Nếu nhập vào, rất khả năng là sẽ bắt đầu gây ra sự rối loạn trong dòng không thời gian rất mệt. Giữa là những người như con. Nhìn thẳng vào mắt hắn, ném cho hắn một con cá thần. Lạc Long Quân cười rồi vỗ vai cu cậu mà nói, thần tiên cũng có hạn chế riêng, ở những thế giới trọng thực tế sức mạnh vật lý như này thì chúng ta bị rất hạn chế. Chỉ còn cách đưa các người đi tới đây, mong rằng có thể dịch chuyển và đem thế giới này bẻ một chỗ đi, làm nó chạy hoàn toàn khỏi việc nhập với thế giới của các con. Dù các con cũng là vì thế giới các con gần với nơi đây nên thành ra dễ dàng hơn. Giữa bao nhiêu người tới đây rồi ấy ạ? Sời! Ít lắm! Đâu mới 254.123.044 người thôi. Nghe con số mà hắn vãi cả ra, con số ấy gấp 2,5 lần dân số Việt Nam nếu đạt 100 triệu người. Với số lượng như ấy mà qua gần ngàn năm rồi, có sự trợ giúp của các vị thần nhưng họ vẫn không tài nào chống lại được sự hợp nhất của hai thế giới. Có lúc đã bẻ xong nhưng không đủ mạnh, làm nó trở về quỹ đạo vốn của mình. Thôi, ta hỏi con thêm một cái cuối. Mèo và thỏ, ai là thật? Hỏi câu ấy chắc là liên quan tới lịch năm rồi. Cũng đơn giản, mèo, giờ mão là từ 5 giờ 7 giờ, là giờ mèo nằm tới nắng. Còn con thỏ? Hắn nghe những nhà nghiên cứu nói thì con thỏ là vật quen thuộc của dân du mục thảo nguyên, người Hoa Hạ cướp lấy lịch năm rồi không quen con mèo vốn là loài sống ở các tán rừng, nên họ mới đổi sang con thỏ, rồi lan sang cả hai nước Đông Á còn lại. Nhớ lại lịch năm, hắn lại nhớ về thanh thực nguyệt đao. Mấy cái việc đấu tranh giành lại lịch âm này quả mệt mỏi, nhưng có lẽ thực lịch âm là của ta, là của dân ta nhờ trăng mà có. Vậy mà mất dần cội nguồn mà cho là của Trung Hoa, làm sự suy tôn ấy suy yếu đi, rồi lại yếu đi thanh đao từng là niềm kiêu hãnh của người thợ rèn Bách Việt cổ. Như từng nói qua chuyện thánh gióng thì chắc chắn người Việt có biết việc rèn sắt rồi mới có được thanh đao này. Trở lại thực cảnh, hắn hỏi Lạc Long Quân vì sao con người thời này sống dã man quá vậy. Người chỉ cười mà đáp lại việc ấy còn hỏi làm gì, đổi câu hỏi. Hắn cứ ấy mà hỏi câu vì sao mà người lại lấy lại cái vòng của quốc mẫu tạo. Vòng này là của vợ ta. Là cha ta lấy đem đi cho ông thần rẻ ở mượn đi chơi, cái mẹ ta đem về được thì lại cho ngươi mượn, át phải lấy lại. Dù sao thế giới này kỳ ảo có mức, ngươi dùng nhiều cái này giờ vẫn chưa được, có thì bị thuật pháp đẻ chết. Nên ta lấy lại. Chợt thấy trời lại sáng chói hơn, Lạc Long Quân mới đứng dậy, quay mặt với hắn mà nói vài câu rõ hơn, giờ đã điểm như này khó tiếp tục, lần này lấy lại vòng thì còn kiểm chứng con. Nhiều kẻ tới đây không vượt qua được áp lực, an nhàn mà bỏ cuộc như lão Âu Dương Cơ là không qua khảo hạch của thằng cu Lý Nhĩ, lão tổ, rồi mới thành ra như này giữa là con qua. Chưa hẳn. Thôi thì ta cũng cho qua. Dạng con này, người Việt thì hãy hỏi người Việt, cớ gì hỏi người ngoài không thôi. Việc con có tiếp tục hay không thì giờ con vẫn tự quyết được, vì còn nhiều người như con ở trên thế giới này chỉ để làm việc như con. Dạ khoan. Nhưng không phải các người có điều khiển thời gian, giữa là tuổi con cũng cứ không tuổi ta chỉ có thể bay về quá khứ, chứ tương lai cuối cùng của một thế giới là không đoán được, át tự có cái tự làm của nó. Giờ các con là đang ở điểm đó, hơi già thôi điểm rồi, dậy đi. Chưa kịp hỏi ý của người là gì thì hắn chồm tỉnh dậy, người nóng và ướt như chuột lội. Trên giường là nguyên con cá bảy màu nhảy múa tưng bừng chập rồi ngưng. Mở miệng còn thốt ra cả tiếng người, hay lắm. Nhà ngươi qua khảo nghiệm, được quyền đi tiếp. Ngài, cá mà biết nói hàm vậy. Không quan trọng, quan trọng nhà ngươi được quyền bước tiếp. Ta chỉ là trợ giúp trên con đường tiếp theo nếu ngươi vẫn tiếp tục mà thôi. Lau người qua loa, hắn thấy con cá vẫn nằm trên giường, không cần nước mà vẫn thở được, quả là cá thần. Thấy hắn bình tĩnh lại, con cá lại thuyết giảng, ngươi có trí như tên Thanh Hà quận công thứ nhì, chỉ không chắc nhà ngươi đủ tài mà tách thế giới này ra khỏi sự biến nhập không thôi. Ta là cả lặc, đi giúp ngươi vài chuyện cho vui thôi, lo chính là nhà ngươi. Cả lặc thực ra là lặc là lạc tức nước cơ ấy, hắn gọi con cá là ông lạc để cho gần gũi thân quen. Bản chất kẻ như hắn thế giới này không thiếu, mỗi kẻ sẽ có những lúc suy sụp mà nhận lấy một bản khảo nghiệm riêng, thử thách chính lý trí và tinh thần, vượt qua thì được quyền tiếp tục đi tiếp, được tương trợ tiếp. Còn không thì thành thường dân trong thế giới này. Thôi thì ít ra bỗng trên vai có gánh vác vận mệnh của một thế giới, tự thấy mình cao cả biết bao. Giữa ông lạc đây là giúp gì ta đã chờ? Giúp? À có ạ. Ngươi hấp hay chế biến chi ta rồi cho người khác ăn là chữa được thương tật, nhưng chỉ một thương tật một người. Ở giữa ông chết mạ luôn chơ răng nữa. Chi nghe phía giữa. Mày, mày, mất dạy, dạy, nha mày, mày. Tao thân là thần cá thì răng chết được, ngay nguyên người rồi ta cũng bay ra sống lại thôi. Chương 66, phiên âm tự chương 66, phiên âm tự còn mệt người vì tiếp xúc với Đức Lạc Long Vân, lại nghe ông Lạc làm nhảm cả ngày, bực tức nên giã nguyên người cha ấy ra làm cháo cho rượu con ăn. Cái rồi hắn lại tới nhà của Đỗ Cơ, nay lao đau nên học trò không học. Thấy hắn tới, đâu chuyện vẫn phải đứng dậy chào hỏi mà mời đi vào thưởng trà. Ngài vẫn chưa bỏ ý định nữa à? Thôi thì ta cũng đành rút, dẫu biết chẳng ra chi nhưng có còn hơn không. Lão là người bỏ cuộc trước khảo thí của lão tổ, cũng buồn bã thiếu sức sống phần nào tới giờ. Nhưng giờ cũng chẳng mất gì cả, là lão khuyên hắn, nhưng vẫn coi hắn cố chấp thì muốn xem có ra trò ra chống gì không. Dù sao trước lão cũng đã gặp một người nói như lão đã từng với hắn, làm lão thất bại trước khảo nghiệm. Xem ra mỗi người mỗi số. Thực ra bản chữ cái này cần thêm quy trình một số thứ, như lối ghép chữ vào một ô, cũng như lối ghi chuẩn từ trên xuống hay sao. Chợt lạnh sống lưng, nhớ lại lời của Lạc Long Quân dạy mà kêu Đồ Cơ mời thêm mấy thầy đồ khác tới bàn bạc. Dẫu tuy là mơ nhưng cũng là lần thứ hai mà hắn gặp thánh thần rồi, không coi thường được. Cũng nói hắn đây là may, lưỡng lự một hồi mới quyết định tìm kiếm và chấp nhận những lỗi lầm và đau khổ của kiếp trước, không tính là quyết tâm nhưng là chọn đúng. Đợi ngồi, mấy ông thầy đồ khác được mấy tên người ở của Đồ Cơ mời đến mà tới. Đồ Cơ là người già nhất trong số các thầy dạy tại đây, nên người ta kính lão đắc thọ, tuy ông đi tới đây sau những người kia, nhưng được nể nang và coi như là bậc tiền bối. Nghe rằng trước đây cũng muốn dùng bình âm, đi nhìn, nhưng Đồ Cơ cũng bị mấy người như Mạc Kính Cửu ở Hà Tiên cho là đồ ngoại lai mà bài trừ. Chưa kể coi chữ Hán như vàng như bạc thì cũng rất khó chấp nhận những loại chữ khác. Mấy ông thầy kia người thấy được, người không, nhưng đều còn lưỡng lự khi quyết định chọn hay không thứ chữ phiên âm này. Như ở Triều Tiên, bản chữ cái Hán chùn hay cổ sần chùn, ban đầu tên là Hấn Dân Chính Âm, dạy dân âm chính, vốn sinh ra là để bình âm như chữ Hán đang làm, chép lại ngôn ngữ Triều Tiên của Triều Tiên Thế Tông Lý Đạo, ông sáng tạo ra để mong truyền bá học thuật vào dân thường. Nhưng giới nho sĩ lại cho là rất rưởi, chỉ cho dân ngu dân đen học, còn vẫn ôm khư khư Hán tự. Thời Trung Quốc hiện đại, người ta đã chế cháo ra chú âm phù hiệu như loại chữ Hán đang làm đây là để cứu vớt chữ Hán. Khi ấy, những người thanh niên Trung Hoa đã có ý định bỏ cả chữ Hán mà chỉ dùng chữ Latin, tình thế đó ép buộc những người có tinh thần dân tộc như Ngô Chí Huy và các đồng sự phát triển ra loại chữ phiên âm ngôn ngữ dân tộc và giữ lại chữ Hán. Giờ trước mắt, Hán cũng như Ngô Chí Huy, đang tìm cách để cứu vớt cả chữ Nôm mà không làm vai trò của nó phai mờ trong dòng chảy lịch sử hậu thế. Nếu đúng như Lạc Long Quân nói thì thời điểm này đã là tương lai cuối cùng của thế giới này rồi, mọi việc hắn làm mắt có ảnh hưởng ít nhiều tới tương lai phía trước. Cái quan trọng mà người thời hiện đại cứ nghĩ là người Việt Nam xưa có thể dễ dàng chấp nhận thứ chữ quốc ngữ ngoại lai này là sai, vì cơ bản người thời này chưa có ý thức dân tộc mạnh mẽ, tư tưởng nho giáo thì trọng bảo thủ, thành ra người Pháp mất gần trăm năm thì vẫn không diệt được chữ Hán Nôm. Chẳng qua thời thế muốn thôi việc ngu dân thì chỉ có chữ quốc ngữ là đáp ứng được, chứ ban đầu Hồ Chí Minh và bộ máy Việt Nam Dân chủ Cộng hòa in tiền cũng có in thêm chữ Hán bảo, ở miền Nam, người ta vẫn giữ việc dạy chữ Hán nhưng bỏ đi chữ Nôm. Trước đó, chính quyền thuộc địa Nam Kỳ thuộc Pháp cũng in các loại văn bản có cả chữ Nôm phụ chú chứ không độc tôn chữ quốc ngữ. Thành ra, bây giờ là hắn cần sự đổi mới tư tưởng, muốn vậy thì phải kích thích chủ nghĩa dân tộc và tự tôn dân tộc. Chỉ thấy ông quận công ngồi vuốt mặt liên tục chẳng nói gì cả, mấy ông thầy cũng ngồi nhai trầu trò qua giờ. Đang trong cũng có thuốc lào, nhưng việc mua bán nhập nhằng nên chỉ có Đồ Cơ là có mà dùng, hút cái là mấy cụ kia cũng xúm vào xin hút chung, nhưng ông cũng chưa dùng lâu vì thuốc này người Việt hút nhiều chứ ít có người Hoa, vốn ở Hà Tiên cũng chẳng giáp ai lao nên thứ này là ông được một học trò ở đây tặng. Có mời hắn, nhưng hắn không giết. Thuốc lào gốc gác của ai lao, nhập bởi người ở Nghệ An là cụ Hồ Lào thì phải. Cái rồi người ta mới gọi là thuốc của ông lão, dần ra thành danh từ riêng thuốc lão. Nói từ Nghệ An là vì thấy nhiều người họ Hồ ở đó, thêm nữa Nghệ An có đất Bùn An, Trấn Ninh, vốn toàn dân ai lao, nên thành ra mua bán trung gian giữa Đại Việt và ai lao toàn qua Trấn Ninh này. Buột miệng hắn nói, mấy cụ có yêu nước không? Lý do mà hắn từ khi gặp mấy ông cụ tới giờ cứ gọi là cụ chứ không gọi là thầy là vì thời này chỉ được nhận một thầy mà thôi, gặp thầy văn khắc thì phải gọi là cụ hoặc anh tùy theo vai bế, gặp thầy võ thì cũng gọi là ông hoặc cụ, anh. Cứ ấy mà hắn xưng với mấy cha như vậy, không thèm xưng thầy, ấy mấy người mới do hắn có học, mới tôn trọng mà nghe tiếp. Tất nhiên thì ai cũng bảo là ái quốc, nhưng đến lúc hắn hỏi đến có biết dân tộc là gì không thì chịu. Nhớ đâu khái niệm dân tộc là do người Nhật dịch từ Tây Dương sang, chứ trước đó người ta chỉ phân biệt là tộc với nhau, chứ rõ ra thì họ chưa biết vì sao lại gộp dân với tộc với nhau. Với họ, dân là người phục vụ vua chúa, tộc là một nhóm người giống nhau. Vậy dân tộc là những nhóm người giống nhau cùng phục vụ một chế độ. Ban đầu chữ dân là hình vẽ một con mắt đang bị một cái dao đâm vào, ấy là miêu tả những người bị tộc Du Mục Hoa Hạ bắt rồi bị uy hiếp làm nô lệ cho họ, sau dần hiện đại lên thì thành người dân chứ chẳng ai nhớ nghĩa đúng là người nô lệ cho quý tộc nữa. Bỏ qua vấn đề quý tộc, nô lệ sang một bên, hắn giải thích đơn giản cho họ dân tộc là tập hợp những người giống nhau về bản sắc và cùng phục vụ, sinh sống cho một chế độ. Giải thích như vậy, mấy thầy đồ kia mới hiểu, còn đồ cơ thì cơ bản đã rõ trước rồi, cũng chẳng ngờ một tên Việt Nam mà giành giải nghĩa chữ hắn như vậy nữa. Nghe hắn kể văn học hóa mấy việc chống giặc, mấy cha thầy kia lại thấy hứng thú. Vì cơ bản thời này sử học viết toàn giọng không hào hùng lắm, nghiêm túc cho hợp văn phong phong kiến, cái loại văn phong tuyên truyền hiện đại kể phát là mấy ông kia, với mấy tên nghe lỏm ở ngoài cũng thấy dạo dự theo. Nghe cuốn hút hơn bình thường rất nhiều, chẳng khô khan như hắn văn. Sở dĩ như vậy là do học chuyên sử thì tha hồ mà viết theo loại văn hào hùng, tuyên truyền lịch sử như thế. Tuy không thích do hắn thấy văn phong ấy dở, nhưng với người dân nghe thì lại thấy hay, nên đành sử dụng tạm. Thôi thì cuối buổi, mấy ông cũng khá hào hứng, nhưng chưa chắc lắm. Hắn chỉ xin mấy cụ đây về nghiên cứu rồi dạy thử phối hợp để ghi âm đọc chữ hắn lại, dạy cho bọn lớp vỡ lòng thử độ hiệu quả. Hắn đây là kích thích tinh thần dân tộc, để thuyết phục người xung quanh dùng chữ do Việt nhân làm ra, phải có tinh thần tự cường tự lực dân tộc như bao cha ông đi trước. Trong khi cả đám người dần giải tán, đồ cơ lại nói tâm sự với hắn, là ngài vượt qua khảo nghiệm. Thực như giữa, không nói cũng không rằng, hắn bỏ đi. Chỉ thấy đồ cơ ngước theo rồi lắc đầu, sợ rằng tên Hoàng Ngọc Yến này rồi lại như Thanh Hà quận công thứ nhì. Về nhà, thấy việc học chữ còn phải có thực tế áp dụng, hắn lại lôi sách ra mà chép lại bằng chữ phiên âm mới. Mất mấy ngày, hắn chẳng thấy ông Lạc ở đâu cả, có lẽ con cá ma ảo ấy chết thật rồi. Chép sách của hắn trừ Tam Tự Kinh ra, thì Thực Phổ Bách Tiên, Kinh Thi, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Cuốn đó dài quá thì hắn không nhớ được, nhưng thêm sự nữa là đảng trong thực sự không có nhiều nhà có cuốn đó. Toàn bộ lãnh thổ Nam Hà đều có lịch sử mở mang riêng mà chẳng có gì liên quan tới lịch sử trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư vốn ở hoàn toàn đằng ngoài, nên là cuốn ấy khá hiếm. Hắn học lĩnh Nam Trích Quái mà chép lại mấy chuyện thần thoại, thêm mấy chuyện chống giặc cứu nước vào. Để mà nói thì ghi chữ này nhanh hơn chữ Nôm Thật, cũng đỡ suy nghĩ coi cách dùng từ như chữ Hán, nhưng hắn viết chưa quen nên cũng còn khá chậm chậm. Vẫn thường ghi trong hậu phủ, đêm nọ thấy Vương Diệu Quân đã dậy, đầu óc váng váng long cả đầu. Chợt vô thức mà đặt chân xuống, đứng dậy một hồi mới định thần lại được, lúc để ý thì hét vang cả lên làm quân lính chạy vào đè xuống lại. Còn hắn đang viết sách nên không để ý phía sau gì cả, cũng bất ngờ mà quay lui, chưa gì đã thấy bọn lính bao vây Diệu Quân. Phải tự mình giải quyết mà đuổi hết bọn lính đi, lại đi luộc trứng cho cô ăn mấy quả, ngồi ở bàn mà ăn nồm nhoàm với nhau. Quả thực đói, răng trên đường giữa mà sống hay giữa. Chỉ thấy cô dừng tay lại, thở dài rồi ngước nhìn lên trời, ngật thảo ngật trùng, khả dĩ tồn. Ăn có ăn côn trùng, có thể sống. Nhưng ngài làm răng mà lại có thể. Nhìn vào đôi chân còn đi đứng được đó, hắn cũng bất ngờ, chẳng thể nào thực ông Lạc hay cả Lạc gì đó là thật à. Việc Hưu thực tới mức Mục Sở Thị mà hắn tuy tới đây vốn đã quen nhưng vẫn thấy ngờ ngợ. Chương 67, Lưỡng Dinh Tha Hương. Chương 67, Lưỡng Dinh Tha Hương. Hớp một nước, thứ nước nơi đây mặn mặn vì người dân lọc nước bằng bài, đâu đó chẳng thanh như nước lọc hiện đại được. Hắn nói một phát mờ màng về nào, là ta đây chưa đỏ, đó, nhà ngươi vốn được tha tội mà răng làm chi Phật lòng chúa thượng mà thành cảnh tán ra bại sản như gì. Thở dài, Diệu Quân đâu đó nước mắt có hơi ngấn ra ngoài, nói, ngài nghị sinh là được. Ngài phận dân đen đi lên, ngài thông cảm cho dân chúng ta bị áp bức bóc lột người hoàng thất ngài quen, dấu răng với ngài thì trọng dụng, để ngài xin tha chết cho ta, nhưng một tay ta làm mắt họ bị thương thì cũng tránh tay họ móc ra con mắt khác của ta mà thôi. Vốn chẳng quen biết chi nhau, có đính ước nhưng nhục nhã khi gặp ngài với ta hủy ước, ta đã xin cho tha chết, cả nhà bị cực hình quẻ quạt mà tồn, sống. Nói cái Diệu Quân quỳ xuống ôm chân hắn mà khóc lóc, cầu xin, chỉ mong quận công ngài được thì dùng pháp, phép, lạ mà dỗi nhà ta, tiền bạc tịch thu hết, tấm thân ô bế không thai, hợp. Mong ngài thương cho mà cho ta xin cho người Minh Hương ở lại. Ta xin cho họ thuế đóng căn cơ, xin cho tự nhục toàn ra, chỉ để bảo toàn quê hương nơi đây. Âu là nhục nhã nhưng sắc, sắc, đáng. Diệu Quân thân cũng khổ từ nhỏ như bao người Hoa nơi đây, được họ tin tưởng thì phải tự có trách nhiệm trước dân chúng, ấy là lẽ sống của người có đạo nghĩa sống. Mà hắn cũng chẳng hiểu sao người ta bị chèn ép vẫn cứ ngu ngơ mà tự gắn mình vào mang ơn nguyên vương. Cái tư duy của người ta chỉ đơn giản là được cho ở trên đất khách thì họ sai gì mình cũng là mang ơn mà làm sao. Thực người Việt không dành buôn bán, nên người Hoa ở Minh Hương mới lấy buôn bán làm chính, chỉ là thua Thanh Hương việc buôn bán quốc tế. Nên quanh đây người ta tuy có làm nông nhưng vẫn trọng thương mà làm, cớ ấy bọn quan tham mới có chỗ biện vào mà làm chuyện phi pháp. Ở Nam Bộ hiện tại thì khác, các tổng trấn và quận công, ai cơ ở nơi đây thì đều là người Hoa, dễ dàng hơn trong việc sống với Hoa kiểu nhiều. Lại nghĩ sau quả thực có loạn, thì Nam Bộ vẫn là chốn bình yên hơn. Hỏi han một lúc, biết kỹ thuật của Diệu Quân toàn là học từ mấy đời trước có tổ tiên trong Cẩm Y Lễ Vệ của Chu Thái Tổ nhà mình, hèn gì vũ khí thuốc nổ như nỏ giấu trong tay háo lại nằm trong tay của quân. Hắn từ chối giúp việc chữa hộ nhà cô, cơ bản là giờ không biết ông Lạc ở đâu mà nhờ giúp, biết thế chỉ cắt nửa con mà thôi. Hắn hứa rút, đưa cô giả còn quẹ quặt mà vào trong đỉnh Minh Hương cùng đám gia nhân đang trú tạm vào đó. Riêng đình làng có các vị khai khẩn nên lính tráng sợ mà không dám vào đánh nữa. Hắn phải bòn gần hết tiền, thuê thợ một đồng tàu. Phải nói thì hắn làm là do thấy tội, việc mình đối đầu thế lực loạn thần mà lan cả vào dân chúng, có lẽ lần trước hơn 300 người kia là hắn chưa tận mắt chứng kiến nên quên đi không để tâm. Trở lại vấn đề tàu, tàu hắn mất 40 quan để đóng, đâu đó 3 cột buồm, toàn thân làm buồm ván. Loại thuyền này đi trong sông hoặc ven bờ thì được, chứ không thể đi ra biển lớn. Hắn cũng tính là nhờ thương nhân Anh Quốc vào và chỉ dạy phương pháp đóng tàu cỡ lớn chạy được cả mọi địa hình biển hồ sông. Thực tế kỹ thuật đóng tàu đi biển lớn thì Đông Á có trước, dưới thời Chu Thành Tổ của nhà Minh đã có đô đốc Trịnh Hòa đi khám phá châu Phi với tứ phương bằng tàu lớn rồi, hải tặc Hoa Nam cũng có kỹ thuật ấy. Ở Quảng Nghĩa, chúa Nguyễn có thành lập hải đội Hoàng Sa mà vốn toàn là thuyền bè bé thôi, đi không được mấy người. Nói chung thuyền lớn của người Việt chưa có khả năng đi xa như thuyền bè nhỏ. Định thử luôn cái động cơ hơi nước đang chế cháo, nhưng lại thấy chưa hoàn toàn chắc chắn. Với lại người Hoa có tính học tập rất nhanh, như vậy thì không khác gì cho nhà họ Vương một món hàng hời cả. Trang bị cho cả thuyền hai cái thang không bậc, chỉ có chỗ bám tay để nhà họ Vương toàn bại liệt mà bám vào. Bước đầu là mua gỗ dựng khung bằng kiền kiền và xến mủ, mấy loại gỗ ấy nhẹ mà còn chống được nước. Lại thấy đồ cơ chống gậy tới thăm bên cảng, hắn đôi chút khó hiểu, chẳng phải nhờ và xong rồi ư? Ngài không sợ nghiệp như Thanh Hà công đời thứ hai à? Hắn tự thấy ông cụ này mấy lần gặp đều nói suối nói quậy, làm hắn tụt cả hứng. Người ta nói vô duyên đối diện bất tương phùng là thật, vốn tưởng còn lấy ông ta làm quân sư được nhưng nghĩ lại thành khó. Ý cụ như răng, ta thấy ngài chọn giúp bọn chúng cũng quá nhanh rồi. Xem coi trước đây cụ nhị, Thanh Hà công đời thứ nhì cũng là giúp người phạm tội như gì xong bị phản chắc lại rồi bị gán mấy tội sống không bằng chết mà bị giết, há không biết như răng được. Thì ra sứ Thanh Hà này trước có cụ nhị là người xuyên từ nơi nào tới, có thể là thời phong kiến là chắc chắn. Cũng an dân trị xã, cũng bị mấy lần ám sát vì có tư tưởng khác chúa Ninh Nguyễn Phúc chú trong việc thông thương ngoại quốc. Tuy có những chính sách hợp lễ kinh, cũng phế người rồi giúp người, nhưng sau lại bị chính người mình tưởng là nạn nhân giết. Sau chúa Ninh sai đốt hết sử sách viết về ông, rồi chẳng ai nhớ nữa. Hắn xin nghe rồi đuổi khéo đồ cơ đi, chẳng hiểu sao lúc gặp vui vì gặp đồng thế, ai ngờ đồng thế này hở tí nói xui nói xẻo. Nhưng cũng vì có ý tốt, muốn hắn còn trẻ thì đừng cố quá mà quá cố. Quay trở lại việc đóng tàu, tàu đóng bung là để gia tăng độ dày để khi va chạm với các bãi đá ngầm không bị vỡ toang ra. Nhớ lời ba hắn dạy, cái gì cũng biết một ít, hắn có đi lên coi bọn thợ mộc và thợ đóng tàu làm việc. Thấy chúng biết đóng tàu bằng đinh, tạo bộ phận mà lắp ráp điêu nghệ tựa đấu cùng mà phải thán cả lên. Để mà nói thì Nam Bộ thời này tổng 5 trấn, nhưng chỉ có 2 dinh. Hệ thống hành chính chúa Nguyễn nhập nhằng, trùng lập nhiều thứ nên dẫn tới khó khăn trong quản lý cực kỳ. Nam Bộ chỉ có dinh Long Hồ và dinh Phiên Trấn, nhưng trực thuộc dinh Phiên Trấn lại có Phiên Trấn và Biên Trấn, đạo trường đồn. Hay như Thuận Hóa lại chia thành dinh Bộ Chánh, Quảng Bình, Cựu Dinh với chính dinh. Dinh Quảng Nam lại thêm cả Quảng Nghĩa, mặc cho dân ở đây tự coi mình là một xứ riêng rồi. Trong mấy ngày ấy, lại thấy bọn lính báo tin về, Phúc Luân có phần càng thêm lo lắng. Nghe kể Ngọc Yến có phép gì chữa bệnh quẻ quặt mà càng nghi ngờ hơn. Lại tính tuyết là do tự tay hắn chém đi đôi chân ấy, nên có khi là câu kết dựng trò lừa hắn. Lại còn tự ý đóng tàu tạo đường chạy cho tội đồ, quả thực chứng nào tận ấy. Giờ cũng phiền, vì đâu biết tên kia rốt cuộc theo phe nào đâu, khó mà giải quyết vấn đề. Tại chỗ Phúc Loan, cũng nghe mật thám báo về việc đang quẻ quặt đống thành người thường, hắn cũng không biết là sự cớ gì, nhưng cũng cảnh giác lên. Thế là bỗng dưng hắn bị cả hai phe nghi ngờ, dè chừng cả lên. Vương Diệu Quân với hắn cũng là có qua lại lâu rồi, tuy chẳng thân nhưng tính là quen. Cơ ấy nói chuyện có phần không sợ nguyên củ, cũng chẳng nghi kỵ gì. Mấy ngày qua Đình Minh Hương thấy người ta khổ cực bị tăng thuế mà vẫn đem đồ đi cho họ Vương là đủ biết ơn họ chịu với họ Vương. Không biết họ sợ hắn hay sao gặp thì cứ bảo là ơn nhà chúa, mấy năm tưởng chúa bắt ai ngờ không, nay rõ ra thì phải chịu tội. Đạo đức con người vốn thiện lành thực như thế. Vốn nghe Nho gia nói, nhân chi sơ tánh bổn thiện trong khi pháp gia lại phán, nhân chi sơ tánh bổn ác. Nhưng có lẽ Nho gia đúng hơn nên mới tồn tại tới nay. Nhưng thiện quá lại sinh ngu cờ. Đồng hắn đi qua lại lớp học của đồ cơ thì thấy Lao đã dạy lớp vỡ lòng bằng chữ mới để chú âm cho chúng học chữ Hán. Điều này với hắn là thường, vì người tàu hiện đại như Lão Xuyên về đây vốn khó chịu về việc không có phiên âm khi học và dạy Hán tự. Việc ấy có nghĩa là, những người vốn còn nghi kỵ việc dạy chữ này sẽ tin tưởng khi có một cụ đồ già dặn như đồ cơ đứng ra làm trước hơn. Bước đầu từ chú thích chữ Hán sang quốc tự. Chợt thấy trong đống sách của Lão có cuốn Minh Tâm Bảo Giám, vốn là sách dạy đạo đức để cho tâm sáng, minh tâm, của Nho gia. Hắn nhận ra là tương lai cuốn này gần như chẳng ai đọc, thành ra hắn không nhớ. Muốn dân có tri óc và kiến thức nhận biết việc đúng, việc sai chẳng qua khó là vì mấy sách như này toàn chữ Hán không, thành ra khó học. Rảnh rỗi, cứ ở bến cảng coi bọn thợ đóng thuyền, hắn lại đem Minh Tâm Bảo Giám ra chép lại qua chữ mới. Nhưng từ sách này và sách kia, hắn lại thấy vui vẻ đâu đây mà chép thêm bản sách khác. Hắn nhớ ngoài Bắc có cụ Hồ Sĩ Tân tự Thọ Mai sáng tác Thọ Mai ra lễ tức lễ nghĩa trong nhà của Thọ Mai. Vốn học từ Chu Văn Công ra lễ của Chu Văn Công mà làm ra, định và chép lại lễ nghi của người Việt Nam, trước đây là hắn nghiên cứu để biết lễ gia Việt Nam truyền thống nên có biết. Nhưng Thọ Mai ra lễ chỉ ghi chép lễ nghĩa Bắc Hà trong gia đình, sau người ghi chép thêm lễ nghĩa hai sứ Thuận Quảng Bảo, nhưng chưa đủ cho cả sứ Nam Hà trước đây. Thở dài, hắn chấp bút mà đặt bút ghi một gia lễ mới, vì Thọ Mai ra lễ là của Thọ Mai, mà ông mất năm 1640 rồi thì phải. Mà giờ sách thì của đàng ngoài người ta không cho nhập vào, hắn chỉ đành tạo một bản mới dựa trên hiểu biết của mình. Chương 68, sách và sợi, binh chương 68, sách và sợi, binh việc viết sách quả thực là khó chứ chẳng dễ như ta tưởng. mà hắn bữa nay cứ bị người của họ Vương, họ Lương rồi đủ loại họ làm phiền, ai ai cũng sợ bị liên lụy vụ đại án vừa rồi, nhất là họ Vương đang sợ hắn có ý diệt tộc họ. Nhưng Vương Diệu Triều thì không dám đi gặp hắn, à mà có chân lành đâu mà đi. Ý tứ là ông không dám gặp lại họ hắn, vì họ hoàng của hắn đương tiếng nhà quan thì nhà tội như của ông không có quyền gặp gỡ. Bỏ qua chuyện bắt lính canh gác nơi trú của nhà họ Vương đi, viết sách thì cần có tựa đề, vậy thì hắn cần biết những gì? Thôi thì viết đại khái như sau, người Việt Nam thì phải có lễ nghi phải từ nhỏ nhất là trong tâm, rồi đến gia đình, người nước Nam phải hiếu thờ cha mạng, thuận hòa anh em, đối với xa gần thì phải có ý hay mà tỏ ra, cho phải đạo con người mà thành, người xưa đã nói, lễ dung hòa vi quý, lấy lễ rằng gì, nghiêm túc làm quý, cha ông dạy sao cứ thế ấy, lập việc ấy mà theo, nay tôi đây thân chữ nghĩa ít, chỉ biết vài chuyện, xin tự viết sách này chuyển nghĩa lễ cho trăm họ học theo, giữ gìn văn hóa cha ông. Bàn về sách của cụ Thọ Mai, ông viết về hai phần là lễ nghi đám tang lên hàng đầu, sau là hôn lễ, rồi tới việc thờ cúng gia tiên. Nhưng hắn đây lại dồn thêm mấy cái sự lễ bên ngoài vào, để phong phú hơn, cũng như đâu đó muốn thêm độ tín của cuốn sách. Chép về đám tang, thì có, phép chiêu hồ, thiết hồn bạch, lập tăng chủ, lập người hộ lễ, tắm gội, phạn hàm, nhập quan, thiết linh sảng, thế thiết linh sảng, phép viết văn, văn thiết linh sảng, minh tinh, thành phục, ngơi tiết lễ, thành phục văn, chiêu tịch diên. Về cơ bản là chép lại và vắn tắt hóa đi sách của Thọ Mai. Riêng phần khác hắn chép riêng mới như ly dị tục, cầm một đôi đua đưa cho vợ, thêm một đồng xu mà đoạn việc vợ chồng. Nhanh thì cầm cây đua bước ra ngoài sân cho vợ thấy là hiểu mấy chỗ chưa hay như thất xuất bảy việc đổi vợ mà dân ta chép từ Chu Văn Công ra lễ gồm, không con, dâm, bất hiếu phụ mẫu, nói năng nhiều mà thô tục, trộm cắp, ghen bông, có bệnh hiểm nghèo nan y thì hắn bỏ đi điều thứ nhất, thứ bảy, còn điều khác tự xét mà chỉnh lại. Việc sinh nở như sao hắn cũng chép lại, dẫu biết nhiều khi là hủ tục, nhưng chép để hậu thế biết cha ông sống như nào thì cũng phải đạo. Viết thêm việc thiết bàn thờ như sau, lễ bái lạy, sương hô. Việc này đơn giản là khó mà một mình làm hết được. Qua bên Michael, hắn xin nghe lại mấy sự mà Michael đã từng trải nghiệm và ghi chép được. Như phong tục để tang, lễ sống của dân Bắc Hà, mà trong đó nghe kinh nhất là tục đàn bà ngoại tỉnh thì bị cắt tóc rồi bôi vôi lên đầu, nhưng đàn ông thì không bị tội lỗi gì cả. Nghe như thế, hắn thấy còn đỡ hơn, trong này không đủ luật nên không ai bị phạt. Còn lễ như mang khố, quân khố, tạo đỉnh đầu khi có tang, việc này hắn không rõ thực hư như nào, thậm chí việc lễ chém đầu và xử tử của cả hai đàng hắn cũng đi hỏi cả Michael và đồ cơ mà chép vào. Người ta nói sao giờ hắn rảnh như thế? Thì là vì giờ làm cái gì luôn cũng không khuyên chúa xét duyệt cho nữa, từ dạo trốn một đống thuế với lũng đoạn thị trường thì việc gì to nhỏ cũng phải tâu lên triều đình hết. Mà lính trắng cũng toàn lính mới từ trên xuống, không quản được hết. Dẫu gọi lũng đoạn thị trường nhưng luật lệ chưa định, nên hắn vẫn giữ được thu nhập hàng tháng khá đủ. Cộng thêm dân mới tới ở đây ra thế lớn cũng nhiều, thành ra nguồn hàng với trung gian mua bán cũng khá cho hắn. Hắn cũng không quản được khu thợ thủ công nhiều nữa, khi mà giờ luôn lấy làm nơi đúc và làm pháo. Nhưng ngoài viết và dịch sách, hắn cũng cần làm thêm nhiều chuyện chứ đâu đơn giản vậy. Mấy nay coi làm nghề mục, đóng tàu cũng hỏi mà học qua mấy kỹ thuật cơ bản, hắn định áp dụng làm việc khác. Nhớ lại bản thân mình không rõ sao lại nghĩ tới động cơ hơi nước đầu tiên, trong khi dòng lịch sử gốc thì quá trình công nghiệp hóa phải bắt đầu từ máy kéo sợi rèn nhỉ của Dêm Hạ Ưa Dễ Bẹt của anh cơ mà. Coi nào, đơn giản là có khung, trục quay tay, ống sợi, giá đỡ sợi, kẹp sợi và hệ thống bánh răng cũng như dây hệ thống. Hắn đây là nhớ lại mà mô phỏng từ từ sao cho hợp lý thì thôi. Quan trọng nghề dệt rất cần kéo sợi, mà ở đàng trong thì một dãy Thuận Hóa Phú Yên đều có người nuôi tầm và dệt, đan lụa rất có tiếng. Nhưng trước giờ không bao giờ đụng vào thì sao hắn biết máy dệt, kéo truyền thống như nào được. Nhớ qua nhà họ Lương hay lại cũng có dệt tranh với kéo sợi, át họ có máy kéo sợi truyền thống để cho hắn tham khảo chăng. Chứ đâu thể chỉ nhập rồi bán cũng được. Nói là làm, hắn đi qua chỗ phủ của họ Lương mà hỏi thăm. Trên đường để ý lính gác quanh quanh cứ liếc nhìn hắn bí mật, làm tâm trạng hắn tự dưng có chút bất an trong lòng. Nhưng việc ấy chưa đáng vì điều thương của bọn này là hậu, thua quân riêng của hắn đầu rồi với lưỡi lê, kỹ thuật bắn thì có khi chưa hơn. Mà nghĩ cũng kỳ, sao trước đây hắn lại nghĩ tới động cơ hơi nước trước nhỉ? À thì ra là do lần ấy thấy đoàn thuyền chiến của Hưu Ba đi ngang qua, chứ nếu xét về kinh tế thì ổn nhất là bắt đầu bằng máy kéo sợi đã. Trên đường còn gặp mấy người nữ binh. Trước là hắn nhầm, người ta kiêng kỵ việc đem phụ nữ đi tàu ra biển, cũng như kỵ phụ nữ trong quân đội vì sợ sao nhãng. Nhưng hắn đây hiện đại thì không có tư tưởng như vậy, chí ít là về quân đội. Việc hắn tuyển nữ binh được vốn cũng vì dân khổ, mà phần nữa là do việc quân đội có nữ nhân hay không thì người ta nói cũng không nhiều. Ở đây họ vẫn nhớ về mấy sự tích đàn bà đánh giặc, đàn bà đánh ma quỷ thì việc cho vô quân hay không thì toàn dựa vào mức độ trí thức của lãnh đạo. Vì thực chất giai cấp càng tri thức thì mức độ hán hóa càng cao, càng coi thường đàn bà hơn. Nói vui thì giờ tựa chữ An họ giải nghĩa trong nhà có đàn bà là An, nhưng xưa người Hoa Hạ du mục có tục cấp vợ, vậy nên người đàn bà ở trong nhà sẽ an toàn hơn. Trở lại vấn đề chính, tuy thực mấy người nữ binh có người được ra biển, vì tục ở Thuận Hóa là có như vậy. Nhưng đa số xen kẽ là nghề trồng muối hoặc nghề nông, mà nghề nông ở Phú Vinh vốn yếu, thành ra trồng muối lấy làm đinh. Mà trồng muối là cả quá trình, dầm mưa dài nắng, nước biển chứ chẳng sung sướng gì. Thành ra họ cũng mạnh về sức bền và sức lực. Thấy đám ấy thấy hắn thì cũng chào hỏi. Con người ít học nên không chấp tay cúi người khi chào, nhưng hắn không sao cả. Gần đây là hắn thiếu tiền nên chẳng cho gì được chúng nhiều. Khổ thực, được vài bữa no thừa lại thành như cũ, nhưng quân đội cũng phải tăng gia sản xuất, chứ đâu thể ăn rồi tập không. Với mấy lính cũ nam thì cũng toàn có đi làm nông hoặc buốc vác kiếm thêm chắc, vậy thì với nữ nhân thì sao? Thấy hắn kêu vài đứa lính tới vác nhau vài tấm gôm mà tới bên nhà họ Lương. Gặp ngay Văn Trọng với cha cô là Văn Dương có ra đón hắn, khác với mấy kẻ kia, cha con họ chắp tay túi chào rất đều nhau, ngài quận công có việc chi tới nhà chúng tôi giữa ạ. Giải thích một hồi về việc làm máy dệt, tất nhiên là dù nghe ảo ảo như sao nhưng họ cũng đành tin một tí, vì cũng không tính là bất khả thi. Hắn cùng mấy đứa bà kia ngồi liền mấy ngày, thay phiên nhau mà giúp hắn mang gỗ, mài gỗ với tạc. Tới được đoạn nào thì lại đi kêu thợ mộc ra coi, làm bọn thợ cũng bực bội cả ra. Cũng chẳng ngày một ngày hai mà thành được, thời điểm năm 1764 này cũng là lúc dêm hạ dễ vẹt phát minh ra. Ma khoan, sợi ông ta kéo là sợi bông mà nhỉ. Chết dẫm. Lại một lần hắn sai lầm. À thực cũng chẳng tệ thế, khi hắn cũng mới làm ra được bộ khung cơ bản. Nếu muốn có thể đổi qua hệ thống đường kéo sợi tơ tầm vốn đơn giản hơn. Nhưng nhiều bộ phận vốn làm cho kéo sợi bông thì lỡ làm ra thì bất thừa. Khổ nỗi sợi tầm thì ở đây có, sợi bông vải cũng hiện hữu nhưng rất ít vì năng suất không cao. Tuy nhiên thì cũng là nghề truyền thống có đã 2000 năm. Hắn giờ lỡ làm ra mấy bộ phận dư thừa thì lại vẫn có ý chế tạo máy kéo sợi, ví như tiền giấy hắn làm cũng là loại bông này, mà sản lượng tiền in ra còn hạn chế còn thiếu là vì khó khăn trong việc kéo sợi. Thôi thì giấu đầu lòi đuôi, làm việc này ra việc khác. Dẫu sao việc ấy không quá khó, làm cả máy kéo sợi phục vụ may mặc in tiền với máy đường kéo tơ tầm phục vụ quý tộc cũng được. Chẳng sao cả. Việc nhập đông vải thì ở Thanh Hà không có, nơi đây thương gia Anh quốc đi qua không nhiều, trong khi thời kỳ này đế quốc Anh là đế quốc buôn bông vải nhiều nhất thế giới. Giờ chế cháo ra máy kéo sợi thì hàng của họ lương không đủ để dùng, xưởng may tiền thì lại ở Phú Xuân, hàng sợi cũng là hàng độc quyền của phủ chúa kể từ khi làm tiền giấy. Thì quả khó mà nhập bằng cảng Thanh Hà. Hắn đây là thấy động cơ hơi nước khó khăn, còn định muốn công nghiệp hóa đất nước, thì ôm khư khư như vậy chẳng được. Việc may mặc là việc trọng yêu của con người, chính vì thế cách mạng công nghiệp lại bước đầu diễn ra với máy kéo sợi rèn y. Muốn thì phải đi từng bước chứ không thể nhảy cái vọt lên mà làm toàn thủ công được, như vậy là quá khó khăn. Chương 69, nhập đông. Chương 69, nhập đông. Lâu lâu Phúc Loan lại ghé nhà hắn, nhộn nhẹ rồi tỏ vẻ thân quen. Hắn bữa mấy là chẳng quan tâm gì cả, nhưng mấy ngày qua lại chờ hắn tới mà hỏi về việc mua bán, nhập đông vải. Ngài nói cái chi? Mua đông vải ơ hả? Loan, ha ha dạ vâng, lễ thượng biết dạo ni bổn thần hạ thiếu tiền quá. Cần chút đỉnh ơ mà bòn rút mua thì ở Thanh Hà không được, chỉ đành nhờ ngài liên hệ bên Hải Phố coi răng. Tự dưng thấy Ngọc Yến có dáng tham quan, bụng dạ Phúc Loan mừng như đi hội. Vô miệng nói, giữa thì hay quá nhưng dạo ni tên Hoàng Phụ Tưởng, rồi thêm Hải Phố thiếu quận công, chức trợ phò quận công, Nguyễn Phúc mình nữa, cứ giao túng cho sơn phỉ cướp bóc hàng hóa, ta cũng mô mà nhập hàng hóa được. Chẳng ngài lại phải nhờ họ lương. Nhưng thương nhân di hàng từ đây tới Hải Phố xa xôi, thuế dọc đường đóng nhiều. Ngài phận đại quan ta mới tương tín, tin tưởng, mà nhờ và được gạ di chuyển đường hải thì sợ biên phúc động, hăng rơi, ngài nhập có ý chi? Lễ thượng thông cảm, chẳng qua muốn may đổ bán cho dân, dân nghèo. Tự dưng lại chuyển sang lo cho dân đen, Phúc Loan có phần không ưa. Nhưng việc như này nhỏ mà hắn làm không được sao? Tôi thì đành nhờ khiến Nguyễn Phúc Nghiễm làm trưởng đoàn đi mua hàng vậy. Phúc Nghiễm tính ham ngao du, nhưng ôn tồn hơn Phúc Viên, nhờ khỏe hơn mà còn tránh sơn phỉ tấn công nữa. Hắn đây biết rõ Hoàng Phủ Tường với Nguyễn Phúc Mịch đứng đằng sau để phá hắn, nhưng lượng hàng hắn tham mua rất nhiều, bọn kia chỉ lũng được 1/6 của hắn mà thôi, ấy đông thì dễ cháy nên lại là mặt hàng dễ bị phá cấp nhất. Hứa với Ngọc Yến xong, lại hỏi Ngọc Yến một câu, nhưng nhà ngươi là có ý chi mà tha cho ta ra? Việc thay đổi cách xưng hô cũng tỏ rõ là đang có ý uy hiếp hắn, cho hắn rõ trên dưới với Phúc Loan. Ta nói cô ta tự dưng lành trần, van xin, thương tình có quen biết làm ăn, hy sinh gia tộc vì người Minh Hương, nhân dân cầu xin vấn cho họ. Ta chỉ theo dân với lễ nghĩa mà phán xét, mong ngài hiểu cho hạ việc nớ của thằng Vũ Văn Trung. Hình thượng, ta không lo, nhưng ngươi cũng nên chú ý mà rước họa vào thân, người tàu chẳng đùa được mô. Ta thân tình mà khuyên răn cho nơi, mà coi răng tự lành được. Hay do nhà ngươi tự ý lừa lọc thế tử, cấu kết với chúng để thoát khỏi sự uy hiếp của quan thần trong triều? Dạ thưa thực có việc như giữa, chẳng qua là muốn cho dân an tâm an xanh mà loạn thần mấy năm liền cứ hại dân như giữa, làm răng để yên. Bổn thần hạ tin lễ thượng là người thương dân, át hẳn cũng tự có ý tứ trừ gian thần như giữa. Nghe cái Loan tự dưng nhột nhẹ, ho lên vài cái, có lấy tay che miệng, rồi mới nói hắn không được tính kế như vậy nữa, gây thủ chuốc oán với quyền thần, lừa lọc triều đình là không nên, nếu muốn sống yên ổn thì đừng có phá loạn nhiều quá. Hắn chẳng để tâm lắm, hồi sau lại tiễn mấy tên loạn thần đi. Bản thân lại tiếp tục đi làm máy đường kéo sợi tầm với máy kéo sợi, hang say mà béo, nghiên cứu dần dần mà chế tạo thành. Phải nói kiếp trước ba hắn biết đủ thứ, dạy hắn thủ công công nghệ cũng rất nhiều, nên thành ra việc như này với hắn dễ hơn rất nhiều so với việc mò mẫm làm cái động cơ hơi nước kia. Việc cắt gọt gỗ cũng tính đỡ cực hơn việc rèn với lúc nhiều. Dạo ấy thì lò đúc cũng đang cất cái động cơ hơi nước sang một bên mà đúc pháo, quân của thế phủ rất thiếu pháo, trong khi pháo của bên kia nhiều không tính nhưng mà rất to, bắn rất đã. Thì giờ cứ nhập mua pháo tốt, pháo hư thì về nung lại rồi làm thành pháo nhỏ hơn để cất vào quân. Pháo thời này phân ra ba loại, loại lớn nhất bắn đã nhất, xa nhất, chắc gần 10-12 km, còn loại tầm trung thì bắn dáng lên 8 km cũng được, nhưng thường là bắn 5 km như hắn làm mà thôi. Người ta bán rẻ cho hắn pháo hư vỡ là vì gia công sửa chữa tốn kém, nung lại thì chất lượng bị giảm sút, khó bắn dáng lên được. Nhưng với chừng ấy thì hắn cũng tính là tiết kiệm còn hơn mua gần 1.200 quan một khẩu. Bù lỗ mà đúc lại, ăn chặn bất vậy chứ biết sao giờ. Thuyền thì đóng hơn nửa tháng mới xong, con thuyền không được sơn gì cả, có 3 gian phòng ở trên, mấy gian phụ phía dưới. Nhìn qua thì thấy bên trong chia làm nhiều ngăn nhiều ngách, như này là để phân loại hàng hóa với để chống vỡ do gặp đá đâm vào mặt tàu, thì chỉ ngập một ngăn chứ không chìm cả tàu liền. giúp bưng bác mấy kẻ họ Vương lên, họ Vương giờ toàn bộ tàn phế, tài sản tịch thu cả nên không có gì mời hắn mà được ơn. Đây là hắn dễ mùi lòng, với thương người không đặt điều nên mới trợ giúp, chứ mấy ai lại tương trợ cựu địch thủ. Mà nhớ lời mấy kẻ nói canh chừng lũ người này, hắn cũng dần dà có cảnh giác với những kẻ mình đang giúp. Hắn không biết là Vương Diệu Triều tuy cảm kích hắn, nhưng thực cũng do tính hắn như ngọc thuần là dễ dung túng và tha thứ, nên trước khi Diệu Quân đi lên Phú Xuân chịu xét tội đã bản kế xin sỏ thuyền đóng chạy đi. Tội này làm thất bại chắc chắn hoại tộc chứ không thể nào mà sống yên ổn được. Nhà chúng ngoài kỹ viện thì còn buôn bán với thương nhân ở miền Nam, vốn còn quen nhiều người chứ chẳng gói gọn tại đây. Chứ sao mà cả nhà phụ thuộc vào một nghề được, mà còn là nghề của nữ nhân. Vậy thì quá nhục nhã, ông ta cũng không phải dân ăn bám gì cả. Xây được cả cơ đồ truyền nghề nhỏ mọn ấy chẳng qua là do mẹ của Diệu Triều cứ bắt ép thôi, mà bà lại là dân cung quý tộc nên chẳng coi tiện nữ ra gì, lấy làm hàng mua bán, truyền nghề cho con cháu luôn. Lao cũng kệ việc giả đò, lúc lên thuyền thì kêu con cháu người thân trong họ nhanh chóng lên, còn chẳng mời Ngọc Yến hay gặp mà chia tay. Nhưng ít ra lão thấy tên này cũng ngu, bị ám sát hụt, chưa người, giúp người. Đâu ra tên nào thực rảnh như vậy, nhưng cũng cảm ơn hắn bằng cách nào mà cứu con gái của lão. Thực phẩm đã đủ, toàn bộ là do Ngọc Yến và nhân dân quanh vùng mua hiến, thực phẩm của dân làng chân tình thì nhận, chứ của Ngọc Yến thì bí mật đem đi dùng hết. Đối với lão, đã lỡ đối đầu với ai thì luôn nhân thủ nhận địch, đã lỡ vận thì phải đánh. Lão gặp hắn thì cũng cười cười cho qua, còn định sai Diệu Quân á mà thôi, giờ bao nhiêu vũ khí đổ vậy đều bay hết rồi. Mặt Yến, hắn không rõ tâm tình của Vương Diệu Triều như sao, cũng chẳng mong gì được lời cảm ơn. Hôm nay cũng là lô hàng hắn nhờ Trương Phúc Loan mua hộ cập cảng, hắn phải coi khả năng và độ hiệu quả của máy kéo sợi như thế nào, bất quá thì máy gồm kéo tơ tằm đã có thể dùng được vì nó đơn giản về mặt kết cấu, vận hành hơn. Thấy từng thùng hàng cập cảng, mở ra coi thì thấy có cả lớp rơm đệm để đỡ thấm nước khi đi trên biển, sợi nào sợi nấy đều bù xù hơn gì nữa. Chẳng hắn cũng vui vì thực vậy có thể bước đầu mô phỏng mà chạy theo cách mạng công nghiệp. Cách mạng công nghiệp thực tế được đặt nền móng bởi sự phát minh ra những công cụ sản xuất mang tính công nghiệp, sản xuất hàng hóa với sản lượng cao hơn so với thủ công bình thường. Cách mạng công nghiệp xảy ra đầu tiên ở Anh là do cơ ấy, thêm nữa là sự xuất hiện của giai cấp phong kiến mới, những kẻ phong kiến tập cảnh kinh doanh. Chợt thấy con tàu đang được người dân đằng kia lưu luyến thả neo, trên tàu đa số là người họ Vương Diệu với vài tên giúp việc lái tàu. Hắn cũng chỉ ngước nhìn rồi lắc đầu ngao ngán, ý là sao hắn ai nhờ cũng giúp thế nhỉ? Đa số lần nào cũng vậy, có lẽ tính nết đó người Hoa Lang nào cũng có, tận mấy trăm năm sau ông nội, bắt, ba, chú của hắn vẫn có cái tính khở khở như thế. Đang coi thì thấy dưới nước lại ngập lên một ánh sáng lấp lánh, chính là ông Lạc. Thấy con cá lọc bọc dưới nước mà trườn cái mặt lên, nhìn cái mặt buồn cười mà hắn cũng phải nán nhị lại, chẳng thực sao mà ông Lạc quả là sống lại thật, cũng khá ảo, nhưng kể từ khi đến đây gặp nhiều chuyện huyền bí thì hắn cũng chẳng sợ hãi gì nữa việc này. Ê, nhà ngươi coi mà chạy đi kìa, tính ở lại mà chết hay sao? Chẳng hiểu ông Lạc nói cái gì, hắn ghé sát thai xuống nước mà hỏi rõ, ngươi nói cái chi giữa? Chạy cái chi? Đang yên đang lành mà. Chạy đi, không lại như cái tên họ Nguyễn Phúc kia nữa. Chịu ấy, ta chỉ có thể khuyên như vậy thôi, ta xéo đây. Ý đây là về ai? Thực họ Nguyễn Phúc kia là tên nào nữa? Có khi thực là Thanh Hà quận công thứ như sao? Thời này thì việc quý tộc được phong công phong hầu thực chẳng hiếm, mà thấy hết đồ cơ với ông Lạc mồm cứ liếng thoáng về giống như hai tên đó, có khi chính là một. Cái rồi ông Lạc lại chìm xuống dưới nước mà không nói lời nào. Xa xa đã thấy lính triều đình chạy ầm ĩ tới, tên nào tên lấy giáp trụ đầy đủ. Còn mấy tên lính canh ven thì cũng tụ tập mà bao vây, bắn phá con thuyền đang đi ra khỏi cảng hướng về cửa Thuận An. Mới quay lưng lại đã thấy tướng tá của Phúc Luân bao vây từ phía. Trước sau, phải trái gì cũng bị bao vây, người dân thì đổ xô ra coi có chuyện gì. Vọng thấy mấy khẩu điều thương, hắn có điều sợ. Nhưng Âu cũng không lo lắm, điều thương bắn có thể tới 300m, nhưng hợp lý thì từ 150-200m với thời này. Nhưng bất quá lại khó kiểm soát đường đạn, ở vị trí không gần cũng không xa như hắn, việc bắn loạn xạ như này dễ chúng ta hơn là địch.